Chương 805, đại sư. Tiểu tử. Chương 805, đại sư. Tiểu tử. Đây là cái quỷ gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói trong sân tất cả mọi người tất cả đều sửng sốt. Thần bí La đại sư muốn làm Trần Vũ đệ tử kết quả bị cự tuyệt không nói lại còn bị nói không có tư cách. Cái này bức trang không khỏi cũng quá lớn chút. Tư Mã Như há to miệng quả thực không biết nên nói cái gì. Nhạc gia tỷ muội nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt thì là một mảnh căm phục. Thực tế là quá tuấn tú. Đường đường La đại sư muốn bái sư kết quả ngay cả tư cách đều không có. Mà hai người trẻ tuổi kia thì là mắt lớn chừng mắt nhỏ một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Lão sư gia hỏa này không khỏi cũng quá cuồng vọng. Một người trong đó có chút giận tức giận hừ hừ nói, nhưng là hắn lại ngạc nhiên phát hiện Trung Minh vậy mà liên tục cười khổ cùng Cao Cách liếc nhìn nhau có chút thất vọng. Ai kỳ thật ta cũng muốn bái sư bất quá ngay cả La đại sư đều không vào đối phương pháp nhãn vậy chúng ta chỉ sợ càng là không có tư cách như vậy. Cao Cách thở dài một tiếng nói, đúng vậy a hai người chúng ta bất quá là nhất tinh đệ nhị giai luyện đan sư, nhưng là vị đại sư này chỉ sợ ít nhất cũng là nhị tinh đệ nhị giai luyện đan đại sư. Trên lệch quá lớn a. T. Nghe nói như thế hai người trẻ tuổi tất cả đều hít sâu một hơi. Luyện dược sư đẳng cấp xâm nghiêm mỗi một cái cấp bậc ở giữa luyện đan thuật ở giữa chênh lệch đều rất lớn. Sư phụ của bọn hắn cũng là trải qua bao nhiêu cố gắng lại thêm thiên phú hơn người mới trở thành nhất tinh đệ nhị giai luyện đan sư thế nhưng là người trẻ tuổi này vậy mà so với bọn hắn lao sư cao hơn dòng dã 3 đẳng cấp. Tại cái này cựu tinh bên trong có bao nhiêu người đều muốn bái thầy của bọn hắn vi sư. Kết quả hiện tại hai người vậy mà muốn bái dạng này một người trẻ tuổi vi sư. Mấu chốt đối phương còn đừng. Giờ phút này hai người nhìn xem Trần Vũ không còn có ban đầu khinh thị ngạo mạn chỉ cảm thấy Trần Vũ giống như là một tòa núi lớn để bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. La Liễu nghe tới Trần Vũ lời nói cũng là biến sắc sau đó trên mặt tràn ngập nồng đậm thất vọng. Đúng vậy a lấy tiên sinh thực lực lại thế nào khả năng để ý ta như vậy một người bình thường đâu. La Liễu rất ảo não một bên Tư Mã Như lại là khỏe miệng hung hăng co lại. Người bình thường. Mẹ nó nói ra những lời này thật không xấu hổ. Ai nguyên bản ta còn chuẩn bị thật là nhiều chân quý dược liệu muốn luyện một lò đan dược giải độc cho ngươi hiện tại xem ra là dùng không đến. La Liễu nhìn xem Tư Mã Như lắc đầu nói. Chân quý dược liệu. Mang ta đi nhìn xem. Trần Vũ lông mày nhíu lại hứng thú. Lần này hắn đến nơi đây chính là muốn nhìn một chút cái này bên trong có cái gì thiên tài địa bảo có thể làm mình luyện chế đan dược vật liệu. La Liễu sững sờ một bên Tư Mã Như lập tức nhỏ giọng mở miệng. La đại sư Trần Tiên Sinh hiện tại ngay tại thu thập vật liệu chỉ sợ là vì luyện đan sử dụng nếu như ngươi có thể để cho Trần Tiên Sinh cao hứng nói không chừng hắn liền thu ngươi làm đồ. Bạch. Nghe nói như thế La Liễu con mắt đống nhiên bộc phát ra một tia thần sắc mừng rỡ. Lập tức trả sát tay đi tới Trần Vũ trước mặt. Trần Tiên Sinh cần dược liệu. Đó không thành vấn đề ta cái này bên trong liền có rất nhiều thiên tài địa bảo hơn nữa còn có không ít đan kinh đan lô có thể cho Trần Tiên Sinh luyện đan sử dụng. Đi ở phía trước La Liễu trực tiếp mang theo mọi người tiến về hắn dược các. Tại trong sân đi mấy phút bọn hắn lúc này mới đi tới một cái độc tòa nhà lầu nhỏ trước. Mở cửa lớn ra một cỗ mùi thuốc xông vào mũi trong phòng cảnh tượng lập tức để mọi người kinh hô lên. Ông trời của ta cái này bên trong lại có nhiều như vậy dược liệu. Đây là bốn mang tốn đây là thiên thủ còn có cái này đây là thất khiếu lá cây. Tư Mã Như quét lấy trong phòng hết thảy thỉnh thoảng sợ hãi thán phục. Gian phòng chừng tầng 3 mỗi tầng đều có chừng 110 mét vuông trong đó các loại dược liệu tất cả đều trưng bày chỉnh chỉnh tề tề để người một chút nhìn sang liền cảm thấy nồng đậm rung động. Đều nói La đại sư cái này bên trong bao quát cựu tinh bên trong tốt nhất dược liệu hiện tại xem xét quả nhiên danh bất hư truyền a. Trung Minh cảm khái đạo Cao Cách cũng nhẹ gật đầu ánh mắt phức tạp. Đúng vậy ai những dược liệu này tùy tiện xuất ra một điểm ở bên ngoài đều có thể bán đi giá trên trời. La đại sư ngươi đây quả thật là cự phú a. Nghe tới mọi người cảm khái La Liễu cười ha ha đầy đắc ý kiến là tự nhiên những vật này đều là lao phu thu thập bao nhiêu năm tỉ mỉ chọn lựa về sau đặt ở nơi này chân quý vô cùng. Trần tiên sinh ngươi xem coi thế nào. Nhìn Trần Vũ La Liễu trong lòng tràn ngập tự tin. Dùng những dược liệu này làm nhập đội đến lúc đó Trần Vũ tuyệt đối phải thu mình làm đồ đệ. Trần Vũ đi vào nhìn xem những dược liệu này, lông mày nhẹ nhàng nhíu chung một chỗ. Cái này năm không đủ kém một chút. Cái này bảo dưỡng không được khuyết điểm hòa hợp. Cái này dược hiệu đã sói mòn không dùng. Theo Trần Vũ phê bình La Liễu sắc mặt càng ngày càng khó coi càng về sau toàn bộ trên mặt đã là xấu hổ một mảnh. Trần Vũ nhìn La Liễu có chút thất vọng. Ngươi cái này bên trong cũng chỉ có đám hàng này. Khụ khụ. La Liễu lớn tiếng khục mấy lần rất xấu hổ. Không nghĩ tới trong mắt mọi người bảo bối ở trong mắt Trần Vũ vậy mà như thế không chịu nổi. Cái kia Trần Tiên Sinh theo ta đến tầng 3 nơi đó dược liệu tuyệt đối có thể làm cho ngươi hài lòng. Mang theo mọi người đi tới tầng 3 về sau ánh mắt mọi người bên trong chấn kinh càng nhiều. Trên lầu 3 dược liệu so một tầng ít đi rất nhiều, nhưng là cả phòng bên trong mùi thuốc lại nồng đậm không chỉ gấp 10 lần mà lại có chút dược liệu bên trên còn có nhàn nhạt hào quang hiện hiện xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Ông trời của ta La đại sư ngươi đây là đem áp đáy hòm bảo bối đều cho lấy ra a. Trung Minh cùng Cao Cách hai người chấn kinh nói. La Liễu cười nói, chỉ cần có thể để Trần đại sư hài lòng những vật này tính không được cái gì. Trần đại sư ngươi xem coi thế nào. Trần Vũ quét mắt nhàn nhạt nói, mặc dù còn kém một chút bất quá cũng miễn cưỡng đủ. Nghe tới Trần Vũ lời nói La Liễu trong lòng vậy mà không hiểu buông lòng tựa như là trong cuộc thi được 60 điểm mạo hiểm quá quan đồng dạng. Sau đó bọn hắn liền thấy Trần Vũ tuyển ra 7 tang dược liệu. Trần tiên sinh những dược liệu này có lẫn nhau ở giữa đều là tương xung tỉ như cái này, liệt dương có cùng hàn băng tốn ở giữa cả hai gặp nhau liền trực tiếp không có dược hiệu làm sao có thể đặt chung một chỗ luyện dược. La Liễu nhìn xem Trần Vũ cầm dược liệu có chút sững sờ. Mấy người khác cũng là tràn ngập nghi hoặc. Luyện đan đại sư Vân Đan Tử viết đan kinh tổng cương bên trong cũng nói tương xung dược liệu không thể đặt chung một chỗ luyện dược, nhưng là bây giờ Trần đại sư vì cái gì làm như thế? Trung Minh không hiểu nói. Vân Đan tử thế nhưng là luyện đan giới bên trong người có quyền nhân vật. Mà Đan Kinh tổng cương đúng là hắn mà biện thành, biết là mỗi cái học tập luyện đan người nhất định muốn học tập kiến thức căn bản, trong đó giảng thuật rất nhiều thứ đều là làm thiết luật bị mọi người tuân thủ, không người dám can đảm làm trái. Vân Đan tử a. Nghe tới cái tên này, Trần Vũ cười nhạt, trong mắt xuất hiện một tia hồi ức. Tiểu tử kia viết sách nhưng có không ít sai lầm a. Chương 806, cái gì gọi là luyện đan? Chương 806, cái gì gọi là luyện đan? La Liễu lời nói để Trần Vũ nhớ tới ở kiếp trước tình hình. Vân Đan tử cái kia ở trước mặt người ngoài uy nghiêm thật sâu đại cao thủ, thế nhưng là ở trước mặt mình lại giống như là cái tiểu mê đệ gia hỏa. Lúc ấy hắn biết Đan Kinh tổng cương bị toàn bộ tu hành giới đều phục làm kinh điển, không có bất kỳ người nào dám can đảm chất vấn. Thế nhưng là Trần Vũ lại ở ngay trước mặt hắn đem trong đó sai lầm tất cả đều chỉ ra. Trong đó có một đầu chính là dược tính tương xung dược liệu không thể đặt chung một chỗ. Lúc ấy chính là Trần Vũ nói ra sai lầm về sau mới bị sửa lại. Sau đó càng là tại toàn bộ trong giới tu hành đều gây nên sóng to gió lớn. Nhưng là cái này tất cả đều là lấy Vân Đan tử danh nghĩa ban bố tin tức, cơ hồ tất cả mọi người cũng than thở Vân Đan tử đem đan đạo phát triển lại đẩy tiến lên một bước, nhưng không có người biết đây hết thảy phía sau tất cả đều là Thương Vũ Thiên Tôn gây nên. Cho nên lúc đó thế nhân đều cho rằng Vân Đan tử cùng Trần Vũ luyện đan thuật không sai biệt lắm, thế nhưng là chỉ có cực ít một bộ điểm biết Trần Vũ luyện đan thuật so Vân Đan tử càng mạnh. Ha ha, các ngươi chỉ biết đạo dược tính tương xung dược liệu không thể đặt chung một chỗ, lại không biết đạo âm dương cân đối tương hỗ dự bị càng có hiệu quả. Trần Vũ mở miệng đối La Liễu mấy người nói: "Mang ta đi đan phòng, ta muốn khai lò luyện đan." Lập tức hắn liền muốn đột phá siêu phàm cảnh, đây là một cái đại cảnh giới, dù là có hóa thánh chỉ sợ muốn đột phá cũng không dễ dàng. Mà lại hắn tu luyện chính là Hoàng Long vô cực đạo, trong đó đột phá độ khó so với bình thường người càng là cao không biết gấp bao nhiêu lần, lần này hắn nhất định phải làm tốt mạo xương điểm chuẩn bị. Nghe tới Trần Vũ lời nói, mấy người đều là chấn động trên mặt hiện ra thần sắc kích động. Có thể tận mắt thấy Trần Vũ luyện đan đối bọn hắn đến nói không thể tốt hơn. Lập tức tất cả mọi người đều vây quanh Trần Vũ đi tới đan phòng. Bên trong đan phòng có trọn vẹn 7-8 thanh đan lô, Trần Vũ quét mắt liền chọn chúng trong đó một cái đỉnh lô. Toàn này đỉnh là trong phòng lớn nhất, một cái trường cao hơn 2m, toàn thân trong suốt vậy mà có thể trực tiếp nhìn thấy trong lò dáng vẻ. Trần Tiên Sinh, tòa này đỉnh lô là cái này bên trong đối người sử dụng yêu cầu cao nhất một cái, nếu như không có siêu phàm cảnh chút thành tiểu tu vi muốn thôi động bắt đầu đều rất khó khăn, chỉ sợ đối Trần Tiên Sinh đến nói có chút khó khăn a. La Liễu cười nói, dù sao Trần Vũ tuổi quá nhỏ, cho dù là luyện đan một đạo bên trên tạo nghệ kinh người, bất quá chỉ sợ thực lực cũng không cường đại. Đối còn không biết đạo Trần Tiên Sinh hiện tại là tu vi gì. Trần Vũ nhàn nhạt nói, thoát thai cảnh đại viên mãn. A, nguyên lai là thoát thai cảnh đại viên mãn a, đủ ngươi nói cái gì, ngươi là thoát thai cảnh đại viên mãn. La Liễu trừng trong mắt khó có thể tin nhìn xem Trần Vũ. Trung Minh cùng Cao Cách hai người cũng là hít một hơi lãnh khí không thể tin nhìn xem Trần Vũ. Hai người trẻ tuổi kia cũng là há to miệng trong mắt chấn kinh một mảnh. Con trẻ như vậy chính là thoát thai cảnh đại viên mãn rồi. Hai người bọn họ hiện tại cũng bất quá là thoát thai cảnh chút thành tựu thôi, đây quả thực không thể so. Bất quá sau một khắc La Liễu lông mày liền nhíu lại. Cái kia Trần Tiên Sinh, ngươi quả nhiên lợi hại, người đồng lứa bên trong chỉ sợ không ai có thể hơn được ngươi. Nhưng là thực lực này sử dụng tòa này đỉnh lô lời nói, ha ha, chỉ sợ có chút miễn cưỡng bằng không ngươi dùng bên cạnh cái kia. Nói La Liễu chỉ vào một bên một cái khác nhỏ một chút đỉnh lô có chút khẩn trương nói, sợ Trần Vũ không vui. Trần Vũ lại là lắc đầu, liền cái này đi, cái này bên trong cũng chỉ có cái này một cái đỉnh lô có thể miễn cưỡng thỏa mãn yêu cầu của ta. Nói Trần Vũ có chút tiếc nuối, hắn hiện tại nếu như luyện chế đan dược trực tiếp hư không ngưng kết long lô liền có thể hoàn thành, nhưng là nếu như muốn luyện chế tốt hơn đan dược như vậy long lô đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn, nhất định phải tìm một cái tốt một chút lò luyện đan. Xem ra về sau vẫn là phải tìm một cái tốt một chút lò luyện đan a. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn hiện tại tiến vào tinh không bên trong rất nhiều thủ đoạn đều có thể thi triển đi ra, nhất định phải có tốt trang bị mới có thể theo kịp thực lực của hắn. Thế nhưng là La Liễu vừa vặn lần nữa thuyết phục trên bờ vai, đột nhiên phủ tới một cái tay, quay đầu nhìn lại liền thấy Tư Mã Như chính nhìn xem hắn chậm rãi lắc đầu. Tư Mã Như, ngươi ngăn đón ta làm gì? Khó nói ngươi ta không biết cái đỉnh này luôn, nếu như thực lực không đủ cưỡng ép sử dụng lời nói ngược lại sẽ thụ thương. Tư Mã Như cười nhạt cười, ta đây đương nhiên biết, chỉ là người ta không biết ai Trần đại sư mặc dù là thoát thai cảnh đại viên mãn nhưng là thực lực lại không kém chút nào siêu phàm cảnh chút thành tựu. Cái gì? Nghe nói như thế La Liễu sững sờ, cái này sao có thể? La Liễu nhìn xem Trần Vũ ánh mắt phức tạp. Có cái gì không có khả năng? Ngươi còn không biết đạo đi tại vận tải đường thủy áo trong các ta cùng Trần Tiên Sinh từng có giao thủ, ta không phải Trần Tiên Sinh đối thủ. Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải là đối thủ của hắn? La Liễu đột nhiên kinh hô nói. Tư Mã Như thế nhưng là siêu phàm cảnh chút thành tựu cường giả, mà lại tại siêu phàm cảnh chút thành tựu bên trong cũng là xếp tại người phía trước, bây giờ lại đánh không lại một cái thoát thai cảnh đại viên mãn. Cả hai trước đó thế nhưng là kém một cái đại cảnh giới a. Mấy người khác nghe nói như thế càng là như là gặp ma, nhìn xem Trần Vũ bóng lưng trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Mà giờ khắc này Trần Vũ đã đi tới đan lô trước mặt, tiện tay vung lên liền đem đan lô mở ra. Đi. Đông nhiên ném đi tất cả dược liệu, tất cả đều bị đầu nhập vào trong lò đan. Dạng này luyện đan. La Liễu ba người ngơ ngác nhìn nhau có chút không hiểu rõ. Luyện đan một đạo đầu nhập dược liệu trình tự có rất giảng cứu, cho dù là có một sai lầm đều có thể thất bại. Loại này một lần tính đem tất cả dược liệu tất cả đều ném đi vào luyện đan phương thức bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá sau một khắc bọn hắn liền sửng sốt. Trần Vũ sắc mặt lạnh nhạt, sau đó gào to một tiếng, đơn trưởng bỗng nhiên vung lên, lập tức long viêm từ nó lòng bàn tay mãnh liệt phun ra, trực tiếp đem toàn bộ đan lô tất cả đều bao khỏa ở trong đó. Cái gì? Lấy tự thân chân lực hóa thành hỏa diễm dùng để luyện đan? La Liễu chấn kinh nói. tự thân chân lực hóa thành hỏa diễm bọn hắn cũng có thể làm được, nhưng lại không người nào dám như thế luyện đan. Dù sao luyện đan là một kiện cực kỳ tỉ mỉ mà lại dài dằng dặc sự tình, một người chân lực rất khó tiếp tục chống đỡ. Không đối các ngươi nhìn cái này hỏa diễm không giống. Giờ phút này Trung Minh đột nhiên chấn kinh giống to. Mọi người sững sờ liền thấy từ Trần Vũ trong tay phun ra hỏa diễm bên trong vậy mà ẩn ẩn hóa thành từng đầu kim sắc du long, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền tới. Ông trời ơi, chân lực đốt viêm hỏa diễm hóa hình. Cái này đây thật là người có thể làm được sự tình a. Cao Cách ở một bên thì thào mở miệng nói. Tại bên cạnh hắn hai người trẻ tuổi liếc nhìn nhau hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Thật thật biến thái. Các ngươi mau nhìn những dược liệu kia. Vào thời khắc này lại là một tràng thốt lên để mấy người con mắt gắt gao trừng. A đủ. Nhìn thấy trong lò đan cảnh tượng La Liễu nhịn không được mắng lên. Chương 807, Long Hổ đấu đan chương 807, Long Hổ đấu đan giờ phút này đan lô bên trong dược liệu chính phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Tất cả dược liệu tất cả đều hòa tan làm dược chất bao khỏa tại một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm bên trong. Sau đó những này dược chất mọi người ở đây trong ánh mắt chậm rãi tương dung một tia biến hóa kỳ dị không ngừng sinh ra. Lại còn có thể dạng này luyện đan. Trung Minh tự lẩm bẩm. Cao Cách ánh mắt rung động nhịn không được sợ hãi thán phục. Một lần tính đầu nhập tất cả dược liệu tại trong lò đan điều khiển tất cả dược liệu. Phần này điều khiển lực vậy mà như thế khủng bố. Luyện đan sở dĩ phải nghiêm khắc dựa theo trình tự đồng dạng đem đan dược tung ra đi vào cũng là bởi vì luyện đan người điều khiển năng lực hoàn toàn không đủ để tại đan lô bên trong để tất cả dược liệu dựa theo tâm ý của mình đi tiến hành dung hợp. Hán Tuyệt không chỉ nhị tinh luyện đan sư. Ta thấy qua nhị tinh luyện đan sư bên trong không có người nào có thể làm đến bước này. La Liễu kinh ngạc nói. T. Ngươi nói là hắn vậy mà là ba sao luyện đan sư. Trung Minh chừng trong mắt hít một hơi lãnh khí. Ba sao luyện đan sư a bằng chừng ấy tuổi thực lực như thế không chỉ là tại cựu tinh bên trong cho dù là tại cựu tinh bên ngoài đều là một phương nhân vật. Là rất nhiều thế lực lớn tranh đoạt lấy muốn thượng khách. Cho dù là tại La Sát Điện bên trong cũng đủ để gây nên coi trọng. Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh hai nữ tương hỗ nhìn trong ánh mắt là không che giấu được kinh hãi. Trần Tiên Sinh là ba sao luyện đan sư. Các nàng ẩn ẩn có loại cảm giác Trần Vũ tất nhiên sẽ long đẳng 9 ngày tuyệt không phải chỉ là cựu tinh có thể dung hạ được. Thậm chí cho dù là La Sát Điện cũng chưa hẳn là điểm cuối của hắn. Dung hợp. Giờ phút này một tiếng gào to lập tức đánh gãy mọi người suy nghĩ để mọi người tất cả đều là chấn động. Liên thấy tất cả dược chất tại Trần Vũ điều khiển dưới dựa theo một loại kỳ dị quy tích không ngừng dung hợp lại cùng nhau. Sau đó dược chất vậy mà kỳ dị hóa thành một long một hổ tương hô ở giữa gào thét tương hỗ chiến đấu cùng một chỗ trọn vẹn qua mười mấy phút thời gian hóa thành một viên vàng óng ánh đan dược tại lò bên trong chìm nổi không chừng. Cái này. La Liễu đám người đã hoàn toàn nhìn ngốc hoàn toàn không nghĩ tới luyện đan mà thôi vậy mà lại xuất hiện dị tượng như thế. Giang giác. Đột nhiên bọn hắn hoảng sợ nhìn thấy lò luyện đan bên trên một vết nứt đột nhiên hiện mà ra. Không được, đan lô không chịu nổi. La Liễu kinh hãi mà sau đó một khắc liền nghe tới vịt một tiếng toàn bộ đan lô ầm vang nổ tung, sau đó một vệt kim quang vọt thẳng trời mà lên muốn chạy trốn. Chính là luyện chế long hổ đấu đan. Muốn chạy? Trở lại cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng Trần Vũ đơn trưởng hướng phía bầu trời đột nhiên một chảo bàn tay màu vàng nóng che khuất bầu trời trực tiếp chụp vào đan dược. Bất quá ngay lúc này từ đan dược bên trên đột nhiên hiện ra long hổ huyễn tượng hướng về Trần Vũ đánh tới. A đủ. Đây rốt cuộc là đan dược gì lại còn có thể công kích luyện đan người? La Liễu chấn kinh giống to. Một bên Trung Minh thân thể chấn động mạnh một cái chấn kinh giống to. Đan dược chia làm cửu phẩm mà mỗi nhất phẩm đan dược dựa theo phẩm chất lại phân làm cửu vân. Trong truyền thuyết có thể vượt qua cửu vân đạt tới 10 văn đan dược liền có thể có linh tính. Chẳng lẽ viên đan dược này vậy mà là 10 văn đan dược? Không có khả năng. Cao Cách nghẹn nào giống to. 10 văn đan dược cho dù là ngũ tinh luyện đan sư muốn luyện chế ra đến đều cực kỳ khó khăn, hắn làm sao có thể luyện chế ra? Đúng lúc này trên bầu trời tình hình lại biến tại Trần Vũ dưới bàn tay long hổ huyễn tượng nháy mắt biến mất không còn tăm tích, sau đó cả viên đan dược trực tiếp bị Trần Vũ nắm ở trong tay. Mọi người đến gần xem thử liền thấy một viên kim sắc đan dược ngay tại Trần Vũ trong lòng bàn tay, nếu như nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy phía trên có long hổ đánh nhau đồ án ẩn ẩn hiện. Mà tại bức đồ án này hai bên thì là 10 đạo nhàn nhạt đường vân như ẩn như hiện. Tháng 10 năm 10 văn đan dược vậy mà thật là 10 văn đan dược. Cao Cách chấn kinh hô nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy 10 văn đan dược, trong ánh mắt tràn ngập chiều thành ánh mắt. La Liễu hai tay run rẩy bu lại thanh âm đều run lẩy bẩy. Trần tiên sinh đây là mấy phẩm đan dược? Trần Vũ lắc đầu trong ánh mắt có một tia tiếc nuối. Đây là tam phẩm đan dược long hổ đấu đan. Đáng tiếc nơi này dược liệu cùng đan lô đều không tốt bằng không mà nói hẳn là có thể đạt tới tứ phẩm. T. Tam phẩm. La Liễu ba người chỉ cảm thấy trong lòng cự chiến toàn thân đều đang phát run hoàn toàn không thể khống chế. Đan dược phẩm cấp cùng luyện đan sư cấp bậc là tương hô đối ứng. Tam phẩm đan dược chỉ có 3 sao trở lên luyện đan sư mới có thể luyện chế. Lại càng không cần phải nói hay là 10 văn tam phẩm đan dược. Mà lại nghe Trần Vũ khẩu khí hắn là có thể luyện chế tứ phẩm đan dược. Quái vật. La Liễu ba người nhìn xem Trần Vũ chỉ cảm thấy trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Trung Minh cùng Cao Cách hai người càng là toàn thân phát run nhìn xem Trần Vũ như là nhìn thần minh. Mà hai người đệ tử đã triệt để ngốc trệ, cái này cùng bọn hắn không sai biệt lắm người trẻ tuổi lại vậy mà ít nhất cũng là 3 sao luyện đan sư. Hơn nữa còn là có thể luyện chế 10 văn đan dược 3 sao luyện đan sư. Tư Mã Như ở một bên miệng đại trương lấy ánh mắt có chút thất thần. Mặc dù hắn cho là mình đã đánh giá rất cao Trần Vũ, nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện hắn ý nguyên đánh giá thấp Trần Vũ. Bất quá sau đó trong mắt của hắn liền đột nhiên bắn ra từng luồng ánh sao. Nhân vật như vậy nhất định là bối cảnh cực lớn mà lại là tuyệt thế yêu nghiệt, nhất định phải giao hảo. Phù phù. Đang lúc Tư Mã Như suy nghĩ như thế nào tiến một bước cùng Trần Vũ giao hảo thời điểm hắn liền thấy La Liễu mẹ nhà hắn lại quỳ xuống. mà lại không chỉ là La Liễu, ngay cả Trung Minh cùng Cao Cách hai người vậy mà cũng mẹ nhà hắn quỳ xuống. Trần tiên sinh, ta cùng mặt dạy vô sỉ mời ngài thu ba người chúng ta làm đồ đệ. Ba người nói xong ngã đầu liền bái. Trần Vũ nhíu mày nhìn xem ba người, mở miệng nói, thu đồ là không thể nào, thu đồ các ngươi quá kém, thu các ngươi không phải bại hoại thanh danh của ta. Ba người nghe nói như thế trong lòng tất cả đều là một khổ. Cựu tinh bên trong ba người bọn họ thế nhưng là cao cao tại thượng 10,000 người kính ngưỡng, kết quả tại Trần Vũ trong miệng vậy mà quá kém, thu ba người bọn họ sẽ bại hoại thanh danh. Bất quá mặc dù ta sẽ không thu các ngươi làm đồ đệ, nhưng nhìn tại ngươi cung cấp dược liệu phân thượng, ta có thể chỉ điểm các ngươi một chút. Lần này có thể luyện thành Long Hổ đấu đan cũng cùng ba người không thể tách rời quan hệ, hiện tại Trần Vũ tâm tình thật tốt, cũng không để ý chỉ điểm bọn hắn một chút. Bạch. Ba người nghe nói như thế, nguyên bản thất vọng trên mặt đỗng nhiên hiện ra thần sắc mừng rỡ. Dù là không thể trở thành đối phương đồ đệ, nhưng là có thể có được đối phương chỉ điểm, đối bọn hắn đến nói cũng là hưởng thụ vô tận. Lập tức ba người liền vây quanh Trần Vũ, đem mình tại luyện đan trên đường gặp được mới nghi hoặc tất cả đều nói ra. Mà khi bọn hắn nghe tới Trần Vũ giải đáp về sau, lập tức cảm thấy hiểu ra. Quá tốt. Vấn đề này bối rối ta thật lâu, bây giờ nghe Trần đại sư nói lời, lập tức để ta triệt để nghĩ thông suốt. Ta tin tưởng không muốn một tháng ta liền có thể đột phá nhị tinh luyện đan sư. La Liễu hưng phấn dị thường đối Trần Vũ lần thứ ba quỳ xuống. Trần đại sư, ngài đối ta có thụ nghiệp tri ân, mặc dù ngài không thu ta làm đồ đệ, nhưng là trong lòng ta ngài chính là ta lão sư. Chương 808, đừng đối ta cảm thấy hứng thú. Chương 808, đừng đối ta cảm thấy hứng thú. Phụ phụ. Mọi người còn không có kịp phản ứng, Trung Minh cùng Cao Cách hai người vậy mà cũng cùng một chỗ quỳ xuống. Trần tiên sinh, tại trong lòng chúng ta ngài chính là chúng ta lão sư. Ta tạo. Tư Mã Như thấy cảnh này nhịn không được trách mắng âm thanh tới. Không thể nghĩ đến ba cái ngày thường bên trong mắt cao hơn đầu đại lao giờ phút này vậy mà như thế mặt dày vô sỉ cướp bái sư. Trần Vũ nhìn xem ba người không thèm để ý, phất phất tay. Tùy các người a. Nghe nói như thế ba người tất cả đều là vui mừng. Tư Mã Như nhìn xem ba người ánh mắt phức tạp. Mẹ nhà hắn, ba người này làm cho ta đều nghĩ quỳ xuống đến bái sư. Tư Mã Như trong lòng vậy mà đột nhiên có chút hâm mộ. Quay đầu nhìn Trần Vũ, Tư Mã Như trong lòng đã đang tính toán lấy làm như thế nào đem Trần Vũ một mực mượn nơi được. Tựa hồ công giá lao đầu tôn nữ gần nhất tại chiêu cháu rể. Đang nghĩ ngợi, Trần Vũ liền đã trực tiếp rời đi cái này, bên trong La Liễu ba người một mực đem Trần Vũ ba người đưa đến cổng liên tục bái tạ. Rời đi về sau Tư Mã Như cũng trực tiếp rời đi. Mà Trần Vũ thì là đi theo Nhạc Thanh Phong tỷ muội trở lại Nhạc gia. Nhạc Phong nhìn thấy Trần Vũ về sau lập tức hai mắt tỏa sáng. Ha ha, Trần tiên sinh quả nhiên là tuấn tú lịch sự, bộ quần áo này thực tế là rất thích hợp Trần tiên sinh. Nhạc Phong cười nói, Thủy Vận Y gì các quần áo quả nhiên không sai, lần sau Trần tiên sinh nếu như muốn lại đi liền để hai cái tiểu nha đầu cùng ngươi đi, yên tâm ta Nhạc gia có Thủy Vận Y gì các trí tôn thẻ khách quý, bất luận Trần tiên sinh nhìn chúng cái gì quần áo tùy tiện soát. Nhạc Phong bung tay lên có chút hào khí nói, khu khu. Lúc này lại nhìn thấy Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh hai người trùng điệp ho khan hai lần, trên mặt tràn ngập xấu hổ thân sắc. Các ngươi làm sao rồi? Nhạc Phong hơi nghi hoặc một chút. Kia cái kia phụ thân Trần đại sư hắn có cựu tinh trí tôn thẻ. Nhạc Thanh Phong nhắc nhở nói, a cựu tinh trí tôn thẻ a, vậy liền có trách. Nắm của ngươi nói cái gì? Là cựu tinh trí tôn thẻ. Nhạc Phong lập tức kịp phản ứng, đông nhiên giống to con mắt gắt gao trừng mắt. Giờ phút này Trần Vũ tiện tay lấy ra một tấm thẻ tại Nhạc Phong trước mặt dương dương. Bọn hắn nói chính là tấm thẻ này. Tê, thật là cựu tinh trí tôn thẻ. Ông trời ơi, cái này sao có thể? Cựu tinh trí tôn thẻ không phải chỉ có 9 cái a? Đây chính là cựu tinh thương đoàn long trọng nhất đãi ngộ a. Trần tiên sinh ngươi đến cùng là thế nào đạt được? Nhạc Thanh Phong thế là đem sự tình hôm nay một năm một mười nói cho Nhạc Phong. Mà lúc này đây Trần Vũ cùng mấy người nói chút lời nói liền trực tiếp trở lại trong phòng của mình. Nhạc Phong nghe xong nữ nhi của mình tự thuật về sau nhìn xem Trần Vũ rời đi phương hướng lập tức liền cứng tại nguyên địa. Ta Nhạc gia đến cùng là tu cái dạng gì phúc khí vậy mà ôm vào dạng này đuổi. Thân thể chấn động mạnh một cái, Nhạc Phong nhìn xem mình hai cái nữ nhi ánh mắt đột nhiên nóng bỏng lên. Phụ thân ngươi làm sao rồi? Nhạc Thanh Phong kinh ngạc nhìn xem cha mình. Thanh Phong, Thanh Linh các ngươi cảm thấy Trần tiên sinh như thế nào? Nếu như để các ngươi hai người trở thành Trần tiên sinh nữ nhân, các ngươi nguyện ý a? Ai? Hai nữ sững sờ sau đó sắc mặt bá địa một chút trực tiếp đỏ đấu. Ai nha, phụ thân ngươi nói cái gì đó, ta trở về phòng đi. Nhạc Thanh Linh một đường chạy chậm liền trực tiếp chạy ra ngoài. Nhạc Thanh Phong túi đầu lỗ hai cây đều đã đỏ đấu. Ta đi xem một chút muội muội. Nói Nhạc Thanh Phong cũng túi đầu một đường chạy chậm liền xông ra ngoài. Nhìn thấy nữ nhi của mình cái dạng này, Nhạc Phong đột nhiên cười lên ha ha. Hai nữ phản ứng đã nói rõ hết thảy. Thanh Phong, Thanh Linh, nếu như các ngươi có thể trở thành Trần tiên sinh nữ nhân, chuyện đó đối với ngươi nhóm đối Nhạc gia đều là thiên đại chuyện may mắn à. Nhạc Phong ánh mắt bay xa ung dung nói, trăng tròn treo cao tính đấu đầy trời. Trần Vũ nằm tại trên nóc nhà hai tay gối lên sau đầu lặng lặng nhìn xem bầu trời đầy sao, trầm mặc không nói. Hiện tại Long Hổ đấu đan nơi tay tiếp xuống chính là Hóa Thanh Trì. Cả hai nơi tay tin tưởng đột phá siêu phàm cảnh không là vấn đề. Huyên Nhi ngươi chờ ta. Trần tiên sinh ngài đang nhìn cái gì? Giờ phút này một cái thanh âm không linh vang lên đánh gãy Trần Vũ suy nghĩ. Nhạc Thanh Phong tại trong đêm trăng thân mang lụa trắng như nguyệt tiên tử mang theo mấy điểm hiếu kỳ đi tới Trần Vũ bên cạnh ôm đầu gối ngồi ở một bên. Trần Vũ cũng không quay đầu, ánh mắt như cũ tại tinh không bên trong để Nhạc Thanh Phong trong lòng có vẻ thất vọng. Nàng đi lên trước đó thế nhưng là hảo hảo cách ăn mặc một phen mà lại liền hô hấp đều có tận lực luyện tập qua. Ta đang nhìn tương lai. Trần Vũ nhàn nhạt nói. Nhạc Thanh Phong chấn động nhìn xem Trần Vũ bên mặt liền phát hiện một tầng đêm trăng ngân huy chậm rãi rơi vào Trần Vũ trên thân kia thẳng mũi sắc bén lông mày mao tất cả đều tản ra một loại đặc thù lực hấp dẫn để Nhạc Thanh Phong không nỡ rời ánh mắt. mà lại từ Trần Vũ trên thân Nhạc Thanh Phong có thể cảm thấy một cỗ sát khí ngất trời cùng một cỗ cực hạn ôn nhu hai loại cực kỳ mâu thuẫn đổ vật tại trên người Trần Vũ vậy mà hoàn mỹ giao hòa cùng một chỗ để nàng đối Trần Vũ càng thêm hiếu kỳ. Ngươi lại tại nhìn cái gì? Quét mắt Nhạc Thanh Phong, Trần Vũ nhàn nhạt hỏi. A, không có gì. Nhạc Thanh Phong giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hai ánh mắt bá địa một chút từ Trần Vũ trên thân rời trái tim so bình thường nhảy nhanh hơn rất nhiều. Trần Vũ trong lòng thở dài đã biết Nhạc Thanh Phong tâm ý đừng đối ta cảm thấy hứng thú đây là một chuyện rất nguy hiểm. Nhạc Thanh Phong nghe nói như thế trong lòng không hiểu chua chua nghe hiểu Trần Vũ lời nói bên trong ý tứ. Ta không sợ nguy hiểm. Một câu thốt ra ngay cả chính Nhạc Thanh Phong cũng sửng sốt sau đó vội vàng đứng người lên. Cái kia sắc trời không còn sớm Trần Tiên Sinh sớm đi nghỉ ngơi ta không quấy rầy Trần Tiên Sinh. Nói Nhạc Thanh Phong một mặt đỏ bừng vội vàng liền rời đi nóc nhà. Quét mắt rời đi Nhạc Thanh Phong Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu ánh mắt lần nữa nhìn về phía tinh không bên trong đầu tất cả đều là hắn kết hôn ngày đó Tiêu Huyên Nhi một tịch hồng trang dáng vẻ. Huyên Nhi một thế này ta đã lại vào tinh không bất luận kẻ nào ta cũng sẽ không để bọn hắn tổn thương đến ngươi. Ai dám động đến ngươi ta đều muốn hắn hồi phi yên diệt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra chờ tới ngày thứ hai trước kia Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh hai người đã tại trong sân tu luyện. Mà Nhạc Phong ngay tại một bên chỉ điểm lấy hai người. Thanh Phong Thanh Linh mặc dù lần này có Trần Tiên Sinh áp trận không có cái vấn đề lớn gì. Nhưng là chúng ta người tu hành trọng yếu nhất hay là thực lực bản thân. Dạng này mới có thể để cho các ngươi có cơ hội tiến vào La Sát Điện. Hai nữ đều là trùng điệp nhẹ gật đầu. Mà giờ khắc này Trần Vũ cũng tới đến trong sân nhìn xem hai nữ tu hành. Trần Tiên Sinh ngươi đến ngươi nhìn hai nữ tu hành như thế nào? Thanh Phong cùng Thanh Linh hai người tư chất đều rất tốt chắc hẳn sẽ không kéo Trần đại sư chân sau. Nhạc Phong tự tin cười nói. Mà giờ khắc này Trần Vũ lại là chậm rãi lắc đầu từ miệng trong túi móc ra một quyển sách ném cho Nhạc Phong. Đây là ta căn cứ các ngươi nhạc gia công pháp làm ra sửa chữa ngươi để bọn hắn dựa theo phía trên này tiến hành tu hành đi. Nói xong Trần Vũ đã trực tiếp rời đi. Nhạc Phong hơi nghi hoặc một chút lật ra ở trong tay sách về sau bất quá một lát liền trừng ánh mắt lên hai tay run rẩy không ngừng. Chương 809, tuyển chọn thi đấu bắt đầu chương 809, tuyển chọn thi đấu bắt đầu phụ thân làm sao rồi? Không phải liền là chúng ta nhạc gia công pháp a? Ngươi làm sao kinh ngạc như vậy? Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hôm qua Trần Vũ tìm Nhạc Phong muốn nhạc gia gia truyền công pháp hôm nay chỉ bất quá trả lại đây là kiện lại phổ thông bất quá chuyện nhỏ đáng giá cha mình như thế bộ dáng sao? Xích lại gần xem xét hai nữ ánh mắt cũng không rời đi nữa một cái miệng nhỏ có chút mở ra trong ánh mắt đều là chấn kinh. Tại Trần Vũ trả lại trên sách có không ít địa phương đều làm ra sửa chữa lấy ánh mắt của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được trải qua Trần Vũ sửa chữa bọn hắn nhạc gia công pháp đã thoát thai hoàn cốt. Chí bảo a đây là chí bảo a. Nhạc Phong run giọng nói. Nhạc gia công pháp tại toàn bộ cựu tinh bên trong đều có thể có tên tuổi bằng không mà nói nhạc gia cũng không có khả năng trở thành Hồng Phong thành số một số hai đại gia tộc. Nhạc gia công pháp thế nhưng là trải qua nhạc gia bao nhiêu đời người không ngừng tổng kết để luyện ra. Nhạc Phong cũng vẫn cho rằng nhà mình công pháp mặc dù còn có thiếu hụt nhưng tối đa cũng bất quá mấy chỗ thôi. Nhưng là bây giờ tại quyển sách này phía trên lít nha lít nhít tiêu chú mấy trăm chỗ sai lầm. Mà lại Nhạc Phong sau khi xem nháy mắt liền biết trải qua Trần Vũ sửa chữa về sau bọn hắn nhạc gia công pháp so trước đó mạnh không chỉ một đẳng cấp. Tại Trần Vũ trước mặt bọn hắn nhạc gia công pháp tựa như là tiểu hài tử chơi nhà tròi buồn cười đến cực điểm. Ánh mắt đột nhiên bắn ra từng luồng ánh sao Nhạc Phong hung hăng nắm tay bên trong thư tịch. Trần Tiên Sinh quả nhiên là thần nhân. Có quyển công pháp này trong tay ta tự tin cho dù là tại Cửu Tinh bên trong ta nhạc gia cũng có thể trở thành đệ nhất đại gia tộc. Dĩ vãng nhạc gia công pháp tại Cửu Tinh bên trong mặc dù có tên tuổi nhưng là cũng không phải là cấp cao nhất một nhóm kia, nhưng là bây giờ, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhạc Thanh Phong hai tỷ mọi tương hỗ nhìn tất cả đều là một trận không thể tưởng tượng nổi. Trong vòng một đêm sửa chữa một bản công pháp, mà lại để quyển công pháp này vượt xa quá hướng. Đây quả thực giống như là thiên phương dạ đàm nhưng là bây giờ lại chân thực phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Đi chúng ta đi bái tại Trần Tiên Sinh. Nói Nhạc Phong ba người liền trực tiếp tìm được Trần Vũ. Nhạc Phong đối Trần Vũ ngã đầu liền bái. Trần Tiên Sinh nghĩ tất do ta nhạc gia công pháp một đêm chưa ngủ đi lớn như thế ân ta nhạc gia thực tế là không thể báo đáp. Nhạc Phong một mặt kích động Trần Vũ lại chỉ là không quan trọng khoát tay áo. Hôm qua uống trà nhảm chán liền giúp ngươi nhạc gia sửa chữa một chút công pháp cũng bất quá vài chén trà công phu không có gì lớn không được. Cái gì? Vài chén trà công pháp? Ba người triệt để sửng sốt. Tại bọn hắn nghĩ đến sửa chữa công pháp loại chuyện này cực kỳ phức tạp nhất định phải ngưng thần tĩnh khí hơn nữa còn muốn hao phí to lớn tâm thần cùng tinh lực mới có thể làm được. Thế nhưng là Trần Vũ chỉ dùng vài chén trà công phu. Cái này muốn bao nhiêu a cao thầm tu hành kinh nghiệm mới có thể như thế cử trọng được kinh. Nhạc Phong nhìn xem Trần Vũ thì thảo há to miệng. Liền cảm giác ở trước mặt hắn không phải một người trẻ tuổi mà là một cái cao không thể chạm thái cổ thần sơn chỉ có thể kính ngưỡng. Các ngươi cứ dựa theo ta cho các ngươi công pháp tu luyện đi. Là vậy ta cùng sẽ không quấy rầy Trần Tiên Sinh. Ba người lui ra ngoài mấy ngày kế tiếp nhạc ra 2 tỷ bội tất cả đều tại tu hành Trần Vũ sửa chữa sau công pháp tiến bộ thần tốc. Mà tại mấy ngày sau La Sát Điện tuyển chọn cũng chính thức bắt đầu. Lần này tuyển chọn địa chỉ tuyển định tại Hồng Phong thành đấu võ đài. Đấu võ đài chiếm diện tích cực quang bốn phía có khán đài làm thành một vòng tròn. Giờ phút này trên khán đài cũng sớm đã là kín người hết chỗ. Mà tại cao nhất một chỗ đường sắt cao tốc bên trên thì là hai cái lao giả bọn hắn chính là cái này lần chọn lựa này thi đấu người chủ trì đến từ La Sát Điện người. La Sát Điện tuyển chọn Hồng Phong thành mạnh nhất hai nhà ở giữa tranh đoạt những chuyện này để mọi người tất cả đều hưng phấn không thôi bọn hắn biết hôm nay có trò hay nhìn. Các ngươi nói lần này đến cùng ai có thể thắng? Có người hỏi ta cũng không biết đạo nên ép ai thắng mới tốt. Một bên lập tức có người cười nói, muốn ta nói lời nói hẳn là Nhạc Gia Nhạc Thanh Phong thế, nhưng là Lãnh Tiên Tử Thiên Phú kinh người mà Nhạc Thanh Linh cũng giống như vậy, mà lại nghe nói bọn hắn còn xin đến cựu tinh thế hệ trẻ tuổi người thứ ba Âu Dương Vân. T. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Không thể nghĩ đến Nhạc Gia vậy mà tìm đến Âu Dương Vân. Ha ha, Âu Dương Vân tại thì thế nào? Giờ phút này một cái khinh thường thanh âm lập tức vang lên, một người khác chậm rãi mở miệng. Các ngươi chỉ sợ còn không biết đạo đi Triệu Gia lần này thế nhưng là tốn lớn đại giới mời được cựu tinh tiên kiêu đệ nhất nhân Lạc Trường Phong. Cái gì? Lạc Trường Phong vậy mà đến rồi? Mọi người nghẹn ngào giống to. Đây chính là Lạc Trường Phong a, hoàn toàn xứng đáng cựu tinh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Trước đó Âu Dương Vân cùng tên thứ nhì Tiêu Lâm hai người liên thủ cùng người kia so tài đều trực tiếp lạc bại hoành ép cùng thế hệ vô địch thủ. Cái này Nhạc Gia khẳng định thua định Lạc Trường Phong xuất mã, còn có ai có thể ngăn cản? Đúng vậy, A Triệu Gia vận khí thật sự là quá tốt, vậy mà có thể mời được Lạc Trường Phong xuất mã, có hắn tại đừng nói là Nhạc Gia, cho dù là bất kỳ người nào khác đến đây cũng không phải đối thủ a. Mọi người lao nhau nghị luận. Mau nhìn hai nhà người tiến đến. Liền thấy theo võ đài đấu hai bên Nhạc Gia cùng Triệu Gia người tất cả đều từ trong thông đạo đi ra, mà mọi người cũng nhìn thấy Trần Vũ. Ai, chuyện gì xảy ra, tên kia không phải Âu Dương Vân a, hắn là ai? Người xem bên trong có người nhìn thấy Trần Vũ sau kinh ngạc hô lên. Cái này Nhạc Gia thật song đoán chừng là Âu Dương Vân biết Lạc Trường Phong đến cho nên chạy đi, kết quả lâm thời kéo tiểu tử này ra đình bao. Ai, người trẻ tuổi này vận khí thật đúng là không tốt, vậy mà cuốn tới Nhạc Gia cùng Triệu Gia tranh đấu ở trong, chỉ sợ hắn chờ chút chết như thế nào cũng không biết nói. Mọi người tất cả đều không coi trọng Trần Vũ, phát ra trận trận cười nhạo. Bất quá có mấy người nhìn thấy Trần Vũ về sau tất cả đều trừng ánh mắt lên. A, đủ gia hỏa này không phải trước đó tại Thủy Vận Y gì các người trẻ tuổi kia a? Có trước đó tại Thủy Vận Y gì các mua sắm người đã nhận ra Trần Vũ thì thào mở miệng nói. Kia một ngày bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Tư Mã Như kia dáng vẻ cung kính. Lạc Trường Phong thật có thể thắng cái này người trẻ tuổi bí ẩn. Có ít người trong lòng đột nhiên dao động bắt đầu. Giờ phút này ở trong sân song phương chạy tới cùng một chỗ. Triệu Gia bên trong một người trẻ tuổi một đôi mắt tam giác tràn ngập âm độc thần sắc chính là Triệu Đường. Giờ phút này hắn nhìn xem Nhạc Thanh Phong tỷ bội cười lạnh liên tục. Hắc hắc, không nghĩ tới a, các ngươi như thế mạng lớn vậy mà không chết. Làm sao? Lần này các ngươi không phải tìm Âu Dương Vân a? Làm sao thay người rồi? Nói, Triệu Thường nhìn xem Trần Vũ một mặt cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung. Thật là một cái ngớ ngẩn bị hai nữ nhân mê hoặc liền dám ra đây ngoi đầu lên. Có phải là hai người bọn họ ban đêm đem ngươi hầu hạ dễ chịu rồi? Đáng tiếc a, ngươi cái này một pháo đại giới phải dùng mệnh đến trả. Chương 810, ngươi chương này miệng túi nên đánh. Chương 810, ngươi chương này miệng túi nên đánh. Triệu Thường, ngươi hỗn đản. Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh hai người tất cả đều giống giận tức đến đỏ bừng cả mặt một mảnh. Không nghĩ tới cái này Triệu Thường nói chuyện như thế ác độc vậy mà như thế chửi bới các nàng. Triệu Thường hắc hắc cười không ngừng. Làm sao làm, liền làm hắn trước khi chết có thể cùng các ngươi hai cái ngủ một giấc cũng đủ bốn. Đúng hay không tiểu tử? Khiêu khích nhìn xem Trần Vũ, Triệu Thường lại thất vọng phát hiện Trần Vũ thần sắc rất là đạm mạc, chỉ là quét đến ánh mắt của hắn tràn ngập lanh ý để hắn cảm giác thân thể không tự chủ căng lên. Tiểu tử này ánh mắt làm sao sắc bén như vậy? Triệu Thường trong lòng có chút kinh ngạc. Giờ phút này Trần Vũ chậm rãi mở miệng. Ngươi còn có nửa ngày mệnh, hảo hảo hưởng thụ đi. Nói xong Trần Vũ cũng không dừng lại, quay người liền trực tiếp rời đi. Mà Triệu Thường thì là sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó sắc mặt một mảnh đỏ bừng hung hăng cắn răng. Ha ha, thật sự là cuồng vọng đâu. Lạc ca, ngươi thấy thế nào? Triệu Thường nhìn xem bên cạnh một cái ôm ấp hai tay sắc mặt lạnh lùng người trẻ tuổi mở miệng hỏi thăm. Người này chính là cựu tinh bên trong thiên kiêu số một Lạc Trường Phong. Lạc Trường Phong quét mắt Trần Vũ trong mắt không vui không buồn tràn ngập không nhìn. Ta giết hắn như giết gà. Triệu Thường nhếch miệng cười một tiếng nói, hắc hắc, kia là có Lạc ca tại, lần này chúng ta Triệu gia khẳng định có thể thắng được lần này so tài. Phụ thân đúng hay không? Nhìn xem phụ thân của mình Triệu Hùng, Triệu Thường lại kinh ngạc phát hiện phụ thân của mình nhìn xem Trần Vũ lông mày vậy mà gắt gao nhíu chung một chỗ. Phụ thân ngươi làm sao rồi? Nghe tới con trai mình nghi vấn, Triệu Hùng không hiểu lẩm bẩm. Tiểu tử này có gì đó quái lạ a, vừa rồi ngươi nói như vậy kia hai cái tiểu nhi tử Nhạc Phong tên kia vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà lại mơ hồ Nhạc Phong đối người trẻ tuổi kia vậy mà rất là tôn kính. Càng làm cho ta không hiểu là lần chọn lựa này thi đấu trọng yếu như vậy Nhạc gia tam lão vì cái gì đều chưa từng có đến. Triệu Hùng cao mày trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Triệu Thường sững sờ cũng có chút kỳ quái. Tính lập tức so tài liền bắt đầu nghĩ nhiều nữa cũng vô dụng. Lần này có Trường Phong áp trận chắc hẳn tiểu tử kia dù là có chút cổ quái cũng không nổi lên được cái gì bọt nước tới. Phất phất tay, Triệu Hùng không kiên nhẫn nói, sau đó liền mang theo mọi người trở lại Triệu gia trên ghế ngồi. Nhìn thấy nhân viên đã đến, Kỳ La Sát Điện hai người tương hô ngắm nhìn tương hô nhẹ gật đầu. Hiện tại so tài chính thức bắt đầu. Quy tắc tỉ thí rất đơn giản. Mỗi phương tổng cộng có 3 người khai thác từng đôi chiến phương thức, kẻ bại rời trận bên thắng có thể lựa chọn kế tiếp theo tiếp nhận khiêu chiến 3 ván lượt thắng. Các người ai tới trước? La Sát Điện người chủ sự nhàn nhạt mở miệng. Triệu Thương cười lạnh một tiếng đã một bước thoát ra đi thẳng tới trên đài. Nhạc Thanh Phong, lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ta ngay tại cái này bên trong cho ngươi một lần đường đường chính chính cơ hội khiêu chiến ta. Mọi người nghe nói như thế tất cả đều nghị luận lên. Nhạc Thanh Phong, Triệu Thường hai người này đều là Hồng Phong Thành bên trong thiên kiêu, từ nhỏ đến lớn đều bị mọi người tương hỗ tương đối. Giữa hai người càng là lớn tiểu so tài rất nhiều lần, cơ hồ đều là bất phân thắng bại. Hừ hừ, các ngươi lại như thế nào biết Lạc Trường Phong cùng ta Triệu gia có một phần quan hệ thân thích, lần này mời hắn đến đây hắn càng là bí mật chỉ đạo ta 3 ngày, hiện tại ta tuyệt sẽ không thua. Trong lòng nghĩ như vậy, Triệu Thường trên mặt ý cười càng đậm. Nhạc Thanh Phong liền để ta xem một chút ngươi bị cái kia dã nam nhân bên trên về sau có phải là học xong cái gì mới chiêu số a ha 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 ha. Bạch. Nhạc Thanh Phong sắc mặt như hàn băng tản ra trận trận sát khí. Ngươi nhục ta có thể, nhưng là ta tuyệt đối không cho phép ngươi vũ nhục Trần tiên sinh. Hôm nay ta Nhạc Thanh Phong buông lời, ta tất sát ngươi. Từng bước một, Nhạc Thanh Phong trên thân mang theo sát khí chậm rãi đi đến lôi đài. Cái gì? Nhìn thấy Nhạc Thanh Phong như thế bộ dáng, Triệu Thường sững sờ bất quá sau đó liền hắc hắc cười lạnh. Nha, xem ra ngươi còn rất hộ tiểu tử kia. Vậy ta liền thành toàn các ngươi để các ngươi làm một đôi quỷ vợ chồng. Giờ phút này Nhạc Thanh Linh có chút khẩn trương nhìn xem Trần Vũ hỏi, Trần tiên sinh tỷ ta hắn có thể thắng à? Trần Vũ quét mắt Triệu Thường nhàn nhạt gõ gõ ngón tay. Triệu Thường đã là cái người chết. Nhạc Thanh Linh sững sờ mà giữa sân hai người đã chiến lại với nhau. Ầm 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 ầm. Từng tiếng kịch liệt tiếng nổ không ngừng vang lên. Thân ảnh của hai người ở trong sân cấp tốc di động, mỗi lần giao thủ ở giữa đều sẽ mang theo hào quang rực rỡ. Quả nhiên hai người này chiến đấu chính là kịch liệt a. Có người xem mở miệng nói, đúng vậy a, thực lực của hai người đều tại sàn sàn với nhau, muốn phân ra thắng bại sợ rằng cũng phải tại ngàn chiêu về sau. Nghe tới mọi người nghị luận, Triệu Hùng khinh thường cười một tiếng. Ha ha, Nhạc gia công pháp Triệu Thường đã sớm rõ ràng trong lòng, nhưng là Trường Phong ngươi giao cho Triệu Thường chiêu thức Nhạc gia lại là hoàn toàn không biết gì, cho nên khỏi phải trăm chiêu Nhạc Thanh Phong thua không nghi ngờ. Triệu Hùng ngẩng đầu một mặt tự tin. Lạc Trường Phong khoanh tay cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhạc gia công pháp trong mắt ta chính là rác rưởi thôi, làm sao có thể cùng ta truyền cho Tiểu Thường đánh đồng. Ba. Hai người nói chuyện lúc giữa sân đột nhiên truyền đến một cái vang dội cái tát. Liền thấy Triệu Thường lại bị một bàn tay quất bay mười mấy mét rơi vào trên mặt đất, một ngụm lao huyết bên trong hòa với mấy quả nát răng liền phun ra. Cái gì? Người xem sững sờ. Triệu Hùng sững sờ. Lạc Trường Phong cũng sững sờ. Trong sân Triệu Thường càng là một mặt một bức. Mẹ nó, lúc này mới mấy chiêu. Minh liền bị một bàn tay đập bay ra ngoài. A a, cái này Tiểu Thường nhất định là chủ quan. Triệu Hùng mở miệng nói. Lạc Trường Phong cũng là nhẹ gật đầu đối khẳng định là chủ quan. Ba. Lại là một trận giòn vang âm thanh truyền tới, Triệu Thường còn chưa kịp hoàn thủ lại lần nữa bị Nhạc Thanh Phong một bàn tay hung hăng vỗ bay ra ngoài. Sau đó, ba 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 ba, từng đợt tiếng nổ vang điên cuồng vang lên. Nhạc Thanh Phong mỗi một bàn tay tất cả đều hung hăng đánh vào Triệu Thường trên mặt. Ngươi trương này miệng túi nên đánh. Nhạc Thanh Phong mỗi một bàn tay đều vừa đúng đã để Triệu Thường cảm thấy kịch liệt đau nhức, lại dùng không đến mức nháy mắt chết mất, quả thực tựa như là mèo vờn chuột. Đây cũng là Nhạc Thanh Phong cố ý gây nên, nguyên nhân chính là vừa rồi Triệu Thường đối Trần Vũ bất kính. Triệu Thường gầm thét liên tục nhưng lại không có biện pháp, mỗi lần phản kích của hắn bất quá một chiêu về sau liền bị Nhạc Thanh Phong trực tiếp phá mất, sau đó chính là lại một bàn tay. Trong cả sân tất cả đều là bạt tai thanh âm. Ở đây tất cả người xem khỏe miệng tất cả đều là điên cuồng rút lấy. Thời khắc này Triệu Thường thê thảm dị thường, cả khuôn mặt đã sưng giống như là đầu heo, một ngụm răng đã tất cả đều bị đánh nát, còn không có phun ra liền bị buộc lấy nuốt đến bụng bên trong. Thật là đánh nát răng hướng bụng bên trong nuốt. Ha ha, băng tiên tử lại vậy mà cuồng bạo như vậy. Quả nhiên nữ nhân không thể gây a. Mọi người tất cả đều có chút lạnh mình mở miệng. Giờ phút này Lạc Trường Phong trong ánh mắt lại là tràn ngập chấn kinh cùng kinh hãi. Nhạc gia công pháp ta cũng biết, với ta mà nói tiện tay có thể phá, nhưng vì cái gì hiện tại Nhạc gia công pháp ta vậy mà xem cũng hiểu. Cái này đến cùng là vì cái gì? Chương 811, giết ngươi một ngón tay liền đủ. Chương 811, giết ngươi một ngón tay liền đủ cái gì? Ngươi cũng nhìn không ra đến. Triệu Hùng trừng trong mắt một mặt rung động. Vừa rồi hắn ngay tại kỳ quái Nhạc gia công pháp sớm đã bị bọn hắn nghiên cứu triệt để, thế nhưng là Nhạc Thanh Phong sử dụng thời điểm hắn vậy mà cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Chẳng lẽ công pháp của hắn trải qua cái gì cao nhân cải tiến? Ánh mắt chừng một cái Triệu Hùng nghẹn ngào giống lên. Lạc Trường Phong sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu nhìn xem Nhạc Thanh Phong trong ánh mắt có chút phức tạp. Hẳn là dạng này, không nghĩ tới Nhạc gia vậy mà giấu như thế lớn một đòn sát thủ. Cải tiến công pháp. Thật sự là ta không biết Nhạc gia tìm được cao thủ như thế nào lại có thể làm đến bước này. Phất phất tay, Lạc Trường Phong mở miệng lần nữa. Triệu Thường không phải là đối thủ của bọn họ, để ta đi. Giờ phút này Triệu Thường đã nhanh sụp đổ. Ta nhận. Ba. Lời nói bị đánh gãy. Ta nói ta nhận. Ba. Lời nói lần nữa bị đánh gãy. Mẹ nhà hắn, ta nói ta muốn. Ba ba ba. Một câu kia nhận thua vậy mà làm sao cũng nói không nên lời. Nhạc Thanh Phong bàn tay mỗi lần đều vừa đúng ngăn chặn Triệu Thường muốn nói ra miệng. Đủ. Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Trước mắt mọi người một hoa một thân ảnh đã xuất hiện trên đài, một quyền bỗng nhiên đánh phía Nhạc Thanh Phong. Nhạc Thanh Phong ánh mắt biến đổi, đồng dạng một trường oanh ra cùng đối phương đối bính một kích sau lại là liền lùi lại vài chục bước. Lạc Trường Phong đi lên. Quét mắt Triệu Thường, Lạc Trường Phong ánh mắt lãnh đạo. Phế vật còn chưa cút xuống dưới. Một cái đá quét Triệu Thường trực tiếp bị đánh tới, Lạc Trường Phong nhìn xem Nhạc Thanh Phong cười lạnh lạnh. Để ta làm đối thủ của ngươi. Vâng. Tràng diện sôi trào. Cựu tinh thiên tiêu số 1 Lạc Trường Phong muốn xuất thủ. Nhạc Thanh Phong sắc mặt ngưng trọng, từ vừa rồi trong lúc giao thủ nàng đã biết cái này Lạc Trường Phong thực lực cực mạnh. Đang chuẩn bị động thủ lúc Trần Vũ thanh âm nhàn nhạt liền chuyển tới. Thanh Phong ngươi đi xuống đi, ta tới. Giờ phút này Trần Vũ chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, từng bước một đi hướng lôi đài. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung tại trên người Trần Vũ, xì xào bàn tán. Uy gia hỏa này có phải là đầu óc rút rồi? Vậy mà chủ động yêu cầu cùng Lạc Trường Phong đối chiến. Ha ha, nhất định là vì tại Nhạc Thanh Phong trước mặt biểu hiện chứ sao? Loại này trang bức nam ta thấy nhiều, bất quá hạ chàng đều là rất thê thảm. Các ngươi nói hắn tại Lạc Trường Phong trong tay có thể chống nổi mấy chiêu? Thứ muốn ta nói nhiều nhất 10 chiêu nhiều coi như ta thua. Nhưng là trong đám người lại có nhận ra Trần Vũ, người con người bỗng nhiên co rụt lại, cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Trên khán đài Triệu Hùng nhìn xem Nhạc Phong ha ha cười không ngừng. Nhạc Phong nghe nói các ngươi tìm Âu Dương Vân, Làm sao không gặp hắn ra, ngược lại là dạng này một cái tiểu gia hỏa. Có phải là Âu Dương Vân biết Lạc Trường Phong tại tròn nên chạy rồi? Triệu Hùng trên mặt treo nồng đậm trào phúng. Nhạc Phong lại là cười lạnh nói, Lạc Trường Phong, tại Trần Tiên Sinh trước mặt tính là gì? Lộ bộ. Triệu Hùng tiếu dung cứng đờ. Trần Tiên Sinh. Nhạc Phong vậy mà xưng hô đối phương vì tiên sinh. Đây là có chuyện gì? Mà tại cao nhất trên khán đài La Sát Điện hai người cũng là hiếu kỳ nhìn xem Trần Vũ. Tiểu gia hỏa này là lai lịch gì? Cũng dám cùng Lạc Trường Phong giao thủ. Một người khác lắc đầu, Lạc Trường Phong chính là cựu tinh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, chẳng cần biết hắn là ai, tại Lạc Trường Phong trước mặt chỉ sợ cũng khó khăn trốn bại một lần. Chỉ là hy vọng gia hỏa này có thể cho Lạc Trường Phong mang nhiều đến một điểm tiêu hao, bộ dạng này trận thứ ba nhạc gia còn có chút hy vọng. Đông đảo tiếng nghị luận bên trong, Lạc Trường Phong chắp hai tay sau lưng trong ánh mắt tràn ngập điểm ai. Ha ha, các ngươi coi là thay người liền có thể rồi. Nhạc Thanh Phong, nếu như là ngươi nói không chừng còn có thể cùng ta đối chiến đến 100 chiêu, về sau bất quá hắn 10 chiêu thì đủ. Nhạc Thanh Phong trợn mắt nhàn nhạt nói, ngớ ngẩn. Trầm rãi đối Trần Vũ bái, Nhạc Thanh Phong trực tiếp quay người rời đi lôi đài. Thấy cảnh này, Lạc Trường Phong sửng sốt nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Nhạc Thanh Phong tôn kính không giống như là giả, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Một tia nghi hoặc hiện lên ở Lạc Trường Phong trong lòng, sau đó hắn liền khẽ lắc đầu thầm than mình cẩn thận quá mức, lần nữa nở nụ cười. Tiểu tử ngươi tên là gì, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây? Trần Vũ mí mắt buông xuống, chỉ là xoay xoay ngón tay nhàn nhạt mở miệng. Một người chết biết tên của ta thì thế nào đâu? Cái gì? Lạc Trường Phong sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên xanh xám một mảnh. Đã ngươi muốn chết thì nên trách không được ta. Trường Phong âm. Ông. Một cỗ ba động kỳ dị nháy mắt tỏ khắp toàn nhà máy, từng cái dòng xoáy không ngừng hiện lên mà ra. Là Lạc Trường Phong tuyệt chiêu Trường Phong âm. Có người chấn kinh giống to. Năm đó Lạc Trường Phong một người đối chiến bốn đại thiên tiêu, cuối cùng dùng ra Trường Phong âm đánh giết hai người trọng thương, một người đánh cho tàn phế, một người từ đó đặt vững đệ nhất nhân vị trí. Không nghĩ tới hắn hôm nay vừa ra tay chính là tất sát kỹ, xem ra người trẻ tuổi này chỉ sợ ngay cả một chiêu này đều không chịu được được. Triệu Hùng thấy cảnh này cười nhạt một tiếng, ha ha, cuộc tỷ thí này kết thúc. Giữa sân, Lạc Trường Phong một tay nâng lên đầu lâu có chút giơ lên. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, ngươi có thể chết ở ta Trường Phong ngâm phía dưới là phúc của ngươi điểm. Sư tử, con thỏ. Trần Vũ cười nhạt sau đó liền dựng thẳng lên một ngón tay. Lạc Trường Phong sững sờ, ngươi có ý tứ gì? Nhìn xem Lạc Trường Phong, Trần Vũ ánh mắt đạm mạc. Giết ngươi một ngón tay liền đủ. Ngươi muốn chết? Lạc Trường Phong gầm thét đạo, sau đó đột nhiên vung tay lên trải rộng ở trong sân, đông đảo dòng xoáy xoay tròn tốc độ tăng tốc gấp trăm lần, không biết như là cối xay thịt điên cuồng hướng Trần Vũ hội tụ mà đi. Phong nhận phát ra tiếng rít làm cho tất cả mọi người đều là tê cả da đầu, mí mắt chực nhảy. Nhưng là Trần Vũ sắc mặt không có biến hóa chút nào, dựng thẳng lên ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước nhấn một cái, tựa như là nghiền chết một con muỗi, hướng phía Lạc Trường Phong nghiền ép lên đi. Nớ ngẩn, công kích như vậy làm sao có thể có dùng? Lập tức có người cười nhạo bắt đầu. Triệu Hùng ha ha cười không ngừng, một bộ đã chiến thắng dáng vẻ. Bất quá La Sát Điện hai người lại là lập tức từ trên chỗ ngồi liền đứng lên. Cái này đây là? Nhìn xem Trần Vũ, trên mặt của hai người tất cả đều là một mặt chấn kinh thần sắc. Giữa sân, Lạc Trường Phong nguyên bản cũng là vẻ mặt tươi cười, nhưng là Trần Vũ một chỉ điểm ra sau hắn liền sắc mặt biến đổi lớn. Chỉ thấy tại Trần Vũ ngón tay trải qua thời điểm, tất cả dòng xoáy gió lốc tất cả đều đột nhiên nổ tung tiêu tán thành vô hình, mà lại mình vậy mà giống như là bị thi định thân pháp, hoàn toàn không thể động đậy. A, đáng chết, cho ta động. Nổi giận gầm lên một tiếng, ngay tại Trần Vũ sắp đánh trúng mình thời điểm, Triệu Hùng rốt cục hội tụ lên toàn bộ lực lượng, hai tay khoanh bày ở trước ngực bố trí trùng điểm phòng ngự. 3. Như là bọt xà phòng bị đâm thủng, Lạc Trường Phong phòng ngự tựa như là giấy đồng dạng trong khoảnh khắc toàn bộ vỡ vụn. Giang giác. Một đạo dị thường rõ ràng giòn vang âm thanh vang vọng toàn trường. Chương 812, là ta giết con của ngươi, ngươi có ý kiến gì? Chương 812, là ta giết con của ngươi, ngươi có ý kiến gì? Phốc qua. Lạc Trường Phong đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai tay vỡ vụn, cả người như là một cái phế phẩm túi bay thẳng ra ngoài, thật vừa đúng lúc nện chúng ở Triệu Thường trên thân. Giang giác. Lại là một tiếng gãy xương thanh thúy tiếng vang, vừa rồi đã bị đánh thành đầu heo Triệu Thường bị đâm đến ngực vỡ vụn đứt gãy xương, ngực trực tiếp đâm tiến vào trái tim của mình chết. Thường Nhi. Thường Nhi. Triệu Hùng cả kinh giống to một đêm, liền đem Lạc Trường Phong trực tiếp xách lên vung ra một bên. Sau đó gắt gao nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Trần Vũ chỉ là gõ gõ ngón tay, một mặt lạnh nhạt. Hắn là bị nện chết cũng không phải ta giết. Phơ qua. Triệu Hùng tức giận đến một ngụm lao huyết phun tới. Mẹ nó đập chết. Nếu như không phải ngươi có thể bị nện chết ta. Mà lại Triệu Thường thế nhưng là người tập võ, dù là hiện tại đã bị đánh thành đầu heo nhưng là làm sao có thể lập tức liền bị nện đoạn xương ngực, hơn nữa còn đâm tiến vào trái tim của mình. Loại này sát xuất cơ hồ tương đương linh, chỉ cần là người sáng suốt liền nhìn ra được đây là Trần Vũ trước đó liền đã tính toán tốt. Nhìn xem Trần Vũ bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, Triệu Hùng hận không thể xé Trần Vũ. Mà giờ khắc này Lạc Trường Phong nằm ở một bên nhìn xem Trần Vũ cũng là trợn mắt tròn xoe. Ngươi. Lạc Trường Phong thân thể phát run, cả người đều tại phun máu tươi. Mẹ nhà hắn, người rõ ràng là ngươi giết lại còn ỷ lại lao tử trên thân. Hắn vừa mới bị Trần Vũ một chỉ đánh bay, hai tay vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ tất cả đều thụ cực nặng tổn thương, chỉ còn lại có một hơi. Hiện tại lại bị Triệu Hùng ném bay ra ngoài, lập tức dẫn dắt trong thân thể thương thế tạm khí tổn thương lợi hại, càng là lập tức sẽ chết rồi. Ta không cam lòng a. Nổi giận gầm lên một tiếng, Lạc Trường Phong trực tiếp một đầu ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều dài lớn miệng ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Tiết hầu giống như là bị người gắt gao kẹt lại. Chín cựu tinh thiên kiêu đệ nhất nhân Lạc Trường Phong chết rồi. Có người trừng trong mắt nhịn không được nuốt nước miếng một cái thì thào nói. mà lại còn là bị một chỉ giết chết. Ông trời của ta, gia hỏa này rốt cuộc là ai, làm sao lợi hại như vậy? Còn có cái kia Triệu Thường rõ ràng là bị âm chết a. Mẹ nó, Triệu gia lần này thật đúng là không may a, vậy mà gặp dạng này hung tàn người. Loạn sĩ bát nháo giữa sân, tất cả đều là mọi người tiếng thảo luận. Triệu Hùng nhìn xem Trần Vũ đốt ngón tay đều đã muốn bóp nát hô hấp thô trọng. Trần Vũ quét mắt Triệu Hùng lại là cười nhạt một tiếng. Nói đến ta còn muốn chúc mừng ngươi.
Cái gì?
Chúc mừng? Triệu Hùng nhìn xem Trần Vũ có chút sững sờ. Mẹ nó, con trai mình đều chết còn mẹ hắn chúc mừng ta. Ngươi có ý tứ gì? Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, ngươi nhìn giết ngươi nhi tử hung thủ đã chết, ngươi đại thù được báo, ta đương nhiên phải chúc mừng ngươi. Mẹ nó. Triệu Hùng cả người ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm. Con trai mình chính là bị ngươi âm chết, hiện tại còn muốn chúc mừng đại thù được báo. Một cú cực độ buồn bực cảm xúc nhét đầy Triệu Hùng ngực. Giờ phút này Trần Vũ nhìn xem Triệu Hùng mở miệng lần nữa. Đối ngươi lần này đại thù được báo cần phải nhớ cảm tạ ta a, dù sao thế nhưng là ta giúp ngươi giết ngươi cửu nhân.
A đủ.
Phốc a. Ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, Triệu Hùng che lấy lồng ngực của mình toàn thân run rẩy không ngừng nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt khỏe mắt đều muốn tràn ra máu tươi. Giết nhi tử ta còn muốn cảm tạ ngươi. Triệu Hùng chỉ cảm thấy một cỗ trùng thiên tức giận tại lồng ngực của mình bồi hồi để hắn cơ hồ muốn bạo tẩu. Mọi người ở đây tất cả đều một mặt phức tạp nhìn xem Trần Vũ, mỗi người khỏe miệng đều tại điên cuồng co quắp. Ta nếu là Triệu Hùng đoán chừng có thể trực tiếp bị tức chết.
Đúng vậy a, Triệu Hùng quá đáng thương.
Bất quá ta cảm giác người trẻ tuổi này nói tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề a. Nhìn xem Triệu Hùng mọi người một mặt đồng tình. Mà tại trên đài cao đến từ La Sát Điện hai người tương hỗ nhìn trong ánh mắt thì là vô cùng lo lắng. Kẻ này quá mạnh. Một người khác nặng nề nhẹ gật đầu. Nhìn dáng vẻ của hắn còn không có Lạc Trường Phong lớn, bất quá hắn thực lực lại là nghiền ép Lạc Trường Phong. Chỉ sợ tại La Sát Điện thế hệ tuổi trẻ bên trong hắn cũng có thể xếp thượng đẳng, giá hỏa này đến cùng từ cái kia bên trong xuất hiện. Hai người tràn ngập tò mò, mà giờ khắc này Nhạc Phong nhìn xem Triệu Hùng cười ha ha. Triệu Hùng, ngươi còn không tranh thủ thời gian tạ ơn Trần tiên sinh giúp ngươi đã báo đại thủ.
Phước qua.
Triệu Hùng lại là một ngụm lao huyết phun tới.
Ta cảm ơn ngươi tổ tông.
Giết. Nổi giận gầm lên một tiếng, Triệu Hùng ánh mắt chừng một cái liền muốn động thủ, bất quá vào thời khắc này đột nhiên càng lớn một tiếng bạo hống từ trên bầu trời truyền tới.
Nhạc Phong,
trả mạng lại cho con ta. Tiếng giống kinh thiên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngửa đầu nhìn lại liền thấy trên bầu trời năm thân ảnh đứng lơ lửng trên không, mỗi người trên thân đều tản ra trận trận như là biển khí thế cường đại.
Âu Dương Trung.
Nhạc Phong nhìn người tới về sau con người bỗng nhiên co rụt lại. Người tới chính là Âu Dương gia gia chủ Âu Dương Trung, mà bên cạnh hắn thì là Âu Dương gia bốn đại trưởng lão. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều sửng sốt, tuyệt đối không ngờ rằng Âu Dương gia tộc người vậy mà lại đi tới cái này bên trong. La Sát Điện hai người nhìn người tới về sau tất cả đều chào hỏi. Âu Dương gia chủ, ta không biết lệnh lang xảy ra chuyện gì vậy mà kinh động ngươi. Âu Dương gia tộc tại Cửu Tinh bên trong cũng là một cùng một gia tộc, hai người mặc dù xuất từ La Sát Điện, bất quá tại La Sát Điện bên trong địa vị cũng không phải là quá cao, đối Âu Dương gia loại gia tộc này cũng là khách khí vô cùng. Âu Dương Trung nhìn hai người một chút chậm rãi mở miệng. Còn ta Âu Dương Vân trước mấy ngày đến Nhạc gia đến giúp đỡ, nhưng là hắn ở nhà bên trong mệnh bài lại đột nhiên nổ tung. Nhạc Phong nhi tử ta đến cùng là thế nào chết? Hôm nay ngươi không cho ra cái thuyết pháp, ta san bằng ngươi Nhạc gia.
Vâng.
Tất cả mọi người chấn kinh. Âu Dương Vân vậy mà chết tại Nhạc gia. La Sát Điện hai người giờ phút này tương hỗ nhìn mối thù giết con, khó trách Âu Dương Trung bạo tẩu. Hiện tại liền nhìn Nhạc Phong đến cùng nói thế nào. Giờ phút này Trần Vũ quét mắt Âu Dương Trung, lông mày nhàn nhạt nhíu lại.
Thật sự là ồn ào.
Con của ngươi là ta giết. Nếu như ngươi dài dòng nữa, mấy người các ngươi ta cùng một chỗ giết.
Cái gì?
Tất cả mọi người đều nhìn Trần Vũ trừng ánh mắt lên một mảnh ngốc trệ.
Âu Dương Vân là bị giết.
Triệu Hùng sửng sốt, bất quá sau đó trên mặt của hắn liền xuất hiện mừng như điên thần sắc.
Ngớ ngẩn.
Cũng dám giết Âu Dương Trung nhi tử, Âu Dương Trung thế nhưng là siêu phàm cảnh đại thành cao thủ. Bên cạnh hắn bốn đại trưởng lão tất cả đều là siêu phàm cảnh chút thành tựu cao thủ, như thế đội hình giết một người trẻ tuổi dễ như trở bàn tay.
Chết đi chết đi.
Thường nhi, mối thù của ngươi Âu Dương gia người cho ngươi báo. Trong lòng điên cuồng gào thét, Triệu Hùng trong ánh mắt một mảnh ác độc. Âu Dương Trung nhìn xem Trần Vũ ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét.
Tiểu tạp chúng ta muốn ngươi chết.
Chương 813, một cái tiếp một cái chương 813, một cái tiếp một cái giống. Điên cuồng gào thét kinh thiên, Âu Dương Trung cả người râu tóc đều dựng như là đại ma thần đồng dạng gắt gao trừng mắt Trần Vũ. Một quyền nắm chặt lập tức phát ra trận trận bạo hưởng. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều là sắc mặt biến đổi lớn. Đây chính là Âu Dương Trung thực lực a. Siêu phàm cảnh đại thành cường giả vậy mà khủng bố như vậy.
Triệu Hùng ánh mắt đống nhiên lóe lên lộ ra một nụ cười tàn khốc cho.
Ha ha, tiểu tạp chủng lần này ngươi chết chắc. Triệu Hùng nghỉ tư ngọn nguồn bên trong hồ to tràn ngập khoái ý, Nhạc Phong nhìn lên bầu trời bên trong một màn này sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Phụ thân vậy phải làm sao bây giờ a? Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh hai người đều là một mặt lo lắng. Cho dù là bọn họ đã nhìn qua Trần Vũ cường đại, nhưng là đối mặt Âu Dương Trung loại này uy tín lâu năm cường giả, trong lòng của bọn hắn ý nguyên tràn ngập lo lắng.
Thở dài một tiếng, Nhạc Phong ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén bắt đầu.
Trần tiên sinh đối ta Nhạc gia có đại ân, hôm nay dù là liều ta cái mạng này cũng muốn hộ đến Trần tiên sinh an toàn. Nghe nói như thế, hai nữ trong lòng tất cả đều là trầm xuống.
La Sát Điện hai người tương hỗ nhìn,
làm sao bây giờ, chúng ta cứu hay là không cứu? Một người hỏi một người khác chậm rãi lắc đầu. Âu Dương Trung hiện tại chính là đầu nổi giận sư tử, chúng ta cần gì phải vì một người trẻ tuổi đi trêu chọc hắn? Mặc dù người trẻ tuổi này là một thiên tài, bất quá chết thiên tài cũng không phải là thiên tài a. Hai người nói xong, an vị tại vị tử bên trên ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem giữa sân phát sinh hết thảy.
Giờ phút này tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ tất cả đều như là nhìn một người chết, trong mắt tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Hắc hắc, mắt thấy hắn cao lầu lên, mắt thấy hắn lâu sập. Không nghĩ tới gia hỏa này là gan vậy mà như thế lớn dám giết Âu Dương Trung nhi tử. Ha ha, người trẻ tuổi a, khẳng định là bởi vì tranh giành tình nhân chứ sao. Lúc đầu hôm nay hắn tại cái này bên trong rực rỡ hào quang, tương lai tất nhiên sẽ bị La Sát Điện nhìn chúng, nói không chừng liền có thể trở thành La Sát Điện đệ tử, nhưng là bây giờ. Ha ha, xong đi. Thứ nữa ngẩn một cái không có chút nào hiểu tiến tối cuồng vọng như vậy, sớm muộn muốn chết. Toàn bộ trong hội trường tất cả đều là tiếng nghị luận. Trần Vũ đối này lại giống làm như không nghe thấy, chỉ là ở trong thân thể hắn Hoàng Long nguyên lực bắt đầu không ngừng vận chuyển lại. Siêu phàm cảnh đại thành. Trần Vũ khinh thường cười cười. Cũng tốt, liền nhìn xem mình bây giờ giết loại này đẳng cấp người cần bao lâu đi. Dừng tay. Giờ phút này phương xa trên bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng bạo hống, Âu Dương Trung nhìn người tới sau có chút sửng sở. Tư Mã tiên sinh, ngươi làm sao đến nơi đây rồi? Người tới chính là Cựu Tinh Thương Đoàn đại lão Tư Mã Như. Mặc dù Tư Mã Như chỉ là siêu phàm cảnh chút thành tựu cường giả, nhưng là hắn lương tựa Cựu Tinh Thương Đoàn Âu Dương Trung cũng không dám đắc tội. Mọi người thấy người tới sau tất cả đều hơi kinh ngạc. Hôm nay đây là làm sao đại lão một cái tiếp một cái xuất hiện rồi. Nhưng là trong đám người trước đó tại Thủy Vận Y gì các mua quần áo người nhìn thấy Tư Mã Như về sau lại là trừng ánh mắt lên. Tư Mã Như, là Tư Mã Như đến rồi. Đối hắn nhất định là vì người trẻ tuổi này đến. Trong lòng của bọn hắn ẩn ẩn có chút phỏng đoán. Tư Mã tiên sinh, chờ chút ta lại cùng ngươi tự ôn chuyện, hiện tại trước hết để cho ta báo mối thù giết con. Nhìn Tư Mã Như, Âu Dương Trung mở miệng nói, ngươi dám? Tư Mã Như gầm lên giận dữ, lập tức để Âu Dương Trung động tác dừng lại. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tư Mã Như vậy mà đối Trần Vũ thật sâu bái. Trần tiên sinh ngài chấn kinh. Yên tâm, có ta ở đây tuyệt sẽ không để ngươi nhận bất cứ thương tổn gì. Trần Vũ lại là cười cười quét mắt Âu Dương Trung khinh thường cười một tiếng. Bằng hắn, còn chưa xứng để ta thụ thương. T. Tất cả mọi người nghe nói như thế tất cả đều hít sâu một hơi, ra hỏa này thực tế là quá cuồng vọng. Giờ phút này Tư Mã Như nhìn xem Âu Dương Trung giống giận. Âu Dương Trung, ngươi thật to gan cũng dám mạo phạm Trần tiên sinh. Ngươi có biết tội của ngươi không?
Cái gì?
Biết tội? Âu Dương Trung sững sờ nhìn xem Tư Mã Như, cả người đều sững sờ, chỉ mình cái mũi một mặt nộ khí. Mẹ nhà hắn tiểu tử này giết nhi tử ta, ngươi còn hỏi ta có biết không tội? Tư Mã Như, ngươi tại cùng lão phu nói đùa a? Tư Mã Như vung tay lên một mặt bà nói, mặc dù ta không biết Trần tiên sinh vì cái gì làm như vậy, nhưng khẳng định là con của ngươi đã làm sai trước chọc giận Trần tiên sinh, là hắn gieo gió gặt bão. Trần tiên sinh thế nhưng là có ta Cựu Tinh Thương Đoàn Cựu Tinh Chí Tôn hệ, cùng Trần tiên sinh là địch chính là cùng ta Cựu Tinh Thương Đoàn là địch. Ngươi hảo hảo cân nhắc một chút. Ngươi nói cái gì? Cựu Tinh Chí Tôn hệ? Âu Dương Trung chấn kinh giống to gắt gao nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin. Cựu Tinh Chí Tôn thể thế nhưng là Cựu Tinh Thương Đoàn tôn kính nhất khách nhân Âu Dương gia, mặc dù tại Cựu Tinh bên trong thế lực khổng lồ, nhưng là muốn cùng Cựu Tinh Thương Đoàn bật tay còn kém một chút. Trong lúc nhất thời Âu Dương Trung trầm mặc, mà ở trong sân tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ tất cả đều hai mắt đăm đăm. Hắn lại có Cựu Tinh Chí Tôn thể. Khó trách trước đó ta nhìn thấy Tư Mã Như đối với hắn như vậy cung kính. Hắn đến cùng là lai lịch gì? La Sát Điện hai người tương hỗ nhìn trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Tuyệt đối không ngờ rằng gia hỏa này lại còn có thân phận như vậy. Âu Dương Trung ở giữa không trung sắc mặt đỏ lên, nghĩ nửa ngày về sau lúc này mới nổi giận gầm lên một tiếng. Hôm nay bất luận ai đến đều mơ tưởng để ta lui nửa bước. Hắn ta giết định. Ha ha, phải không? Ngươi giết định rồi. Ta ngược lại muốn xem ngươi giết thế nào định rồi. Giờ phút này một cái mang theo niệm ai thanh âm từ nơi xa chuyển đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại liền thấy hai người đạp trời mà tới. A đủ. Là Trung Minh cùng Cao Cách hai vị luyện đan đại sư. Có người đột nhiên giống to nói. Hai người bọn họ thế nhưng là nhất tinh luyện đan sư a. Ngày thường bên trong đều là thần long kiến thủ bất kiến bí, làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong. La Sát Điện hai người giờ phút này đã đứng lên hướng Trung Minh cùng Cao Cách chắp tay, ánh mắt vô cùng lo lắng. Hai người này thế nhưng là luyện đan sư hiệp hội người, mà luyện đan sư hiệp hội cũng không phải chỉ là La Sát Điện có thể tại sánh ngang. Dù là hai người tại luyện đan sư hiệp hội cũng bất quá là trong cùng nhất có thể luyện đan sư hiệp hội là có tiếng bao che khuyết điểm, cũng không phải La Sát Điện hai người có thể đắc tội. Hôm nay đây là làm sao những này ngày thường bên trong khó gặp nhân vật tất cả đều đụng tới rồi. Nghĩ như vậy La Sát Điện thân thể hai người đột nhiên chấn động, liếc nhìn nhau đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia chấn kinh. Không hẹn mà cùng ánh mắt hai người tất cả đều tập trung tại Trần Vũ trên thân. Khó nói là bởi vì hắn. Âu Dương Trung nhìn xem hai người đến đây trong lòng đột nhiên có chút dự cảm không tốt. Miễn cưỡng cười cười, Âu Dương Trung đối hai người chắp tay. Hai vị đại sư, ta không biết các ngươi đến nơi đây cần làm chuyện gì. Trung Minh hừ lạnh một tiếng. Không biết có chuyện gì. Chúng ta lại không đến, ngươi không phải muốn mạo phạm chúng ta lão sư sao? Bọn hắn hôm nay vốn là muốn nhìn một chút Trần Vũ tranh tài, không nghĩ tới vừa đến liền thấy tình cảnh như vậy. Lão sư. Âu Dương Trung sững sờ, sau đó thông suốt quay đầu gắt gao nhìn xem Trần Vũ, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hắn là hai vị đại sư lão sư. Chương 814, ngươi làm sao cũng là học sinh. Chương 814, ngươi làm sao cũng là học sinh. Tĩnh mịch. Tuyệt đối tĩnh mịch bao phủ toàn bộ hội trường. Tất cả mọi người đều há to miệng sững sờ nhìn trước mắt một màn này. Người trẻ tuổi này là nhất tinh luyện đan sư lão sư. Một cỗ cực hạn hoang đường cảm giác tràn ngập tại mọi người trong lòng. La Sát Điện hai người trừng trong mắt một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Trung Minh cùng Cao Cách đều là Cựu Tinh bên trong thành danh thật lâu nhân vật, tại sao sẽ là như vậy một người trẻ tuổi học sinh? Giờ phút này Trần Vũ lại là nhướng mày có chút không thích. Ta không phải là các ngươi lão sư, đừng lo nhận. mới vừa rồi còn là uy phong lẫm liệt bá khí vô biên hai người giờ phút này đột nhiên đối Trần Vũ túi đầu không lưng. Là chúng ta đường đột. Nói xong hai người lần nữa bộ mặt tức giận nhìn xem Âu Dương Trung giống to. Âu Dương Trung, đều là ngươi làm chuyện tốt hại lão sư ta a, là Trần tiên sinh sinh khí. Ngươi còn không đội vàng xin lỗi. Mụ mại phê. Âu Dương Trung sắc mặt xanh xám một mảnh. Cả người bởi vì phẫn nộ đều đang run rẩy không ngừng. Mình rõ ràng là người bị hại, làm sao hiện tại ngược lại giống như làm sai chuyện. Lòng của mọi người bên trong cũng là một vạn con cái giờ cờ mở lao nhanh mà qua. Hai cái luyện đan đại sư liếm lắp mặt nhận một người trẻ tuổi làm lao sư, kết quả đối phương lại còn không nguyện ý. Càng mấu chốt chính là hai người hay là một bộ bị liếm dáng vẻ. Ngươi làm đại sư tôn nghiêm đâu? Thanh danh của ngươi đâu? Giờ phút này mọi người thấy Âu Dương Trung tất cả đều thở dài. Trước có Tư Mã Như sau có Trung Minh Cao Cách, không nghĩ tới người trẻ tuổi này năng lượng vậy mà như thế chí lớn. Xem ra Âu Dương Trung lần này muốn báo thủ không có hy vọng. Nhìn xem Âu Dương Trung trong mắt mọi người lại có chút đồng tình. Âu Dương Trung trong lòng càng là biệt khuất vạn điểm, tiến cũng không được thối cũng không xong. Âu Dương Trung làm sao ngươi tới? Giờ phút này một nỗi nghi hoặc thanh âm lần nữa truyền đến, Âu Dương Trung nhìn người nọ về sau sắc mặt đại hỉ. La đại sư, ngươi cần phải vì ta chủ trì công đạo a. Người tới không phải người khác chính là La Liễu. Nhìn ngươi tới về sau La Sát Điện hai người trong lòng đột nhiên giật mình, lập tức ngã đầu liền bái. La Sát Điện chấp sự Tung Minh Hoàng Nguyên bái kiến La trưởng lão. La đại sư đối hai người nhẹ gật đầu một mặt lạnh nhạt. Thấy cảnh này Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Cái này La Liễu vậy mà cùng La Sát Điện người nhận biết. Nghe nói như thế Trung Minh nở nụ cười. Trần tiên sinh còn không biết đạo đi, La đại sư thế nhưng là La Sát Điện Cửu Tinh phân bộ khách khanh trưởng lão. Tại Cửu Tinh bên trong quyền nói chuyện cực nặng, Cửu Tinh phân bộ tất cả đan dược đều là từ La đại sư cung cấp, mà lại La đại sư cũng là luyện đan sư hiệp hội người. Trần Vũ nhẹ gật đầu, không nghĩ tới La Liễu lại còn có cái này thân phận. Làm sao rồi? La Liễu có chút không rõ, hôm nay hắn vốn là đến xem Trần Vũ tranh tài, lại không nghĩ rằng vừa đến cái này bên trong vậy mà gặp Âu Dương Trung. Âu Dương Trung chỉ vào Trần Vũ một mặt hận ý, là hắn bị giết con của ta, ta muốn báo thù lại bị Tư Mã Như Trung Minh cùng Cao Cách chỗ cản. La đại sư, trước đó ta đã giúp ngài một chuyện, ngài từng đáp ứng ta sẽ trả một món nợ ân tình của ta, cho nên ta tại cái này bên trong thỉnh cầu ngài. Nói Âu Dương Trung nghiến răng nghiến lợi, giúp ta ngăn lại ba người này, ta muốn giết cái này danh con. Nghe nói như thế tất cả mọi người đều sửng sốt, không nghĩ tới Âu Dương Trung lại còn có cái này cùng chuẩn bị ở sau. Chật chật, La trưởng lão thế nhưng là La Sát Điện người có hắn tại, cho dù là có người giúp đỡ tiểu tử này chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết ta. Đúng vậy a, các ngươi nhìn La Sát Điện hai người đã chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến La trưởng lão một câu liền muốn động thủ. Trước đó xem trọng Trần Vũ người giờ phút này tất cả đều lắc đầu, nhưng là Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh hai người lại là sắc mặt đỏ lên, một bộ cực lực nhịn cười cho dáng vẻ. Âu Dương Trung, vận khí của ngươi làm sao như vậy không tốt? Trong lòng nghĩ như vậy, hai nữ nhìn xem La đại sư, liền thấy La Liễu sững sờ, sau đó lập tức giống giận. Làm cản. Âu Dương Trung nhìn xem Trần Vũ trùng điệp nhẹ gật đầu. Chính là La đại sư gia hỏa này chính là như thế làm cản. Mong rằng ngài giúp ta một chút sức lực. Hôn đảng, ta nói là ngươi làm cản. La Liễu gầm thét nói. La đại sư, ngươi nói cái gì? Âu Dương Trung sửng sốt chỉ mình cái mũi. Ta làm cản. La Liễu trùng điệp nhẹ gật đầu. Không sai, ngươi cũng dám như thế cùng lão sư của ta nói chuyện. Ngươi còn có hay không đem ta để ở trong mắt? A đủ. Ta thao qua loa. Cái quỷ gì? Lại tới một cái học sinh. Hơn nữa còn là La Liễu. Ngươi nói cái gì? Âu Dương Trung đầu óc có chút choáng, giống như là bị người hung hăng một gậy buồn bực trên đầu. Ở phía sau hắn Âu Dương gia bốn đại trưởng lão tất cả đều là nết to miệng triệt để ngốc trệ. Trên đất đông đảo người xem mỗi người tất cả đều há hốc mồm, một mặt đờ đẫn nhìn lên bầu trời bên trong La Liễu. A đủ chuyện này a, ngay cả La đại sư đều là học sinh của hắn. La Sát Điện hai người càng là một mặt mộng bức, trưởng lão của bọn họ là một người trẻ tuổi học sinh. Thử xem ở trước ngươi đã giúp mức của ta, hiện tại tranh thủ thời gian hướng lão sư ta xin lỗi, ta còn có thể giúp ngươi nói hai câu lời hữu ích. La Liễu một mặt nghiêm túc quay đầu nhìn xem Trần Vũ, trên mặt lại lập tức chất lên thiếu dung. Lão sư đừng nóng giận a, không có ảnh hưởng đến ngài so tài đi. Kết quả thế nào? La Sát Điện người có hay không làm khó dễ ngươi nha? Nhìn xem La Liễu như thế bộ dáng tất cả mọi người đều mở bức. Cái này đây chính là La Sát Điện trưởng lão. Ta tại sao ta cảm giác cho dù là chó sủ đều không có dạng này. La Sát Điện hai người càng là hoàn toàn không thể tin được La Liễu vậy mà lại có dạng này một mặt. Dĩ vãng bọn hắn đến La Liễu kêu bên trong kia đang dược thời điểm, mỗi lần La Liễu đều là cao cao tại thượng, khuôn mặt lạnh lùng chưa từng có loại vẻ mặt này. Trần Vũ lại là nhíu mày. Đừng gọi ta lão sư, ngươi còn chưa xứng khi ta học sinh. Vâng vâng vâng, tiểu La Thiên Tư ngu rốt là tiểu La sai. La Liễu một mặt kinh sợ, nhưng là mọi người lại là khỏe miệng điên cuồng co quắp. Tiểu La, mẹ nó thế giới này đến cùng làm sao? Âu Dương Trung ngơ ngác đứng tại giữa không trung, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, sau đó phốc qua một tiếng, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Gia chủ, thấy cảnh này bốn đại trưởng lão tất cả đều kinh hãi hô đạo, lập tức đỡ lấy Âu Dương Trung. Chúng ta báo đáp thủ a. Báo thủ? Âu Dương Trung cười khổ một tiếng. Cái này mẹ hắn còn thế nào báo thủ? Ở đây những người này luận thân phận không ai so hắn yếu, kết quả tất cả đều là người trẻ tuổi trước mắt này tiểu đệ. Âu Dương Trung dám khẳng định, đừng nói báo thủ, chỉ cần mình dám động một chút mình liền bị biết cái này mấy người liên thủ giết chết. Đi thôi, lần này ta Âu Dương gia nhận thua. Bốn người tất cả đều là một mặt biệt khuất, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Dừng lại. Giờ phút này Trần Vũ nhàn nhạt quát lạnh một tiếng để Âu Dương Trung lập tức thân hình dừng lại. Chương 815, vận khí của bọn hắn không tốt. Chương 815, vật khí của bọn hắn không tốt. Âu Dương Trung bước chân dừng lại, quay đầu nhìn xem Trần Vũ, hai mắt bên trong đều là tơ máu. Làm sao ngươi còn muốn tìm ta Âu Dương gia phiền phức a? Trong lòng mọi người một bẩm. Mặc dù Âu Dương Trung bị bức lui, nhưng Âu Dương gia dù sao cũng là cựu tinh bên trong đại gia tộc, không phải người bình thường có thể trêu chọc. Dù là Trần Vũ bên cạnh có nhiều người như vậy hỗ trợ, nhưng là nếu như Âu Dương gia thật bất kể bất cứ giá nào, nó hậu quả cũng là mấy người khó có thể chịu được. Âu Dương Trung thối lui liền đã cho thấy túi đầu, đây vốn là kết quả tốt nhất, nhưng không có nghĩ đến Trần Vũ lại còn dám ngăn lại đối phương. Giờ phút này Trần Vũ có chút túi đầu, xoay xoay ngón tay. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Âu Dương Trung ánh mắt lạnh lẽo quét mắt mấy người nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu ta xuống tới? Thứ mặc dù ngươi thế lớn bất quá muốn ăn dưới ta Âu Dương gia, ta cũng muốn đứt đoạn ngươi mấy quả răng. Vừa nói một câu, nháy mắt sát khí bốn phía. Một phương đại lao khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Trần Vũ lại không thèm để ý chút nào, chỉ là nhàn nhạt dựng thẳng lên một ngón tay. Một chiêu ta chỉ xuất một chiêu, ngươi nếu có thể đón đỡ được ta thả ngươi đi, ngươi nếu là không tiếp nổi vậy hôm nay ngươi liền ở lại đây đi. Vâng. Âu Dương Trung ánh mắt đống nhiên chừng một cái gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, bởi vì cực độ phẫn nộ trên huyệt thái dương gân xanh đều là nhảy không ngừng. Ha ha, tốt, thật sự là tốt, ngươi thật cho là có người cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả rồi. Hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi một chiêu này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giống. Gầm lên giận dữ lấy Âu Dương Trung làm trung tâm, lập tức một trận cuồng phong không chút kiêng kỵ hướng bốn phía thổi đi. Âu Dương Trung thể đồng hồ đột nhiên hiện ra một con cự hùng huyễn ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, chừng cao mấy chục trượng tản ra từng cơn ánh sáng xanh. Là Âu Dương gia tuyệt học Bạo Gấu Kình. Có người giống to đạo trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Bạo Gấu Kình nghe nói một chiêu cuối cùng có thể khiến người ta lực công kích cùng lực phòng ngự trong thời gian ngắn tăng vọt mấy lần, Âu Dương Trung lại là siêu phàm cảnh đại thành cường giả tuyệt đỉnh, dạng này uy thế đừng nói là một chiêu, dù là đứng tại kia bên trong bằng một cái thanh niên cũng không thể đánh vỡ a. La Sát Điện hai người tương hỗ nhìn trong ánh mắt đều là vô cùng lo lắng. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết Âu Dương Trung thực lực kinh người, nhưng đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Âu Dương Trung xuất thủ. Thế nào ta hiện tại liền đứng tại cái này bên trong, đừng nói là một chiêu chính là 10 chiêu ta cũng đón đỡ được. Âu Dương Trung cười lạnh lạnh nói. Ở phía sau hắn bốn đại trưởng lao tất cả đều một mặt cười nhạo tràn ngập khinh thường. Trần tiên sinh, ngài thực lực bây giờ là đẳng cấp gì? Nhìn xem Âu Dương Trung dáng vẻ la liếu nhịn không được hỏi. Thoát thai cảnh đại viên mãn. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt một mảnh yên tĩnh. Cái gì? Nghe nói như thế bên cạnh mấy người tất cả đều sửng sốt. Thoát thai cảnh đại viên mãn, giao đấu siêu phàm cảnh đại thành. Ai, Trần đại sư có chút cuồng vọng a. Nhàn nhạt thở dài la liêu, mấy người trong lòng tất cả đều nghĩ như vậy đến. Chỉ có Tư Mã Như lại là mắt sáng lên nhìn xem Trần Vũ, không biết tại sao trong lòng đối Trần Vũ lại là tràn ngập lòng tin. Trần Vũ có chút ngửa đầu nhìn xem Âu Dương Trung trên thân cự hùng huyễn ảnh, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó chậm rãi giơ tay lên cánh tay. Ông. Một cỗ ba động kỳ dị bỗng nhiên tỏ khắp toàn trường, mọi người liền thấy tại Trần Vũ trong tay đột nhiên thêm ra một thanh kim sắc kiếm ánh sáng. Ngự Long kiếm. Bàn tay bắt được chuôi kiếm, Trần Vũ cả người khí thế trong lúc đó trở nên lăng lệ. Ngâm. Tiếng kiếm reo lên làm người ta trong lòng đều là một hàn. Đây là. La Sát Điện hai người tất cả đều nghẹn ngào giống to gắt gao trừng trong mắt. Mọi người tại đây cũng tất cả đều kinh hô lên. Trước đó trong trận đấu bọn hắn mặc dù biết Trần Vũ cường đại, nhưng là Trần Vũ rốt cuộc mạnh cỡ nào ai cũng ta không biết. Nhưng là bây giờ từ cái kia kim sắc kiếm ánh sáng bên trên tán phát ra khí tức, bọn hắn thế mới biết đạo cái này một mực sắc mặt đạm mạc người vậy mà là cái tuyệt thế yêu nghiệt. Âu Dương Trung con người bỗng nhiên co rụt lại, ta không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên có một tia bối rối. Từ Trần Vũ trên thân hắn cảm giác mình tựa hồ chính là dê đợi làm thịt, lại có một loại không cách nào chống cự cảm giác. Cái này sao có thể? Ta làm sao lại đối một cái tiểu thí hài sinh ra cảm giác như vậy? Âu Dương Trung trong lòng hoảng hốt. Tiếp ta một kiếm như ngươi không chết ta thả ngươi đi. Trần Vũ nhàn nhạt nói, trường kiếm trong tay chấn động một kiếm lực bổ xuống. Theo Trần Vũ một kiếm này, đầy trời đều là kim quang diệu đến người mắt mở không ra, nhưng là mỗi người đều có thể cảm giác được kia lăng liệt kiếm ý tựa hồ liền gác ở trên cổ mình, sau một khắc liền có thể mở ra cổ họng của mình. Cút cho ta. Âu Dương Trung ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chân lực điên cuồng phun trào tại hắn thể đồng hồ cự hùng hư ảnh đồng dạng ngửa mặt lên trời thét dài. Oeng. Một tiếng kịch liệt trầm đục chấn người màng nhĩ đau nhức. Uy thế nào? Đến cùng kết quả gì? Đợi đến kim quang tan hết, mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó tất cả mọi người đều trừng ánh mắt lên hung hăng hít vào ngụm khí lạnh. Ông trời của ta, cái này sao có thể? Có người tự lẩm bẩm. La Sát Điện hai người thân thể hung hăng lắc lắc, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin. Tư Mã Như, La Liễu bọn người đồng dạng là thần sắc biến đổi lớn. Nhạc Gia ba người thì là mọc ra miệng đã hoàn toàn ngốc trệ. Trên bầu trời, Âu Dương Trung chính đại miệng thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tóc hai rối bời, chật vật dị thường, hoàn toàn không có mọi người chi chủ khí phái. Càng khiến người ta chú ý chính là tay phải của hắn cánh tay vậy mà tận gốc mà đứt. Máu tươi từ trên bầu trời tiêu xả mà ra. Ta vậy mà cản không dưới hắn một kiếm. Âu Dương Trung nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có hoảng sợ, có rung động, có không cam lòng. Giờ phút này Trần Vũ đã tán đi Ngự Long kiếm, chỉ là thần sắc đạm mạc chậm rãi xoay xoay ngón tay. Ngươi vận khí không tệ, tại ta dưới kiếm không có chết có thể lăn. Ngươi. Âu Dương Trung tức thì nóng giận, nhưng là hoàn toàn không cách nào, Trần Vũ tựa như một cái ma sơn để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Tốt, hôm nay là ta Âu Dương Trung có mắt không tròng, chúng ta đi. Tức giận hừ một tiếng, Âu Dương Trung trực tiếp quay người, nhưng sau một khắc hắn liền nghi ngờ như mày. Ở phía sau hắn bốn đại trưởng lão không nhúc nhích, chỉ là đứng tại kia bên trong như là cục gỗ. Ngươi, các ngươi làm sao rồi? Âu Dương Trung trong lòng hiện lên một tia cảm giác xấu. Giờ phút này trong tứ đại trưởng lão cầm đầu đại trưởng lão há to miệng lời nói còn không có nói ra miệng trên thân thể dưới lại đột nhiên ở giữa từ bên trong ra ngoài bắn ra vô số đạo kiếm khí trực tiếp bị xoắn thành một mịn. Cái này, Âu Dương Trung ánh mắt đống nhiên trừng lớn khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy, nhưng mà còn không đợi hắn có cái khác phản ứng đột nhiên còn lại ba vị trưởng lão tất cả đều một cái tiếp một cái trực tiếp tại không trung nổ tung lên hóa thành ba đám huyết vụ tàn mát tại Âu Dương Trung trên mặt. Đều chết rồi. Âu Dương Trung miệng mở rộng tự lẩm bẩm đạo trong hai mắt đã mất đi tiêu điểm. Trần Vũ lại là cười nhạt một tiếng không chút phật lòng. Ngươi vận khí không tệ, vận khí của bọn hắn lại không thế nào tốt. Một kiếm chạm bốn người mọi người đều kinh. Chương 816, Hóa Thánh Chỉ chương 816, Hóa Thánh Chỉ nhẹ nhàng một câu từ Trần Vũ trong miệng nói ra nhưng là rơi vào trong thai của mọi người lại cảm giác như núi lớn nặng nề. Âu Dương gia bốn đại trưởng lão bốn vị siêu phàm cảnh chút thành tựu cường giả lại vậy mà liền dạng này bị giết rồi. Có người sững sờ mở miệng ngay cả mình cũng không dám tin tưởng lời của mình. Một bên Triệu Hùng cũng sớm đã dọa sợ đặt mông ngồi dưới đất cả người đều không ngừng run rẩy. La Sát Điện hai người càng là hung hăng nuốt nước miếng một cái. Tuyển chọn thi đấu nhiều năm như vậy ngươi gặp được loại này yêu người ta? Một người trong đó hỏi một người khác chậm rãi lắc đầu. Chưa từng nhìn thấy. Thoát thai cảnh đại viên mãn liền có thể đánh giết siêu phàm cảnh chút thành tựu cường giả cái này chỉ sợ tại La Sát Điện lần chọn lựa này bên trong đều tính được là đỉnh tiêm đám người kia đi. Thủy Vận Tinh thậm chí toàn bộ cựu tinh tại La Sát Điện quản hạt nhiều tinh cầu như vậy bên trong cũng không xuất chúng cũng chưa từng đi ra cái gì yêu nghiệt nhân vật nhưng là lần này tựa hồ trở nên không giống. Đối mọi người sợ hãi thán phục Trần Vũ không thèm để ý chút nào. Ngươi còn chưa cút là muốn ta giết ngươi. Một câu để ngu ngơ Âu Dương Trung lập tức thân hình dừng lại. A. Âu Dương Trung nổi giận gầm lên một tiếng gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Song Âu Dương Trung bị kích thích muốn liều mạng. Có người chấn kinh hô nói. Bất quá sau một khắc hắn liền mắt trợn tròn liền thấy Âu Dương Trung phịch một tiếng vậy mà trực tiếp quay người cũng không quay đầu lại bay khỏi nơi đây. A đủ cái này lúc này đi rồi. Mọi người trừng trong mắt có chút khó có thể tin. Đường đường Âu Dương gia chủ thụ này lớn nhục vậy mà trực tiếp liền chạy cũng quá không có cốt khí đi. Trần Vũ cười cười chạy đến coi như nhanh. Không thèm để ý nhìn bầu trời Trần Vũ trong lòng khe khẽ thở dài. Quả nhiên hiện tại hắn cảnh giới hay là thấp chút giao đấu siêu phàm cảnh đại thành cường giả dù là hắn vừa rồi vận dụng toàn lực hay là làm không được một kích đánh giết. Âu Dương Trung nghe nói cũng bất quá cương nhập siêu phàm cảnh đại thành thực lực còn không mạnh nếu như là những cái kia uy tín lâu năm siêu phàm cảnh đại thành cường giả chỉ sợ ta muốn thắng cũng không dễ dàng a. Trần Vũ trong lòng cảm khái, vẫn là phải mau chóng tăng thực lực lên bằng không mà nói đừng nói cứu Huyên Nhi, chỉ sợ ta mình muốn sống sót đều không phải một chuyện rất dễ dàng. Hóa Thánh Chỉ a hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Trần Vũ trong ánh mắt có vẻ mong đợi. Nếu như có thể đột phá siêu phàm cảnh chút thành tựu như vậy thực lực của hắn sẽ có một lần lớn tăng lên, mà lại Hoàng Long Cựu Thức bên trong thức thứ ba cũng có thể chính thức học tập. Đồng thời hắn rất nhiều thủ đoạn cũng có thể vận dụng ra. Sau khi tự hỏi Trần Vũ lúc này mới quay người tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt nên ngang trực tiếp rời đi hội trường. Trần Vũ vừa đi lập tức toàn bộ hội trường tựa như là sôi trào nước đống nhiên vỡ tổ. Mọi người tất cả đều tại nóng bỏng nghị luận phát sinh hết thảy một mặt hưng phấn. Chuyện đã xảy ra hôm nay đối bọn hắn đến nói quả thực là 100 năm có gặp. Nhạc Phong nhìn xem Âu Dương Trung rời đi phương hướng trong ánh mắt một mảnh phức tạp. Không nghĩ tới đường đường tư Mã gia cựu tinh bên trong số một số hai đại gia tộc tại Trần Tiên Sinh trước mặt vậy mà giống như là hài nhi ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. Sau ngày hôm nay nạp đạt Âu Dương gia tộc như vậy cô đơn. Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh đều là một mặt phức tạp không thể nghĩ đến Âu Dương gia vậy mà lại tại Trần Tiên Sinh trong tay đi hướng suy bại. Hồng Phong Thành tuyển chọn thi đấu như vậy hạ màn. Ba ngày sau tại Tung Minh cùng Hoàng Nguyên dẫn đầu dưới Trần Vũ ba người tiến về Hóa Thánh Chỉ tiếp nhận tẩy lễ. Hóa Thánh Chỉ tại giữa Thủy Vận Tinh khu vực mà Hồng Phong Thành cùng cái khác tám thành so sánh khoảng cách Hóa Thánh Chỉ là xa nhất. Mấy người chọn bẹn đuổi một ngày đường lúc này mới đến mục đích trên đường đi Tung Minh cùng Hoàng Nguyên hai người quả thực hận không thể quỷ liếm Trần Vũ. Không có cách nào Trần Vũ thực lực mạnh như vậy hơn nữa còn là ba đại luyện đan sư lao sư. Loại tồn tại này cho dù là bọn họ là La Sát Điện người cũng không dám đắc tội. Mấy người đến thời điểm nó hơn tám thành người đã tất cả đều chờ ở cái này bên trong. Ha ha Tung Minh Hoàng Nguyên các ngươi thế nhưng là cuối cùng một nhà đến a. Một người cười nhạt một tiếng. Lần này tuyển chọn thi đấu mỗi tòa thành đều có hai tên La Sát Điện chấp sự chủ trì. Lời mới vừa nói người chính là mặt khác một thành chấp sự Trương Đông. Đây chính là các ngươi lần này tuyển thủ hy vọng bọn họ trải qua tẩy lễ thực lực có thể tăng lên trong tương lai tuyển chọn La Sát Điện đệ tử thời điểm không muốn kéo Diêm Thiên Vũ chân sau. Trương Đông mở miệng nói một bên một người trẻ tuổi sắc mặt tiêu căng hướng phía Trương Đông bái nói, tiểu bối nhất định không để Trương đại nhân thất vọng vì Thủy Vận Tinh tranh đến vinh quang. Trương Đông gật đầu cười. Lần này hắn cùng một người khác phụ trách là Thiên Vận Thành cũng là toàn bộ Thủy Vận Tinh bên trên cường đại nhất một tòa thành trong đó nhân vật thực lực hoàn toàn không phải cái khác tám thành có thể so sánh. Mà Diêm Thiên Vũ chính là Thiên Vận trong thành thiên tiêu số 1. Đông đảo La Sát Điện chấp sự nhìn xem Diêm Thiên Vũ trong ánh mắt đều là lộ ra nhàn nhạt thưởng thức. Thế nhưng là chờ bọn hắn quay đầu nhìn Tung Minh hai người lại một lần mở to hai mắt nhìn. Liền thấy Tung Minh cùng Hoàng Nguyên hai người vậy mà đối Trần Vũ bái chỉ và Hóa Thánh Chỉ cho Trần Vũ giới thiệu. Trần Tiên Sinh một đường này người vất vả có mệnh hay không a, khát không khát a, ta cái này có nước. Trần Tiên Sinh đây chính là Hóa Thánh Chỉ ngài đi đường chậm một chút đường này không bình thản. A đủ. Đây là cái quỷ gì? Diêm Thiên Vũ nhìn xem biết cái cầm đều muốn rơi trên mặt đất. Bọn hắn tám thành người kia đối La Sát Điện chấp sự không phải tôn kính có thừa. Dù là Diêm Thiên Vũ hắn bị mọi người xem trọng đối đãi Trương Đông ý nguyên không dám có một tia bất kính. Thế nhưng là vận tải đường thủy thành làm sao hoàn toàn đảo ngược rồi. Trong lúc nhất thời Diêm Thiên Vũ cả người đều không tốt. không chỉ là hắn cái khác người trẻ tuổi nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có chấn kinh càng nhiều hay là hiếu kỳ cùng bội phục. Tốt không muốn lâu dài, nhanh bắt đầu đi. Trần Vũ hơi không kiên nhẫn. Ai vâng chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Ngài đừng có gấp. A đủ. Trương Đông cũng nhịn không được muốn mang ra. Hắn khi chấp sự nhiều năm như vậy cũng trải qua không ít lần tuyển chọn nhưng xưa nay không có một lần phát sinh dạng này quái sự. Hai người các ngươi cái là chuyện gì xảy ra? Trương Đông nghi hoặc hỏi hai người tất cả đều là sắc mặt cười khổ lắc đầu không nói. Nhìn xem hai người như thế bộ dáng Trương Đông quét mắt Trần Vũ trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những này Trương Đông chỉ vào trước mắt màu ngà sữa ao. Trong hồ nước tất cả đều là trắng sữa một mảnh giống sữa bò mà lại ao chiếm diện tích cực lớn chừng 5-6 cái sân bóng lớn như vậy. Cái này bên trong chính là hóa thánh chỉ hy vọng các ngươi không muốn lãng phí lần này cơ hội có thể tăng lên bao nhiêu liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Cái này trong hồ đều là cao độ áp xúc linh dịch càng đi trung ương đi mật độ càng cao áp lực cũng càng lớn. Các ngươi muốn lượng sức mà đi không muốn khoe khoang. A đủ ngươi làm gì? Đang nói chuyện đột nhiên một thân ảnh đã bay lượn ra ngoài một đầu đâm tiến vào hóa thánh chỉ trung ương nhất. Tung Minh cùng Hoàng Nguyên thấy cảnh này khỏe miệng hung hăng kéo ra. A Trần Tiên Sinh thật rất nóng nội đâu. Chương 817, lập tức bị quan tâm chương 817, lập tức bị quan tâm nhìn xem Trần Vũ vậy mà thoáng cái liền hướng tiến vào trong hồ ương đến từ các nơi tuổi trẻ tuyển thủ tất cả đều niệm mai bắt đầu. Ha ha thật sự là ngớ ngẩn hóa thánh chỉ mặc dù tốt nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm cũng dám lô mãng như vậy xông đi vào. Chính là giải đất trung tâm linh khí cho dù là các vị chấp sự đại nhân cũng khó có thể tiếp nhận hắn tính là thứ gì cũng dám xông đi vào. Không sợ bị linh khí sống sờ sờ đẻ chết. Tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ biến mất tại kia bên trong như là nhìn thằng ngốc. Diêm Thiên Vũ nhàn nhạt biết miệng. Thật sự là ngớ ngẩn. Nói Diêm Thiên Vũ cùng các nơi khác tuổi trẻ tuyển thủ tất cả đều chậm rãi đi vào hóa thánh trì bên trong. Nhạc Thanh Phong tỷ muội tương hỗ nhìn cũng chậm rãi đi vào hóa thánh trì bên trong. Nhìn xem tất cả mọi người đã tiến vào hóa thánh trì bên trong Trương Đông lúc này mới nghi hoặc mở miệng Tung Minh chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn rốt cuộc là ai? Các ngươi không phải ta không biết hóa thánh trì trung ương áp lực đến cùng lớn bao nhiêu. Hắn bộ dạng này lô mãng đi vào sẽ bị no bạo. Hóa thánh trì bên trong tất cả đều là mật độ cao linh dịch càng đi trung tâm áp lực càng lớn cho dù là bọn hắn ở trung tâm đều không chịu nổi bao lâu huống chi chỉ là một người trẻ tuổi. Cái khác các thành chấp sự cũng là nghi hoặc nhìn hai người. Vừa rồi hai người thái độ đối với Trần Vũ liền để bọn hắn rất là nghi hoặc về sau Trần Vũ vậy mà bỏ thẳng đến trong hồ ương càng làm cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Tung Minh cười khổ một tiếng nói, hắn từ đâu tới đây ta cũng không biết nhưng là có mấy người các ngươi nhất định biết. Người nào? Trương Đông hỏi. Tư Mã Như Âu Dương Trung Trung Minh cao cách la liếu. Mọi người sững sờ Trương Đông càng là hơi kinh ngạc. Ta đây đương nhiên biết năm người này tại Cựu Tinh bên trong tất cả đều là tiếng tăm lừng lẫy bất luận là cái kia một người cũng không thể tùy tiện đắc tội nhất là La đại sư cấp bậc càng là so với chúng ta còn muốn cao ngươi sách bọn hắn làm gì. Trương Đông sửng sốt sau đó đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Khó nói vừa rồi người trẻ tuổi kia vậy mà cùng bọn hắn năm người đều có quan hệ. Hắn có phải hay không La đại sư văn bối? Cho nên các người mới như thế tôn kính. Cái khác chấp sự nghe xong lập tức giật mình. Không được, nếu như là La đại sư vạn bối nếu là hắn chết tại Hóa Thánh trì bên trong chúng ta còn có thể rơi vào tốt. Ai nha các ngươi cũng thật là biết rõ đạo La đại sư tính tình vừa rồi vậy mà không ngăn lại. Nhanh mau đi cứu người. Muộn liên trễ. Nói như thế lập tức có mấy cái chấp sự một mặt lo lắng liền muốn lao ra. Chấm đã. Tung Minh vừa nói một câu lập tức để mấy người tất cả đều ngừng lại. Sau đó bọn hắn liền kinh ngạc nhìn thấy Tung Minh cùng Hoàng Nguyên hai người tất cả đều là cười khổ không thôi. Các ngươi lầm hắn không phải La đại sư văn bối. Hắn là La đại sư trưởng bối. Ta tạo. La đại sư trưởng bối. Đây là cái quỷ gì? Chính ngây người lúc Tung Minh mở miệng lần nữa. Hắn không chỉ có là La đại sư trưởng bối mà lại cũng là Trung Minh cao cách trưởng bối ba vị mời hắn thu đồ hắn cũng không nguyện ý hắn càng có cựu tinh trí tôn thẻ mà lại tại Hồng Phong thành bên trong còn chạm Âu Dương Trung một cánh tay một kiếm giết Âu Dương ra bốn đại trưởng lão. Rầm rầm rầm. Tựa như nổ lôi nổ vang ở đây tất cả chấp sự tất cả đều sửng sốt. Người nói cái gì? Tung Minh nói lời quả thực tựa như là thiên phương dạ đàm căn bản cũng không giống như là thật. Thiên chân vạn sát. Tung Minh nhìn xem Trần Vũ biến mất địa phương ánh mắt phức tạp. Các ngươi căn bản là không tưởng tượng nổi hắn đến cùng là dạng gì tuyệt thế yêu nghiệt. Ta nhìn trải qua lần này hóa thánh chỉ tẩy lễ sau thực lực của hắn chỉ sợ có thể tiến vào La Sát Điện tuyển chọn trước 10. Cũng liền so mấy vị kia tuyệt thế yêu nghiệt kém hơn một tiếng thôi. T. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều hít một hơi lãnh khí. La Sát Điện trưởng quản hơn 1.000 tinh cầu mà tham dự lần này đại tuyển không có chỗ nào mà không phải là các đại tinh cầu bên trên mạnh nhất một nhóm người. Tổng số đạt tới mấy ngàn có thể tại nhiều như vậy thiên kiêu bên trong trở thành trước 10 tuyệt đối là vô thượng vinh quang. Trương Đông nhìn xem hóa thánh chỉ trung ương ánh mắt sáng rực. Nếu quả thật như lời ngươi nói vậy lần này chúng ta thế nhưng là nhặt được bảo a không nghĩ tới thủy vận tinh bên trên lại có thể xuất hiện loại này siêu cấp yêu nghiệt. Tại La Sát Điện trưởng quản hơn 1.000 tinh cầu bên trong thủy vận tinh không chút nào thu hút bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tại cái này bên trong lại có thể xuất hiện loại nhân vật này. Mà xem như thủy vận tinh bên trên chấp sự bọn hắn quản hạt tinh cầu bên trên xuất hiện loại này tuyệt thế yêu nghiệt đối bọn hắn đến nói cũng là một chuyện đại hỷ sự sẽ có được rất nhiều khen thưởng. Lập tức mỗi người tất cả đều là một mặt hưng phấn. Nhanh chúng ta muốn cho hắn hộ pháp tuyệt đối không thể để cho người khác quấy rầy đến hắn. Chính là phong tỏa chung quanh hết thảy bất luận kẻ nào không được bước vào phương viên một dặm nếu không giết không tha. 18 vị chấp sự tất cả đều công việc lưu bù lên dáng vẻ như lâm đại địch. Bờ bên kia bên trên phát sinh sự tình trong ao mọi người hoàn toàn không biết rõ tình hình. Diêm Thiên Vũ bọn người đang cố gắng hướng hóa thánh chỉ trung ương di động. Mặc dù không thể đến đạt vùng đất trung ương, nhưng là càng hướng bên trong đi linh khí mật độ càng cao, tu hành hiệu quả cũng càng tốt. Diêm Thiên Vũ quét mắt bốn phía phát hiện mình là nhất tới gần trung ương người, những người khác thì là đã đến cực hạn, tất cả đều ngừng lại toàn lực vận chuyển công pháp bắt đầu thu nạp linh khí. Thứ ta mới sẽ không giống tên ngu ngốc kia đồng dạng trực tiếp tiến vào vùng đất trung ương. Chỉ có biết tiến thối mới có thể lấy được lớn nhất thành tựu. Cười lạnh, Diêm Thiên Vũ mắt sáng lên tràn ngập một loại cảm giác ưu việt. Sau đó hắn liền ngừng lại, trong ánh mắt có nồng đậm giá vọng. Có nơi này linh khí thực lực của ta nhất định có thể lần nữa đề cao. Tại về sau La Sát Điện tuyển chọn đại bỉ bên trên nói không chừng có thể tiến vào 300 người đứng đầu. Mang theo khát vọng, Diêm Thiên Vũ bắt đầu không ngừng tu luyện. Hóa Thánh Chỉ giờ phút này một mảnh yên tĩnh. Nhưng là tại giữa Hóa Thánh Chỉ, Trần Vũ lặng lặng xếp bằng ở đáy ao, trong hai mắt lại tràn ngập tâm tình vui sướng. Cái này Hóa Thánh Chỉ linh khí quả nhiên khó lường, có nơi này linh khí lại thêm Long Hổ Đấu Đan đột phá siêu phàm cảnh chút thành tựu tuyệt đối không có vấn đề. Lấy ra đan dược nuốt vào, Trần Vũ tự tin cười một tiếng. Như vậy bắt đầu đi. Vâng. Nguyên bản bình tĩnh Hóa Thánh Chỉ tựa hồ đột nhiên có một viên thủy lôi bị dẫn bạo. Toàn bộ ao đều là chấn động. Chuyện gì xảy ra? Mọi người tất cả đều là giật mình, ta không biết xảy ra chuyện gì. Sau một khắc bọn hắn liền mở to hai mắt nhìn như là gặp ma. Toàn bộ Hóa Thánh Chỉ bên trong nguyên bản màu ngà sữa linh dịch vậy mà chậm rãi trở thành nhạt. Đây là làm sao? Vì cái gì ta hấp thu không đến linh khí? Đáng chết, cái này nước biến thành phổ thông nước. Diêm Thiên Vũ trơ mắt nhìn xem mình bốn phía kia màu ngà sữa linh dịch nhan sắc chậm rãi tối lui. Vừa rồi hắn điên cuồng thu nạp linh khí, cảm giác linh khí chính là cứng rắn nhét vào trong cơ thể của hắn để hắn cơ hồ muốn bị nó bạo. Nhưng là bây giờ bất luận hắn làm sao hấp thu lại ngay cả một điểm linh khí đều hấp thu không được. Duy nhất ngoại lệ thì là Nhạc Gia tỷ muội kia, bên trong người khác bên cạnh linh khí tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có hai người bọn họ bên cạnh linh khí không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng thêm nồng đậm mà lại trong đó mang theo điểm điểm kim quang càng thêm dễ dàng hấp thu. Là Trần Tiên Sinh đang trợ giúp chúng ta. Hai nữ nháy mắt kịp phản ứng, trong lòng tràn ngập cảm động. Mà tại bên bờ chúng chấp sự thấy cảnh này, tất cả đều là con người bỗng nhiên co rụt lại, hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Hóa Thánh Chỉ bên trong linh khí thế nhưng là lượng lớn, hiện tại một người liền toàn bộ hấp thu sạch sẽ, cái này khả năng này a. Tung Minh nhìn xem Hóa Thánh Chỉ ánh mắt phức tạp. Nếu như là Trần Tiên Sinh lời nói, cái này khó nói không có khả năng a. Mọi người một trận tất cả đều trầm mặc. Mà giờ khắc này Trần Vũ ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Siêu phàm cảnh phá cho ta. Chương 818, chúc mừng Trần Tiên Sinh đột phá. Chương 818, chúc mừng Trần Tiên Sinh đột phá. Ầm ầm. Toàn bộ Hóa Thánh Chỉ đột nhiên bạo tẩu, một cột nước từ trong hồ ương bỗng nhiên phóng lên tận trời. Trần Vũ từ đáy ao chậm rãi đứng lên, tại hắn thể đồng hồ đột nhiên hiện ra một đạo đạo như ẩn như hiện gông xiềng. Siêu phàm cảnh vừa xài bước ra lại không là phàm nhân, những cái kia gông xiềng chính là nhân loại bẩm sinh gông xiềng. Người sở dĩ bình thường cũng là bởi vì mỗi người đều gánh vác lấy gông xiềng tiến lên. Đứt đoạn gông xiềng mới có thể giải phóng tiềm năng lịch thiên mà đi. Đây cũng là tu hành hàm nghĩa dễ khỏi gông xiềng. Nhưng là cái này gông xiềng lại không phải tất cả mọi người có thể phát giác được, cho dù là thoát thai cảnh cường giả cũng không được. Chỉ có đột phá siêu phàm gông xiềng mới có thể hiện ra. Soạn. Gông xiềng không ngừng tại trên người Trần Vũ du tẩu phát ra tiếng vang. Sau đó vọt thẳng ra ao nước nối liền đất trời, ta không biết dài bao nhiêu bốn cái to lớn gông xiềng, mỗi một cây đều có 10m đến thô, phía trên lôi quang dày đặc khiến người sợ hãi. Ta tạo. Cái này đây là thứ đồ gì? Có người thấy cảnh này chấn kinh giống to. Diêm Thiên Vũ ngửa đầu nhìn qua đây hết thảy, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Từ gông xiềng phía trên hắn chỉ cảm thấy có một cỗ khiến người vô pháp phản kháng khí tức đập vào mặt. Cái này đây chính là đột phá siêu phàm cảnh gông xiềng. Vậy mà khủng bố như vậy. Diêm Thiên Vũ tự lẩm bẩm, sau đó thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn lại muốn đột phá siêu phàm cảnh. Diêm Thiên Vũ thanh âm đều biến tràn ngập cực độ chấn kinh. Hắn tự khoe là thiên tài, hiện tại đã là thoát thai cảnh đại thành, tình trạng lần này cho dù là có Hóa Thánh Chỉ hắn cũng không có tin tức có thể đột phá thoát thai cảnh cực hạn. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà đều đã muốn đột phá siêu phàm cảnh. Một nháy mắt hắn chỉ cảm thấy tại trước mặt Trần Vũ hắn là như thế miểu tiểu. Bên bờ đông đảo chấp sự nhìn lên bầu trời bên trong kia bốn đạo cự đại xiển xích, mỗi người trong ánh mắt tất cả đều là không khỏi kinh hãi. Các ngươi lúc ấy đột phá thoát thai cảnh thời điểm là cái dạng gì? Trương Đông hỏi. Có người chậm rãi lắc đầu. Ta đột phá lúc bất quá một đầu xiềng xích dài không quá mười mấy mét, chỉ có lớn bằng ngón cái mà lại không có chút nào con trạch. Ta cũng là đột phá siêu phàm cảnh thời điểm trên thân gông xiềng cũng mới 20 đến mét. Nói như thế mọi người con ngươi co lại lợi hại hơn. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua đột phá siêu phàm cảnh vậy mà lại có như thế vì thế. Gông xiềng càng lớn nói rõ đột phá độ khó càng lớn, nhưng là một khi sau khi đột phá thực lực cũng càng mạnh. Nếu như đổi thành ta có thể đột phá a. Trong lòng mọi người đột nhiên toát ra ý nghĩ này, sau đó không chút nghi ngờ mọi người tất cả đều lắc đầu. Dạng này uy thế đừng nói đột phá có thể giữ được tính mạng liền đã tính không sai. Vừa nghĩ đến đây mọi người tất cả đều khẩn trương và điểm. Sợ Trần Vũ xảy ra chuyện gì. Ngâm. Giờ phút này một đạo to rõ tiếng long ngâm đột nhiên vang lên làm cho tất cả mọi người trái tim đều là hung hăng co rụt lại. Sau đó mọi người liền thấy từ Hóa Thánh Chỉ bên trong một đầu kim sắc cự long đột nhiên phóng lên tận trời. Sau đó nguyên bản lơ lửng giữa thiên địa bốn đầu xích sắc đột nhiên cấp tốc đong đưa bắt đầu. Cong. Bốn đạo xiềng xích đống nhiên đem kim sắc cự long cột vào ở giữa, tất cả lôi quang đống nhiên bắn ra mãnh liệt bạch quang tràn ngập trên bầu trời. Tất cả mọi người đều không tự chủ nhắm mắt lại. Nắc. Trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng thanh âm uy nghiêm. Tất cả mọi người nghe tới một tiếng này, lập tức trong lòng không hiểu chấn động, liền cảm giác trong thanh âm này tràn ngập vô thượng bá đạo, cũng không thể nghi ngờ để người hoàn toàn sinh không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Vừa rồi đầy trời lôi quang đống nhiên vừa thu lại. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, tất cả đều trừng ánh mắt lên, nhịn không được hít một hơi lanh khí. Liền thấy ở trên bầu trời vừa rồi Kim Long hoàn toàn biến mất không gặp, Trần Vũ đứng ngạo nghễ tại chỗ, một đầu đến eo tóc dài theo gió bay, dương mày kiếm phía dưới, một đôi mắt bên trong bá khí bắn ra bốn phía. Mà tại Trần Vũ bên cạnh, bốn đạo xiềng xích vang một tiếng trực tiếp vỡ nát, hóa thành trận trận quần sáng phiêu tán tại không trung. Càng là lộ ra Trần Vũ vô thượng dáng người. Hắn thành công. Thung Minh thì thào mở miệng. Cái khác chấp sự tất cả đều là chấn động, sắc mặt phức tạp. Bọn hắn chứng kiến một cái kỳ tích. Giờ phút này ở trên bầu trời, Trần Vũ hung hăng nắm chặt lại nắm đấm, trong ánh mắt một mảnh hài lòng thân sắc. Siêu phàm cảnh chút thành tựu rốt cục đã tới. Trần Vũ trong thân thể tất cả tinh khí thần tất cả đều ngưng kết thành vì một viên kim đan, nhẹ nhàng trôi nổi tại đan điền của hắn vị trí. Bất quá kim đan này nhưng lại có chỗ khác biệt, tại kim đan mặt ngoài tựa hồ có một đầu du long không ngừng du động thần dị phi thường, mà lại Trần Vũ có thể cảm giác được hắn hiện tại toàn thân trên dưới đều tràn ngập tựa hồ dùng không hết lực lượng, nhẹ nhàng một cái nắm tay đều cảm thấy phong lôi nổ vang. Vang vào ta thực lực bây giờ siêu phàm cảnh cực hạn một chút không có ta đối thủ. Cho dù là siêu phàm cảnh cực hạn cũng thắng không được ta, nếu như đối thủ đại viên mãn cao thủ ta cũng có sức đánh một trận. Nghĩ như vậy, Trần Vũ quét mắt phía dưới, lúc này mới từ trên bầu trời xuống tới đi đến Tung Minh đám người trước mặt. Thế nhưng là còn không đợi hắn nói chuyện, một cái bén nhọn tiếng quái khiếu lập tức liền chuyển đến hắn trong lỗ tai. Trương đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Diêm Thiên Vũ mang theo cái khác tuổi trẻ thiên tiêu tất cả đều lao đến nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt trừ sợ hãi càng nhiều lại là khó mà ức chế phẫn nộ. Đều do hắn không chỉ có để chúng ta tốn công vô ích, hiện tại càng là hủy hóa thánh chỉ tương lai La Sát Điện đại tuyển chúng ta thủy vận tinh, khả năng cũng bởi vì hắn từ đó xếp hạng đến ngược, ảnh hưởng đến chư vị chấp sự đại nhân địa vị. Diêm Thiên Vũ từng từ đâm thẳng vào tim gan nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt có sát ý, nhưng để hắn ngạc nhiên là Trương Đông nhìn xem hóa thánh chỉ lại cười ha ha một mặt thần sắc kích động. Tốt, hóa thánh chỉ hủy thực tế là quá tốt. Cái gì? Diêm Thiên Vũ cùng mọi người khác tất cả đều sửng sốt. Lớn đại nhân, ngươi nói cái gì? Đây chính là hóa thánh chỉ a, hủy hóa thánh chỉ thế nhưng là trọng tội, loại người này nên hủy bỏ hắn tư cách, phế bỏ tu vi của hắn. Một bên Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh trong lòng đột nhiên giật mình, lần này Trần Vũ làm ra động tĩnh thực tế là quá lớn. Hóa thánh chỉ ở trong linh khí đầy đủ mấy trăm người tu hành, lại không nghĩ rằng vẹn vẹn Trần Vũ một người liền làm cho cả ao linh khí hoàn toàn biến mất. Những này La Sát Điện chấp sự có thể bỏ qua Trần Vũ a? Mặc dù biết Trần Vũ thực lực thế nhưng là hiện trường dù sao có 18 cái chấp sự a, mà lại tại bọn hắn phía sau thế nhưng là La Sát Điện. Hai nữ trong lòng tất cả đều tràn ngập lo lắng. Quét mắt Diêm Thiên Vũ, Trần Vũ trong mắt tràn ngập miệt thị, với hắn mà nói loại này sâu kiến kêu gào lợi hại hơn nữa cũng không vào mắt của hắn. Trương Đông nhàn nhạt nhìn Diêm Thiên Vũ, sau đó ở người phía sau ánh mắt khiếp sợ bên trong đối Trần Vũ thật sâu cúi đầu. Chúc mừng Trần tiên sinh đột phá. Chương 819, Luyện Đan sư hiệp hội, chương 819, Luyện Đan sư hiệp hội chúc mừng Trần tiên sinh đột phá. Giờ phút này 18 cái chấp sự tất cả đều cung kính cúi đầu thật sâu bái. Thấy cảnh này Diêm Thiên Vũ trợn cả mắt lên. Cao cao tại thượng chấp sự vậy mà lại cho một người trẻ tuổi cúi đầu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong đầu của hắn một mảnh hỗn náo. Cái khác tuổi trẻ thiên kiêu cũng là ngơ ngác nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi thần sắc. La Sát Điện chấp sự thế nhưng là tuyệt đối đi ngang tồn tại, cho dù là gia tộc bọn họ trưởng bối ở trước mặt những người này đều muốn cung cung kính kính, lại càng không cần phải nói bọn hắn. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy La Sát Điện chấp sự cúi đầu trước người khác, mà lại vậy mà là 18 người cùng một chỗ cúi đầu. Tại trên thủy vận tinh cái này chỉ sợ là xưa nay chưa từng có. Quay đầu nhìn Trần Vũ, mỗi người đều là một mặt hiếu kỳ. Người anh em này đến cùng là thần thánh phương nào? Giữa sân chỉ có Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh hai tỷ bội sắc mặt đỏ rực, một mảnh tràn ngập kiêu ngạo. Ở trong mắt các nàng, Trần Vũ thực tế là quá lợi hại. Đột phá động tĩnh lớn như vậy mà lại vừa đột phá 18 chấp sự cùng nhau chúc mừng, quả thực có thể xưng của bố. Đây chính là Trần đại sư a, hai nữ chính cảm khái ở giữa, Trương Đông đã đứng thẳng thân thể lạnh lùng nhìn xem Diêm Thiên Vũ, lập tức để Diêm Thiên Vũ trong lòng run lên. Miễn cưỡng cười cười, Diêm Thiên Vũ mở miệng nói, kia cái kia Trương đại nhân ta. Bạch. Lời còn chưa dứt, Trương Đông bỗng nhiên vung tay lên để Diêm Thiên Vũ phía dưới rốt cuộc nói không nên lời. Diêm Thiên Vũ cổ thổi phù một tiếng, bỗng nhiên tiêu xạ ra máu tươi, hắn gắt gao che lấy cổ họng của mình, hoàn toàn không thể tin được Trương Đông vậy mà lại ra tay với hắn. Vì cái gì? Diêm Thiên Vũ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, dùng hết chút sức lực cuối cùng khàn giọng nói. Trương Đông sắc mặt lại là một mảnh đạm mạc. Bởi vì ngươi vũ nhục Trần tiên sinh. Cái này dạng này a? Ầm ầm. Diêm Thiên Vũ ngã trên mặt đất cho đến chết, thời điểm y nguyên trừng trong mắt, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm hối hận thần sắc. Trần tiên sinh, ta không biết ngài còn hài lòng. Trần Vũ lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, hơi nhíu mắt. Cái này Trương Đông ngược lại là tâm tư linh lung, vừa rồi hắn làm đây hết thảy đều chẳng qua là đang lấy lòng chính mình. Bất quá Trần Vũ cũng không thèm để ý, đối Trương Đông thả ra thiện ý khẽ gật đầu. Nhưng là trong đó tuổi trẻ thiên kiêu nhóm giờ phút này tất cả đều là trong lòng kinh hãi. Không thể nghĩ đến Diêm Thiên Vũ làm ngay trong bọn họ đệ nhất nhân rất được Trương Đông yêu thích, lại chỉ là bởi vì đắc tội Trần Vũ liền bị Trương Đông tại chỗ giết chết. Mà Trần Vũ ngay cả một ngón tay đều không hề động. Đối đãi người này muốn so với đợi những này chấp sự càng thêm tôn kính. Mỗi cái tuổi trẻ thiên kiêu trong lòng tất cả đều nghĩ như vậy đến. Hóa thánh chỉ chi hành như vậy hạ màn kết thúc. La Sát Điện đại bị còn muốn một tháng thời gian, đến lúc đó Trần Vũ cùng những người này tất cả đều muốn đi trước La Sát Điện chủ tinh chỗ La Sát Tinh tham gia đại bị. Một tháng này mọi người thì là có thể tự do hoạt động, một tháng sau tất cả đều tại Hồng Phong Thành tập hợp xuất phát. Ngay tại sự kiện lần này, sau ngày thứ nhì toàn bộ Hồng Phong Thành liền đã hoàn toàn nổ tung. Nhạc gia bên trong Nhạc Phong nhìn xem trong phòng khách cảnh tượng, một mặt tiếu dung cùng bất đắc dĩ. Nhạc gia phòng khách cực lớn thế nhưng là giờ phút này lại chất đầy đủ loại quà tặng, liền ngay cả viện tử bên trong đều là như thế các loại kỳ chân dị bảo khiến mắt người tốn hỗn loạn. Đây đều là cựu tinh bên trong thai to mặt lớn thế lực lớn đưa tới lễ vật. Phụ thân vừa rồi địa cầu hoàng gia đưa tới 9 phá huyết san hô một bộ. Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh hai người cầm một cái sách hơi cho nói. Đây là thứ mấy nhà rồi? Nhạc Phong cười khổ hỏi. Đã là thứ 73 nhà. Báo ra cái số này, Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh trên mặt y nguyên còn có trận trận sợ hãi thán phục thân sắc. Hôm qua Trần Vũ làm sự tình bất quá một ngày thời gian liền truyền khắp toàn bộ Cựu Tinh, tất cả mọi người biết Nhạc gia bên trong có một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời Cựu Tinh gió nổi mây phun, các thế lực lớn tất cả đều đi tới Thủy Vận Tinh bái phòng Nhạc gia. Trở thành Cựu Tinh đệ nhất gia tộc, ta vốn cho rằng đây chỉ là một ảo tưởng, cũng không biết bao lâu có thể đạt tới. Nhưng là bây giờ, nhìn xem cả phòng lễ vật, Nhạc Phong lắc đầu cảm khái. Vẹn vẹn một ngày mà thôi, hắn nói hết thảy đều hoàn toàn làm được. Ai hắn đến cùng là dạng gì nhân vật ta? Nhạc Phong chắp hai tay sau lưng, trong ánh mắt tràn ngập cảm khái. Bởi vì Trần Vũ bọn hắn nhảy lên trở thành Cựu Tinh đệ nhất gia tộc, danh tiếng nhất thời không hai, quả thực giống như đang nằm mơ. Hắn cũng coi là duyệt vô số người thế, nhưng là Trần Vũ hắn lại cảm giác đối phương tựa như là vô tận tinh không, căn bản cũng không phải là hắn có thể nhìn đấu. Phụ thân Trần Tiên Sinh hắn thật cùng La đại sư rời đi Cựu Tinh rồi sao? Nhạc Thanh Phong có chút thất vọng hỏi. Một bên Nhạc Thanh Linh cũng là đồng dạng trên mặt có nhàn nhạt thất lạc. Các nàng hai tỷ muội hận không thể mỗi ngày đều hầu ở Trần Vũ bên cạnh, chỉ là hôm nay lại nghe Nhạc Phong nói Trần Vũ giờ phút này đã không tại Cựu Tinh bên trong. Nhạc Phong nhẹ gật đầu mở miệng nói, đích thật là sáng sớm hôm nay La đại sư liền đến tìm Trần Tiên Sinh, muốn dẫn hắn đi khoảng cách Cựu Tinh gần nhất luyện đan sư hiệp hội đã sớm xuất phát. Nha. Hai nữ thanh âm đều có chút trầm thấp, Nhạc Phong cười khổ lắc đầu lần nữa nhìn xem bầu trời phương xa. Trong mắt của hắn có chờ mong Trần Vũ hắn đến tột cùng có thể đi đến một bước kia. Giờ phút này tại Cựu Tinh bên ngoài một khỏa tinh cầu bên trên tựa như địa cầu thành thị san sát. Trần Vũ cùng La Liếu hai người đứng tại trên đường phố, bốn phía đều là các loại cửa hàng, theo Trần Vũ quả thực tựa như là địa cầu bên trên đường dành riêng cho người đi bộ. Ha ha, Trần Tiên Sinh cái này bên trong là Lưu Hỏa Tinh, cũng là khoảng cách Cựu Tinh gần nhất luyện đan sư hiệp hội sở tại địa. La Liếu nở nụ cười hướng Trần Vũ giới thiệu. Lưu Hỏa luyện đan sư hiệp hội phân bộ có thể phụ trách 3 sao nhất giai trở xuống luyện đan sư kiểm tra cấp, ta lúc ấy chính là tại cái này bên trong lấy được nhất tinh tam giai tư cách. Nói La Liếu trên mặt hiện ra nhàn nhạt đắc ý, bất quá vừa nghĩ tới bên cạnh Trần Vũ hắn đắc ý liền không còn sót lại chút gì. Nhìn xem La Liếu dáng vẻ, Trần Vũ cười nhạt cười, trước đó nghe La Liếu nói phụ cận có luyện đan sư hiệp hội người, Trần Vũ liền tràn ngập hứng thú, luyện đan sư tại toàn bộ tinh không bên trong đều là được người tôn kính, tồn tại trở thành luyện đan sư hiệp hội người chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Cho nên Trần Vũ không có cái gì do dự liền cùng La Liếu một đạo đi tới cái này bên trong. Cũng may mà La Liếu thân phận không tầm thường, có ánh sáng môn lệnh bài có thể thông qua truyền tống quang môn đi thẳng đến cái này bên trong, bằng không mà nói còn không biết phải bao lâu mới có thể đến đây. Đi thôi Trần Tiên Sinh, chúng ta bây giờ liền đi luyện đan sư hiệp hội. La Liếu tại phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát hai người liền đi tới một cái rộng lớn cao ốc trong đại sảnh. Hắc hắc, cũng không biết người nơi này biết Trần Tiên Sinh luyện đan thực lực về sau sẽ bị dọa thành bộ dáng gì. La Liếu một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Bất quá giờ phút này bên cạnh hắn đột nhiên có người giống to. Mau nhìn vị kia luyện đan kỳ tài đến rồi. La Liếu sững sờ, cái này bên trong cũng có người biết Trần Tiên Sinh. Chương 820, tự mình đa tỉnh chương 820, tự mình đa tỉnh. La Liếu hơi nghi hoặc một chút, theo lý mà nói Trần Vũ chưa bao giờ tới qua cái này bên trong, làm sao lại có người biết. Trần Vũ cũng là nhướng mày có chút không hiểu. Giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn lại một người mặc áo đen hoa dâm râu ria lão giả chính nở nụ cười chạy chậm đến lao đến. Bộ hội trưởng ai nha, làm sao có ý tứ để ngài tự mình đến nên đón. Nhìn người tới sau La Liếu rất là ngoài ý muốn, nhưng là trên mặt lại che kín tiêu dung. Người này thế nhưng là nơi đây luyện đan sư hiệp hội hội trưởng Bộ Trình. Chính là nhị tinh tam giai luyện đan sư, tại cái này bên trong chính là tuyệt đối đại lao, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Hướng Trần Vũ giới thiệu một phen, Trần Vũ trong ánh mắt cũng tràn ngập ngoài ý muốn. Nhưng sau một khắc hai người tất cả đều sửng sốt. Bộ Trinh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hai người, trực tiếp từ bên cạnh của bọn hắn đi qua. La Liếu Tiếu Dung cứng đờ quay đầu nhìn lại, liền thấy phía sau mình cách đó không xa đang đứng một nữ tử cùng một cái lão giả. Nữ tử dáng dấp cực đẹp, một đầu mái tóc sắc mặt thanh lãnh như là họa trung tiên tử. Lão giả kia thì là thần thái cao ngạo, trong ánh mắt ẩn ẩn có tinh quang chớp động. Mà Bộ Trinh thì là nhìn xem hai người có chút khom lưng, một mặt Tiếu Dung. T. Cô gái này là ai vậy mà có thể để cho Bộ Trinh như thế bộ dáng? La Liếu chấn kinh nói. Trần Vũ nhìn xem nữ tử kia cũng là có chút hiếu kỳ. Ai, U Vân Hoàng tiểu thư, ngài thật đến nha, ta còn tưởng rằng là phía dưới người tính sai chào hỏi không chu toàn, thực tế là có lỗi với, thật xin lỗi. Bộ Trinh mở miệng nói. La Liếu nhíu mày nghĩ luôn cảm giác cái tên này có chút quen thai, sau đó thân thể chấn động mạnh một cái, trừng trong mắt không thể tin nhìn xem nữ tử kia. A đủ. Vậy mà là Vân Đằng Đế quốc hoàng gia tiểu công chúa danh xưng luyện đan kỳ tài Vân Hoàng. Nghe nói như thế Trần Vũ lông mày nhíu lại nói, Vân Đằng Đế quốc luyện đan kỳ tài. La Liếu nhẹ gật đầu, trong mắt tràn ngập kích động cùng không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, A Vân Đằng Đế quốc thế nhưng là cùng La Sát Điện tương xứng thế lực. Mà Vân Hoàng chính là Vân Đằng Đế quốc quốc chủ Vân Tòng Long tiểu nữ nhi. Vân Tòng Long đối nữ nhi này thế nhưng là thích gấp, mà lại Vân Hoàng cực kỳ thông minh, từ nhỏ đã cho thấy siêu tuyệt luyện đan thiên phú, hiện tại hắn bất quá 20 tuổi nhưng là đã trở thành nhị tinh nhị giai luyện đan đại sư. Nói La Liếu trên mặt tràn ngập cảm giác bị thất bại. Ai cùng nàng so sánh, ta điểm này trình độ quả thực không coi là gì a. Trần Vũ khẽ gật đầu một cái. Thiên phú như vậy cũng đích xác xem như không sai. Giờ phút này Vân Hoàng đứng trong đại sảnh quả thực tựa như là đại minh tinh, tất cả mọi người đều xuống lại đi lên, một mặt kích động nhìn Vân Hoàng tràn ngập sùng bái. A đủ, nếu như ta nếu là có thể cưới được Vân Hoàng làm vợ kia để ta giảm thọ, ta đều nguyện ý a. Ngươi đừng nằm mơ, ngươi dù là chết ngay bây giờ cũng đừng nghĩ cưới được nữ thần của ta. Vân Hoàng xuất thân cao quý mà lại cực kỳ mỹ lệ, càng là thiên tư tung hoành, như thế nữ tử có thể nào không yêu? Cho dù là La Liễu nhìn xem Vân Hoàng trong ánh mắt cũng có được một tia sùng kính. Giữa sân chỉ có Trần Vũ một người vẫn là ánh mắt lạnh nhạt không lúc nhích chút nào. Lấy tầm mắt của hắn một cái, Vân Hoàng nhiều nhất chỉ có thể để hắn hiếu kỳ, muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn còn chưa đủ tư cách. Đi đến một mảnh bách tường trước mặt, phía trên chính biểu hiện ra gần nhất hiệp hội các loại động thái, Trần Vũ nhìn say sương ngon lành. Một bên khác bị mọi người xúm lại ở giữa, Vân Hoàng sắc mặt rất là lạnh nhạt không nhúc nhích chút nào, trường hợp như vậy ánh mắt như vậy với hắn mà nói sớm đã là nhìn lắm thành quen. Ừm. Vào thời khắc này Vân Hoàng đột nhiên nhìn thấy Trần Vũ, toàn bộ người trong đại sảnh lực chú ý tất cả trên người nàng, thế nhưng là chỉ có Trần Vũ một người nhìn cũng chưa từng nhìn mình vậy mà tại nhìn hiệp hội một chút động thái. Ha ha, dùng loại phương pháp này hấp dẫn lực chú ý của ta. Ngây thơ. Vân Hoàng khoe miệng không để lại dấu vết cười cười khẽ lắc đầu. Loại này cố ý biểu hiện ra cao lãnh không thèm để ý dáng vẻ Vân Hoàng gặp được không biết bao nhiêu lần, thế nhưng là mỗi lần đến cuối cùng những cái kia làm như vậy nam tử ở trước mặt mình tổng hội khẩn trương rối tinh rối mù. Dưới cái nhìn của nàng Trần Vũ cũng là dạng này, người mục đích bất quá là vì biểu hiện mình không giống bình thường tốt hấp dẫn lực chú ý của nàng thôi. Không suy nghĩ thêm nữa những này, Vân Hoàng nói với bộ trình, bộ hội trưởng ta đã là nhị tinh nhị giai luyện đan sư, lần này tới là vì lấy được nhị tinh tam giai luyện đan sư tư cách thỉnh an sắp xếp khảo thí đi. Vân Hoàng nhàn nhạt mở miệng trong mắt tràn ngập tự tin. T. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều hít một hơi lãnh khí. 20 tuổi nhị tinh tam giai luyện đan sư. Cái này nói ra quả thực muốn hủ chết người. Bộ Trinh nhìn xem Vân Hoàng trong ánh mắt một mảnh cảm khái. Vân tiểu thư quả nhiên là tư chất ngút trời, bên này biết ngươi muốn tới đều đã an bài tốt khảo thí, lập tức liền có thể lấy bắt đầu. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều trở nên kích động, có thể tận mắt thấy nhị tinh tam giai luyện đan sư sinh ra mà lại là như thế một thiên tài luyện đan sư, đối bọn hắn đến nói quả thực là một trận tình yến. Trần đại sư đây chính là cơ hội khó được a. La Liễu lôi kéo Trần Vũ cánh tay kích động nói. Trần Vũ ánh mắt vẫn lạnh nhạt, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Chỉ là kiểm tra nhị tinh tam giai luyện đan sư thôi, không cần thiết ngạc nhiên. La Liễu sững sờ sau đó vô đầu của mình một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Mẹ nhà hắn lao tử làm sao quên tại ta bên cạnh vị này cũng là đại yêu người ta, mà lại tựa hồ bên cạnh mình cái này càng thêm lợi hại chút. Nhưng là một bên những người khác nghe tới Trần Vũ lời nói tất cả đều đông nhiên quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt tràn ngập căm thù. Nha khẩu khí không lớn vẫn chỉ là kiểm tra nhị tinh tam giai, có bản lĩnh ngươi cũng đi kiểm tra một cái a. Chính là cái gì cũng đều không hiểu vậy mà cũng dám ở cái này bên trong phát ngôn bừa bãi. Ha ha, ngươi căn bản cũng không hiểu cái gì là luyện đan. Mọi người tất cả đều nịa mai bắt đầu. Vân Hoàng lão giả bên cạnh nhướng mày liền muốn đi giáo huấn Trần Vũ, bất quá lại bị Vân Hoàng ngăn lại. Tính cố ý bác người nhãn cầu mà thôi, cần gì phải để ý. Vân Hoàng quét mắt Trần Vũ nhàn nhạt nói, trong mắt tràn ngập không nhìn. Nàng đi đến Trần Vũ trước mặt, trên dưới quét mắt Trần Vũ chậm rãi lắc đầu. Ngày thường một bộ tốt túi ra lại là một cái đầu heo, coi là dạng này liền có thể hấp dẫn lực chú ý của ta. Không thể không nói ngươi thủ đoạn rất vụng về, sẽ chỉ làm ta đối với ngươi càng thêm chẳng thèm ngó tới. Vân Hoàng trong giọng nói tràn ngập nhìn thấu hết thể cao cao tại thượng. Trần Vũ trên dưới nhìn Vân Hoàng lông mày nhẹ nhàng nhíu. Hấp dẫn ngươi? Một cái đều không có phát dục tốt tiểu gia hỏa. Ngươi là ngớ ngẩn a? Thật cái gì? Không có phát dục tốt. Bạch ngớ ngẩn. Vân Hoàng miệng mở rộng cả người triệt để mộng. Mọi người tại đây cũng tất cả đều sửng sốt, chỉ cảm thấy lỗ tai của mình bên trong rung động ầm ầm nhìn xem Trần Vũ đầu góc bên trong trống rỗng. Chương 821, không biết tự lượng sức mình, chương 821, không biết tự lượng sức mình không có phát dục tốt. Vân Hoàng lão giả bên cạnh khỏe miệng điên cuồng co rút lấy, không còn có vừa rồi cao ngạo sắc mặt dị thường phức tạp, hắn bảo hộ Vân Hoàng lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người cũng dám như thế nói chuyện với Vân Hoàng. Vân Hoàng tại ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn cả người đột nhiên chấn động vô ý thức quét mắt bộ ngực của mình, sắc mặt đằng lăng một chút lập tức đỏ đấu. Mẹ nó, mặc dù nhỏ một chút nhưng là đường cong cũng không tệ lắm a. Cái gì gọi là không có phát dục tốt? Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, Vân Hoàng khí hô hấp đều thô trọng mấy điểm, một lúc lâu sau mới lạnh lùng hừ một tiếng. Chờ ta khảo thí xong lại tìm ngươi tính sổ sách. Thật sâu ít mấy hơi, Vân Hoàng nhắm mắt lại cùng lần nữa mở ra, trong ánh mắt đã một mảnh thanh minh thần sắc. Hiện tại khảo thí sắp đến, nàng không muốn bởi vì Trần Vũ nhiễu loạn tâm cảnh của mình. Bước ra một bước, Vân Hoàng hướng khảo thí gian phòng đi tới. Giờ phút này La Liễu nhìn xem Trần Vũ một mặt khóc tang bộ dáng. Trần tiên sinh xong ngực nhưng gây ra đại họa a. La Liễu tâm hung hăng nắm chặt lại với nhau. Đây chính là Vân Đẳng Đế quốc tiểu công chúa a. Dưới một người trên vạn người. Trần Vũ đắc tội hắn kia còn có thể có quả ngon để ăn. Trần Vũ lại là không thèm để ý chút nào, trong ánh mắt một mảnh lạnh nhạt. Ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Ở đây nhiều người như vậy ai nhìn không ra? Sau đó có nhân tài nhỏ giọng mở miệng. Cho dù là tiểu cũng không thể nói ra a. Phù phù. Ngay tại phía trước đi tới Vân Hoàng dưới chân bỗng nhiên một cái lảo đảo kém chút lập tức té ngã trên đất, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, nhịn không được tăng tốc bước chân chạy chậm đến tiến vào khảo thí gian phòng. Mà Vân Hoàng lão giả bên cạnh giờ phút này nhìn xem Trần Vũ ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Tiểu tử dám như thế cùng nhà ta tiểu thư nói chuyện, ta không thể không bội phục ngươi dũng khí. Hiện tại ta không giết ngươi cùng tiểu thư ra, sinh tử của ngươi coi như không phải do ngươi. Một câu ra một tia sát cơ tùy theo để lộ ra tới. Trong lòng mọi người đều là một bẩm nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập trào phúng. Trần Vũ lại là không thèm để ý chút nào, chỉ là cười nhạt một tiếng. Bộ Trinh nhìn xem Trần Vũ có chút hiếu kỳ, càng nhiều lại là coi thường. Trong mắt hắn Trần Vũ bất quá chỉ là một cái loại người thằng hề thôi, hắn không chút nào quan tâm. Hắn hiện tại toàn bộ thể xác tinh thần đều tại trên người Vân Hoàng. Vừa nghĩ tới mình quản lý phân hội bên trong có thể ra như thế một cái yêu nghiệt nhân vật, Bộ Trinh liền không nhịn được tâm đầu hỏa nóng. Nhị tinh tam giai khảo thí chỉ có lượng quan, một là lý luận, một là thực tiễn. Khảo thí trong phòng có máy khảo nghiệm khí, trong đó ghi chép trước mắt tất cả đã biết dược liệu, máy móc sẽ căn cứ khảo nghiệm khó dễ trình độ ngẫu nhiên tạo ra khảo thí đề mục cung cấp người kiểm tra đáp lại. Nhị tinh tam giai lý luận khảo nghiệm đề mục là ngẫu nhiên tạo ra 10,000 đề, chỉ cần có thể đối nghịch 80 coi như thông qua. Trong đại sảnh có chuyên môn màn hình lớn có thể nhìn thấy người kiểm tra trong phòng tiếp nhận khảo nghiệm hết thể, giờ phút này tất cả mọi người tất cả đều xuống lại tại trước màn hình nghị luận ầm ĩ, nhiều như vậy dược liệu ngẫu nhiên tạo ra 10,000 đề, muốn trả lời 8,000 đạo đề, mắt cái này thực tế là quá khó a. Có người dám khai nói. Đúng vậy a, mà lại nơi này luận khảo thí còn có thời gian hạn chế, nếu như là ta chỉ sợ liền một thành đều đáp không được. Lão giả ở một bên lại là cười nhạt một tiếng, trong mắt rất là tự tin. Tiểu thư nhà ta thở nhỏ liền biết phân biệt thiên hạ dược liệu, nghe nhiều biết rộng trí nhớ kinh người, cửa thứ nhất này căn bản cũng không khó. Bộ Trinh cũng là gật đầu cười tràn ngập tán thưởng. Vân Hoàng tiểu thư thế nhưng là 1,0005 không gặp kỳ tài, chắc hẳn cửa thứ nhất này căn bản cũng không phải là vấn đề. Giờ phút này Vân Hoàng đã chính thức bắt đầu khảo thí. Trên màn hình liền thấy nàng thần sắc vô cùng chuyên chú ngay tại múa bút thành văn. Mà tại màn hình một bên biểu hiện thì là kia 10,000 đạo để mắt. Tốt thật là khó. Nhìn thấy kia 10,000 để có người tự lẩm bẩm trong giọng nói tràn ngập cảm giác bị thất bại. Trần Vũ tùy ý quét mắt lại là trực tiếp đi đến một bên tìm cái địa phương ngồi xuống, tiện tay cầm lấy một quyển sách lật lên cũng không tiếp tục nhìn khảo thí. Những đề mục này trong mắt hắn thực tế là quá đơn giản, một mực nhìn lấy lời nói thực tế là quá nhàm chán. Bộ Trinh nhìn thấy Trần Vũ vậy mà liền dạng này nên ngang ngồi tại một bên, thần sắc có chút không thích. Thứ không muốn phát triển khó thành đại khí. Tất cả mọi người thảo luận những đề mục này nhưng là ngươi lại ngồi ở một bên. Bộ Trinh làm nơi này hội trưởng ghét nhất chính là loại này tự đại tùy tiện lại không có học tập tâm người. Lát đầu Bộ Trinh không còn quan tâm Trần Vũ, tiếp tục xem Vân Hoàng bài thi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua trọn vẹn qua 3 giờ, Vân Hoàng lúc này mới đem tất cả đề mục đắp xong, thở phào một cái, hai đầu lông mày có một tia mỏi mệt thân sắc. Máy khảo nghiệm rất nhanh liền cho ra bài thi kết quả đối nghịch 9128 đạo đề mắt. Khi kết quả này sau khi đi ra, tất cả mọi người đều phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Bộ Trinh càng là cảm khái và điểm. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, gã lão phu năm đó khảo nghiệm thời điểm đã hơn 70 tuổi, tốn 4 giờ trả lời 8342 đề, không nghĩ tới Vân Hoàng tiểu thư bất quá 20 tuổi lại có thể làm đến bước này. Tất cả mọi người đều đối Vân Hoàng tán thưởng có thừa, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Chỉ có La Liễu giờ phút này nhìn xem mọi người dáng vẻ muốn cười lại không dám cười. Các ngươi bọn này ngớ ngẩn làm sao biết đạo Trần tiên sinh lợi hại. Giờ phút này Vân Hoàng đã bắt đầu hạng thứ 2 khảo thí luyện đan. Tại khảo thí gian phòng chính giữa có một lò luyện đan, còn có 3 phần dược liệu, chỉ cần có thể luyện được một viên lượng phẩm 4 văn trở lên đan dược liền có thể thông qua khảo thí. Vân Hoàng động tác cực nhanh bốc cháy ra nhập dược liệu luyện chế đan dược, động tác rất là trôi chảy. Không sai, Vân Hoàng tiểu thư thủ pháp luyện đan so với ta đến trừ kém chút kinh nghiệm bên ngoài không có chút nào bất luận cái gì khiếm khuyết. Bộ Trinh gật đầu không ngừng, ánh mắt bên trong tất cả đều là hài lòng. Mọi người khác nhìn xem Vân Hoàng luyện đan tất cả đều say mê ở trong đó. Tê vị này dược liệu tăng thêm thời cơ vừa vặn. A đủ, đây chính là đan hỏa làm thuốc đi, quả nhiên lợi hại. Tiếng khen ngợi tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Đang lãng phí 20 dược liệu sau, Vân Hoàng lần thứ 3 rốt cục luyện chế thành công đan thành, về sau trải qua giám định đạt tới lượng phẩm 6 văn. Đợi đến Vân Hoàng ra, mọi người thấy Vân Hoàng ánh mắt tràn ngập tôn kính. 20 tuổi 2 sao tam giai luyện đan sư a, quả thực chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Vân Hoàng tiểu thư chúc mừng ngươi chính thức trở thành 2 sao tam giai luyện đan sư. Bộ Trinh đi tới Vân Hoàng trước mặt trà sát tay, một mặt tiêu dung. Vân Hoàng nhẹ gật đầu đối chung quanh kia từng tiếng ca ngợi nhìn như không thấy mà là nhìn chừng chừng lấy Trần Vũ. Bất quá nàng lần nữa sửng sốt, Trần Vũ sắc mặt y nguyên đạm mạc như thường, không có chút nào bất kỳ chấn kinh thần sắc. Thứ ta ngược lại muốn xem ngươi chờ chút lại như thế nào trang. Chờ ta xong xuôi chính sự mới hảo hảo thu thập ngươi. Nghĩ như vậy, Vân Hoàng nhìn xem Bộ Trinh mở miệng nói, bộ hội trưởng ta muốn kế tiếp theo kiểm tra 3 sao nhất giai luyện đan sư, ta không biết có thể hay không. Cái gì? Ngươi muốn thi tiếp? Bộ Trinh quá sợ hãi. Trần Vũ ngoài ý muốn nhìn Vân Hoàng, sau đó lắc đầu cười nhạt tràn ngập khinh miệt. Không biết tự lượng sức mình. Vân Hoàng mắt sáng lên nhìn xem Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Ngươi nói cái gì? Chương 822, ta đã lớn như vậy chưa thấy qua phách lối như vậy, chương 822, ta đã lớn như vậy chưa thấy qua phách lối như vậy, nghe tới Trần Vũ lời nói tất cả mọi người đều nhìn lại trong mắt một mảnh sương hàn. Thứ ngươi thì tính là cái gì cũng dám nói như vậy Vân Hoàng tiểu thư. Một người trẻ tuổi đứng ra đối Trần Vũ khinh thường nói. Chính là Vân Hoàng tiểu thư thế nhưng là tuyệt thế thiên tài 2 sao tam giai luyện đan đại sư, ngươi một cái chỉ là hạ người vô danh có tư cách gì cũng dám khẳng định Vân Hoàng tiểu thư không thể thành công. Ha ha, có ít người chính là như vậy thừa nhận người khác mạnh hơn chính mình rất khó sao. Ngươi bất quá là trên mặt đất sâu kiến mà Vân Hoàng tiểu thư thế nhưng là trên trời phượng hoàng, ta tin tưởng Vân Hoàng tiểu thư nhất định có thể thành công. Mọi người tất cả đều một bộ Vân Hoàng nhất định thành công bộ dáng. Tại Vân Hoàng lão giả bên cạnh nhìn xem Trần Vũ ánh mắt u sầm. Tiểu tử ngươi một mà tiếp lại mà ba khiêu khích ta nhà tiểu thư, thật làm ta sẽ không giết ngươi. Một bước phóng ra trên người lão giả khí thế bỗng nhiên ngoại phóng, cả kinh mọi người tại đây tất cả đều là tâm thần nhảy một cái. Trần Vũ lại là sắc mặt lạnh nhạt không sợ chút nào. Ngươi có thể thử một chút. Ừm. Vân Hoàng có chút ngoài ý muốn, bị lão giả này tên là Hàn Khang chính là siêu phàm cảnh cực hạn cường giả mà lại trên tay máu tươi từng đống, người bình thường chỉ là đứng tại trước mặt lão giả đều sẽ trong lòng run sợ, nhưng không có nghĩ đến người trẻ tuổi này không chỉ có không sợ ngược lại còn dám tranh phong tương đối. Là người không biết không sợ vẫn là hắn thật sự có cái gì lực lượng. Hàn thúc trước không nên động thủ. ta liền để hắn nhìn xem ta đến cùng có thể thành công hay không. Vân Hoàng lạnh lùng mở miệng xoay người lại đến ba sao nhất giai khảo thí trong phòng. Mọi người thấy Trần Vũ trong ánh mắt tất cả đều là mỉa mai cùng địch ý, một mực tại bên cạnh lặng lẽ nhìn nhau. Bộ Trinh giờ phút này đi đến Trần Vũ trước mặt sắc mặt lãnh đạm. Tiểu gia hỏa ta đã lớn như vậy chưa thấy qua phách lối như vậy, bất quá dùng loại thủ đoạn này liền muốn hấp dẫn Vân Hoàng tiểu thư lực chú ý. Ta chỉ có thể nói ngươi không thông minh. Trần Vũ khinh thường cười một tiếng chậm rãi xoay xoay ngón tay. Phách lối? Đó là bởi vì ta có phách lối tư bản. Về phần hấp dẫn lực chú ý của nàng. Ha ha, hắn còn không có tư cách như vậy. Bộ Trinh ánh mắt chừng một cái cũng không tiếp tục nói thêm cái gì, tức giận hừ một tiếng lại lần nữa nhìn về phía lớn bình phong bên trong. La Liếu thấy cảnh này tâm đều nắm chặt thành một đoàn, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Mẹ nó, đại ca ngươi có thể hay không đừng như thế bá khí a, ta không khỏi dọa a. La Liếu trong lòng không ngừng tại kêu rên. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Trần Vũ chờ chút có thể thể hiện ra để người tôn kính thực lực, bằng không mà nói Vân Đằng Đế quốc tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Mang theo phức tạp tâm tình, La Liếu nhìn xem màn hình lớn tâm tình khẩn trương. Ba sao nhất giai lý luận khảo thí là 20,000 đạo, ngẫu nhiên khảo thí để muốn trả lời 80 trở lên cũng chính là 16,000 ngàn nói. Luyện đan khảo thí thì là muốn luyện ra một viên tam phẩm một văn trở lên đan dược. Vân Hoàng lần này lý luận khảo thí so với lần trước dùng thời gian nhiều rất nhiều, mà lại rõ ràng có thể thấy được trên trán của nàng tất cả đều là mồ hôi. Đợi đến tất cả đề mục toàn bộ đắp xong, Vân Hoàng cuối cùng lấy 16,001 đạo để mắt mạo hiểm quá quan. A, ta liền nói Vân Hoàng tiểu thư khẳng định có thể thành công. Chính là ha ha, cái này người nào đó muốn bị đánh mặt. Có người quét mắt Trần Vũ một mặt hí ngược. Hàn Khang quét mắt Trần Vũ cười đắc ý, thấy không, cái này chính là ta nhà tiểu thư thực lực. Trần Vũ nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu. Đúng vậy, ai trình độ của nàng cũng chỉ bất quá có thể trả lời nhiều như vậy để thôi, thật sự là đáng tiếc, ta lúc đầu coi là nàng có thể trả lời 17,000 đạo, xem ra ta vẫn là đánh giá cao hắn. A đủ. Trong lòng của tất cả mọi người đồng thời mang lên. 16,000 đạo đã là mọi người ngưỡng vọng tồn tại, vậy mà nói chỉ bất quá trả lời nhiều như vậy để. Hơn nữa còn nói mình đánh giá cao Vân Hoàng. Thật mẹ nhà hắn trang. Nhìn xem Trần Vũ mọi người tất cả đều tràn ngập kinh bỉ. Ngươi. Thử. Hàn Khang vốn định khoe khoang dưới kết quả không nghĩ tới lại bị nghẹn hạ. Lập tức sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Một bên La Liễu cũng đã dọa đến sắp điên. Ta đại gia a, ngươi cũng không nên lại chọc giận đối phương a. Trần tiên sinh nàng thật không thông qua a. La Liễu nhỏ giọng hỏi Trần Vũ, tiếng nói đều đã biến giọng điệu. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Phía dưới luyện đang thời điểm nàng sẽ tại thứ tháng 3 năm 1 năm đi ra khỏi sai trực tiếp thất bại. Đứng tại hai người bên cạnh Bộ Trinh nghe nói như thế không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thật sự là cuồng vọng, ngươi cho rằng mình là ai? Cũng dám khẳng định Vân Hoàng sẽ tại 35 bước thất bại. Khẳng định một người ở đâu một bước thất bại nhất định phải có cực kỳ phong phú luyện đan kinh nghiệm mà lại muốn tầm mắt siêu quần. Nhất là luyện chế loại này tam phẩm đan dược, nếu quả thật như thế khẳng định lời nói ít nhất cũng phải là 3 sao tam giai luyện đan đại sư. Trước mắt người trẻ tuổi này hiển nhiên không có những này đặc điểm. Mau nhìn Vân Hoàng tiểu thư bắt đầu luyện đan. Mọi người chấn động tất cả đều quay đầu nhìn lại liền thấy Vân Hoàng đã bắt đầu luyện đan. Trên mặt của mỗi người đều tràn ngập chờ mong, bất quá liên tiếp 2 lần Vân Hoàng tất cả đều thất bại. Mà lần thứ 3 vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Ai quả nhiên 3 sao nhất giai luyện đan sư không phải dễ dàng như vậy đạt tới a. Chính là bất quá Vân Hoàng tiểu thư cũng đã rất lợi hại, lại có thể thông qua cửa thứ nhất lý luận khảo thí, chắc hẳn tương lai nhất định có thể trở thành 3 sao nhất giai đại sư. Ngay tại tất cả mọi người thảo luận thời điểm, Bộ Trinh lại là con người đột nhiên rụt lại, trên mặt tràn ngập mãnh liệt đến chấn kinh thần sắc. Vừa rồi Vân Hoàng 3 lần luyện đan thất bại 3 lần, mà mỗi một lần đều là tại thứ tháng 3 năm 1 năm bước lên ra vấn đề. Cùng Trần Vũ nói không sai chút nào. Quay đầu nhìn Trần Vũ, Bộ Trinh trong ánh mắt kinh nghi bất định. Gia hỏa này đến cùng là che hay là thật nhìn ra rồi? Không, không có khả năng. Hắn mới vừa lớn lên làm sao có thể loại này nhãn lực? Hắn tuyệt đối là che. Bộ Trinh nội tâm liều mạng đang thuyết phục mình thế, nhưng là đáy lòng của hắn chỗ sâu lại có một tia cái khác phỏng đoán làm sao cũng lau không đi. La Liễu thở phào một cái, cả người đều kém chút hư thoát. Nếu như đối phương thật thành công như vậy, bước kế tiếp bọn hắn coi như thật muốn thảm. Còn tốt còn tốt. La Liễu che lấy ngực của mình nghĩ mà sợ nói. Giang giác. Khảo thí ở giữa đại môn mở ra, Vân Hoàng đi ra có một tia vẻ bại. Ngẩng đầu, Vân Hoàng vừa hay nhìn thấy Trần Vũ kia một mặt sớm biết như thế dáng vẻ, không khỏi trong lòng nộ khí cuộn cuộn. Đã tại cái này bên trong chắc hẳn ngươi cũng là luyện đan sư. Cấp bậc của ngươi là cái gì? Ngươi lại chuẩn bị kiểm tra cấp bậc gì? Nếu như ngươi nếu là có thể kiểm tra đến nhị tinh tam giai luyện đan sư, ta có thể tha cho ngươi bất kính chi tội. Vân Hoàng lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói có một tia khiêu khích. Trần Vũ lại là lắc đầu. Ta là lần đầu tiên đến cái này bên trong không có cấp bậc, mà lại ta cũng không có ý định kiểm tra nhị tinh tam giai luyện đan sư. Cái gì? Tất cả mọi người là sững sờ, sau đó nhìn xem Trần Vũ tất cả đều cười lên ha hả, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường. Một cái cấp đại đội đừng đều không có ra hỏa dám ở cái này bên trong như thế chán bức. Vân Hoàng sững sờ sau đó sắc mặt âm trầm như nước. Còn tưởng rằng là cái nhân vật, không nghĩ tới chỉ là cái phế vật. Bộ Trinh cũng là hơi kinh ngạc. Không có khả năng a, loại này nhãn lực làm sao có thể không có cấp bậc. Vậy ngươi muốn thi cấp bậc gì? Mang theo nghi hoặc, Bộ Trinh mở miệng hỏi thăm. Trần Vũ cười nhạt một tiếng có chút bất đắc dĩ nói, đã cái này bên trong nhiều nhất chỉ có thể kiểm tra 3 sao nhất giai, vậy ta liền kiểm tra cái này đi. Chương 823, hoàn toàn đúng. Chương 823, hoàn toàn đúng. Phốc phốc. Mọi người chỉ cảm thấy ngực một trận bị đè nén một ngụm lao huyết phun tới. Mẹ nó. Liên kiểm tra cái này, đây chính là 3 sao nhất giai luyện đan sư. là cái này bên trong có thể thi đậu cấp bậc cao nhất, cho dù là hội trưởng bộ trinh đều không có đạt tới cấp bậc này, hắn bên trong lại còn có chút ghét bỏ. Vân Hoàng sững sờ nhìn xem Trần Vũ một đôi mắt to bên trong tràn ngập ngốc trệ miệng nhỏ dáng dấp lão đại. Cái này nam nhân lại muốn kiểm tra ba sao nhất giai luyện đan sư. Sau đó sắc mặt của nàng liền âm trầm xuống nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập bất thiện. Thật sự là làm cản. Ngươi đem lần này khảo hạch xem như cái gì? Loại chuyện này có thể là ngươi hấp dẫn lực chú ý thủ đoạn a? Quả thực buồn cười. Nói Vân Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ tiếu nhãn hàm sát. Ngươi không phải liền là vì hấp dẫn lực chú ý của ta. Vậy ta hiện tại nói cho ngươi ngươi làm được. Ngươi ngu xuẩn cuồng vọng để ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn ta xem thường ngươi. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều vỗ tay gọi tốt. Vân Hoàng tiểu thư thật sự là bá khí. Loại này loại người người liền nên bị mắng. Không sai. Ta vì Vân Hoàng tiểu thư điên cuồng vỗ tay. Nói hả giận. Mọi người đã sớm nhìn Trần Vũ khó chịu nghe tới Vân Hoàng lời nói tất cả đều cảm thấy một trận sảng khoái. Trần Vũ lạnh lùng nhìn Vân Hoàng khinh thường cười một tiếng. Ngớ ngẩn nữ nhân ngươi cũng quá để cao mình. Ở trong mắt người khác ngươi là thiên chi tiêu nữ 10,000 người truy phủng, trong con mắt của ta ngươi bất quá là cái ngực tiểu vô nao tự cho là đúng đồ đần thôi. Cái gì? Vân Hoàng trừng mắt nói chuyện đều run rẩy. Ngực tiểu vô nao? A. Hỗn đản. Vân Hoàng gầm thét một bên la liếu càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh một mảnh toàn thân run rẩy. Song song. Cái này thế nhưng là triệt để đắc tội Vân Đẳng Đế quốc ca. Tốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có cái gì lực lượng. Nếu như ngươi thật sự có thể thông qua ba sao nhất giai luyện đan sư, vậy ta chẳng những tha cho ngươi khỏi chết, càng có thể hứa ngươi vinh hoa phú quý. Nếu như ngươi qua không được hôm nay, ngươi mơ tưởng đi ra nơi này đại môn. Vừa nói một câu sát cơ tràn ngập toàn bộ đại sảnh, làm cho tất cả mọi người tất cả đều là tâm thần một bẩm. Nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Bộ Trinh ở một bên nhìn xem Trần Vũ cười lạnh lạnh cười. Thư cuồng vọng người tất nhiên sẽ hủy diệt. Lúc đầu ba sao nhất giai khảo thí trong đó dược liệu đều cần mình xuất tiền mua, bất quá lần này chúng ta luyện đan sư hiệp hội liền miễn phí vì người cung cấp, ta cũng muốn biết người đến cùng nơi nào đến lực lượng. Trần Vũ cười nhạt một tiếng không thèm để ý chút nào. Trở thành ba sao nhất giai luyện đan sư với ta mà nói như là lấy đồ trong túi mở cửa. Vừa nói một câu khảo thí gian phòng đại môn ầm ầm một chút lần nữa mở ra, Trần Vũ trực tiếp liền đi vào. Theo Trần Vũ tiến vào bên trong, ánh mắt của mọi người tất cả đều chuyển hướng màn hình lớn trên mặt của mỗi người đều mang từng kia trào phúng muốn nhìn một chút giá hỏa này chờ chút dáng vẻ chật vật. Hắc hắc, các ngươi nói cửa thứ nhất này lý luận khảo thí hắn có thể trả lời bao nhiêu đề? Có người cười lạnh. Muốn ta nói ra hỏa này chính là thằng ngu, ta đoán 10,000 đề. Ta đoán 12,000, nếu như hắn có thể đột phá cửa thứ nhất ta tình nguyện đi nước cức. Vân Hoàng nhìn xem màn hình lớn hỏi, bộ hội trưởng ngươi nói ra hỏa này có thể trả lời bao nhiêu đề? Có khả năng hay không đột phá 16,000? Hàng Khang lại là cười cười một mặt khinh thường. Tiểu thư ngươi không khỏi cũng quá đề cao, hắn giống ngài dạng này kỳ tài bao nhiêu năm đều không có một cái làm sao có thể xuất hiện. Ta dám khẳng định hắn cửa thứ nhất đều không qua được. Ngươi nói đúng không bộ hội trưởng? Quay đầu nhìn bộ Trinh Hàn Khang lại là sững sờ. Bộ Trinh trên mặt lại có chút ngưng trọng cùng nghi hoặc. Bộ hội trưởng ngươi làm sao rồi? Bộ Trinh lắc đầu chậm rãi mở miệng. Cửa thứ nhất này chỉ sợ khó không được hắn. Cái gì? Nghe nói như thế Vân Hoàng cùng Hàn Khang đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bộ Trinh đối gia hỏa này lại có đánh giá cao như vậy. Mà giờ khắc này bộ Trinh trong lòng nghĩ tới hình tượng lại là trước đó Trần Vũ trước đó chuẩn xác dự đoán Vân Hoàng thất bại thời điểm hình tượng. Tiểu tử này chỉ sợ có chút không đơn giản a. Nghĩ như vậy Trần Vũ đã động. Tất cả mọi người nguyên bản đều là nở nụ cười, nhưng sau một khắc tất cả mọi người liền tất cả đều sửng sốt kinh ngạc nhìn xem màn hình lớn. Trần Vũ bài thi tốc độ thực tế là quá nhanh, không có bất kỳ cái gì dừng lại, như là gió táp, ngay cả suy nghĩ đều không có suy nghĩ trực tiếp đặt bút. Ta a đủ ra hỏa này có phải là cam chịu rồi? Có người trừng trong mắt sững sờ nói. Cái này không thể nào, nhiều như vậy để ở trong luôn có sẽ một hai đạo đi làm sao có thể hoàn toàn được. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn xem đây hết thảy, một bên Vân Hoàng cũng là kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Gia hỏa này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Hàn Khang cười nhạt một tiếng khinh thường nói, thư khẳng định là biết mình không thông qua cho nên dùng loại phương thức này hiện lộ rõ ràng tồn tại cảm. Bộ Trinh lại là mày nhăn lại gắt gao nhìn xem Trần Vũ trong mắt có hoang mang. Hắn thật là tại lung tung với ta. Thời gian rất nhanh, bất quá một giờ Trần Vũ liền đem tất cả đề mục triệt để biết xong cho giao đi lên. Ha ha, chúng ta tới nhìn xem hắn có thể hay không đối 10 đề. 10 đề. Cho ăn ngươi đừng như thế xem thường người a, muốn ta nói hắn nhất định có thể trả lời 100 đề. Ta tin tưởng hắn, ha 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 ha. Ta cảm thấy nói không chừng hắn có thể thông qua. Dù sao sáng hôm nay nhà ta heo mẹ đều leo lên cây. Mọi người cười đến rất sung sướng, ngay cả trong không khí đều nhộn nhạo một cỗ sung sướng không khí. Bất quá sau một khắc có người trong lúc vô tình quét mắt màn hình lớn, sau đó con mắt nháy mắt trừng tròn xoe. Ta a đủ. Ta nhìn thấy cái gì? Hả? Tất cả mọi người là sững sờ quay đầu nhìn về phía trên màn hình, nhất thời tất cả tiếng cười tất cả đều biến mất, thay vào đó thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Triệt để tĩnh mịch. Tại trên màn hình lớn liền thấy đỏ tươi 20,000 để hiện ra ở trên màn ảnh, làm cho tất cả mọi người trong đầu trống rỗng. Lại vậy mà hoàn toàn đúng. Vân Hoàng nhìn xem màn hình lớn há hốc mồm tự lẩm bẩm trong mắt một mảnh thất thần. Vừa rồi nàng thế nhưng là kiểm tra qua thật sâu biết cái này 20,000 đạo để mắt đến cùng đến cỡ nào biến thái. Cho dù là nàng cũng vẹn vẹn vừa mới qua tuyến hợp lệ thôi. Nhưng là bây giờ người này vậy mà hoàn toàn đúng. A đủ vừa rồi dùng bao lâu? Nghe nói như thế Vân Hoàng thân thể lại là đột nhiên chấn động. Nàng thông qua cửa thứ nhất thời điểm thế nhưng là trọn vẹn hao phí mấy giờ, nhưng là gia hỏa này vừa rồi dùng bao lâu? tựa hồ vẫn chưa tới một giờ. Gia hỏa này đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Vân Hoàng con ngươi đột nhiên rụt lại, trong mắt đã chấn kinh tới cực điểm. Mới vừa rồi còn dị thường khinh thường Hàn Khang thì là một bộ gặp quỷ dáng vẻ hoàn toàn không thể tin được. Bộ Trinh gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Gia hỏa này quả nhiên có gì đó quái lạ. Chương 824, tam phẩm 10 văn. Chương 824, tam phẩm 10 văn. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ không còn có trước đó khinh thị, tất cả mọi người biết gia hỏa này tuyệt đối là có thực lực. Các ngươi nói cửa thứ nhì hắn có thể hay không qua? Cái này khó mà nói a, vừa rồi cửa thứ nhất cũng quá dọa người một chút. Cũng có lẽ gia hỏa này đối lý luận nắm giữ rất tốt, nhưng là thực tiễn bắt đầu bất quá là thằng ngu đầu. Thật là dạng này a. Mọi người trầm mặc, loại chuyện này gần như không có khả năng phát sinh, vừa rồi mở miệng người kia cũng là lắc đầu, cảm giác chính mình đạo không có khả năng. Uy, các ngươi mau nhìn hắn đang làm cái gì? Mọi người ở đây chấn kinh, lúc có người chỉ vào màn hình lớn lần nữa giống to. Liền thấy Trần Vũ vậy mà cầm lấy dược liệu một lần tính tất cả đều ném tới trong lò đan. A đủ, hắn thật là ngớ ngẩn a. Vậy mà như thế là được. Ha ha, gia hỏa này quả nhiên là cái luyện đan ngớ ngẩn a, vừa rồi kém chút bị hắn cho hù dọa, cái này cửa thứ nhì hắn khẳng định không qua được. Có người vui vẻ quát to lên. Luyện đan một đạo đối dược liệu để vào trình tự giảng cứu rất nhiều, chưa từng có người nào giống Trần Vũ dạng này trực tiếp đem tất cả dược liệu một lần tính tất cả đều đầu nhập đi vào. Lập tức tất cả mọi người đều cho rằng Trần Vũ là cái lý luận tri thức rất mạnh, nhưng là thực hành năng lực là linh ngớ ngẩn. La Liễu nhìn thấy mọi người dáng vẻ cao hứng nhịn không được cười lạnh. Một đám ngớ ngẩn làm sao biết đạo đây là Trần tiên sinh đặc biệt luyện đan phương pháp. La Liễu tràn ngập cảm khái, nếu như không phải trước đó từng tận mắt nhìn thấy Trần Vũ là như thế nào luyện đan, chỉ sợ hiện tại hắn cũng giống như những người khác đối Trần Vũ cách làm tràn ngập chế giễu. Vân Hoàng nhíu mày nhìn xem màn hình lớn tràn đầy sự khó hiểu. Bộ hội trưởng gia hỏa này thật là tại luyện đan a. Hàn Khang cười lạnh. Ha ha, tiểu thư ta mặc dù không hiểu luyện đan nhưng là cũng biết luyện đan giảng cứu rất nhiều, mỗi một vị dược tài đầu nhập trình tự đều là cố định. Giống hắn làm như vậy làm sao có thể luyện ra đan dược? Bộ Trinh lại là nhíu mày túi đầu đang suy tư điều gì. Sau đó thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, thông suốt ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, con ngươi đều đang không ngừng diêu động. Không thể nào khó nói hắn dùng là loại kia phương pháp. Cái gì? Nhìn thấy Bộ Trinh dáng vẻ Hàn Khang sửng sốt, Vân Hoàng cũng là kinh ngạc vô cùng. Phương pháp gì? Bộ Trinh nuốt nước miếng một cái, thanh âm trầm thấp vô cùng. Các ngươi có nghe nói hay không qua Hỗn Độn Quy Nguyên luyện đan pháp? Vâng. Vân Hoàng đầu góc chấn động giống to. Không có khả năng. Loại này luyện đan pháp không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết a? Thế nào lại là thật? Vân Hoàng đã từng nhìn qua điện tịch ghi chép Hỗn Độn Quy Nguyên luyện đan pháp, thế nhưng là luyện đan giới trong truyền thuyết vô thượng luyện đan pháp môn một trong. Mà trong đó là đặc biệt nhất một điểm chính là không giống cái khác luyện đan phương pháp cần đem dược liệu dựa theo trình tự từng bước một để vào lò luyện đan, mà là một lần tính toàn bộ bỏ vào, sau đó tại bên trong lò luyện đan diễn hóa hỗn độn để tất cả dược liệu hiệu lực tất cả đều phát huy ra. Một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi làm sao có thể trong tay nắm giữ loại này luyện đan phương pháp. Bộ Trinh nhìn xem Trần Vũ trên trán một tia mồ hôi lạnh chảy xuống. Hỗn Độn Quy Nguyên luyện đan pháp đối luyện đan sư yêu cầu cực cao, tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới cựu tinh mới có thể, tiểu tử này tự nhiên không có khả năng sử dụng, nhưng là hắn dùng phương pháp lại giống như là phiên bản đơn giản hóa đồng dạng, chỉ sợ tiểu tử này phía sau thế lực kinh người a. Bộ Trinh ánh mắt nghiêm trọng. Loại công pháp này khẳng định đều là cực kỳ bảo mật, căn bản cũng không phải là ngoại nhân có thể học được, chỉ có một cái thế lực lớn ở trong dòng chính người mới có thể đạt được như thế truyền thừa. Vân Hoàng sững sờ, đầu góc bên trong hỗn loạn tương mừng. Có thể nắm giữ phiên bản đơn giản hóa Hỗn Độn Quy Nguyên luyện đan pháp, nó thế lực sau lưng tối thiểu nhất cũng là trong tay nắm giữ một cái tinh hệ. Vân Đẳng Đế Quốc mặc dù cũng trong tay nắm giữ hơn 1.000 tinh cầu, nhưng là tại loại này thế lực trước mặt quả thực tựa như là con tôm nhỏ không đáng giá nhắc tới. Khó trách lúc trước hắn cuồng vọng như vậy, nguyên lai hắn lại có loại này bối cảnh. Vân Hoàng nhìn xem màn hình lớn kinh ngạc mở miệng. Trước đó nàng chỉ cảm thấy Trần Vũ là cuồng vọng tự đại, nhưng bây giờ hồi tưởng lại cảm giác như thế mới phù hợp Trần Vũ thân phận. Hàn Khang lại là trừng trong mắt nhìn xem Vân Hoàng cùng Bộ Trinh một mặt không thể tin. Khảo thí trong phòng Trần Vũ tự nhiên ta không biết ý nghĩ của mọi người. Hắn dùng cũng đích thật là phiên bản đơn giản hóa Hỗn Độn Quy Nguyên luyện đan pháp. Nhưng là ở sau lưng của hắn cũng không có bất kỳ cái gì thế lực, hắn chỗ dựa lớn nhất kỳ thật chính là hắn cái kia khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng kiến thức. Hỗn Độn Quy Nguyên luyện đan pháp chính là ở kiếp trước bên trong hắn nắm giữ nhiều loại mạnh nhất luyện đan pháp bên trong một loại. Ai thực lực của ta hay là quá yếu, hiện tại chỉ có thể dùng ra phiên bản đơn giản hóa Hỗn Độn Quy Nguyên luyện đan pháp. Bất quá kiểm tra cái 3 sao nhất giai luyện đan sư, nhưng cũng là thức tha có hơn. Đan thành. Trần Vũ nhẹ nhàng uống đạo, chỉ nghe được vang một tiếng, toàn bộ đan lô đều là triệt để sụp đổ, sau đó cả phòng bên trong tất cả đều là một mảnh khói đặc để người không nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Mà ngay tại quan sát màn hình lớn người khi thấy đan lô nổ nát vụn thời điểm tất cả đều cười vang bắt đầu. Vừa rồi Bộ Trinh đám người nói chuyện bọn hắn đều không có tư cách nghe tới, toàn coi là Trần Vũ không biết luyện đan lần này làm nệ. Ha ha, vậy mà nổ lô. Cái này vừa vặn rất tốt chơi. La Liếu thấy cảnh này lập tức lòng như cho ngội, lập tức liền ngồi liệt trên mặt đất. Xong cái này triệt để xong. Nổ lô thế nhưng là luyện đan sư bên trong kiêng kỵ nhất một việc. Trần Vũ hiện tại luyện đan thất bại, vậy đợi lát nữa Vân Hoàng tuyệt đối sẽ tìm phiền toái. Vừa nghĩ đến đây La Liếu liền cảm thấy miệng bên trong một mảnh đắng chát. Hàn Khang cũng là nở nụ cười. Hắc hắc, bộ hội trưởng tiểu thư, vừa rồi các ngươi đem hắn nói lợi hại như vậy không phải là thất bại rồi. Hiện tại ngay cả đan lô đều nổ, hắn khẳng định không vượt qua được. Nhưng là Bộ Trinh cùng Vân Hoàng sắc mặt lại là thay đổi liên tục. Người các ngươi làm sao rồi? Sẽ không phải là gia hỏa này lại ra cái gì yêu thiêu thân đi? Hàn Khang khỏe miệng giật một cái, có chút không dám tin tưởng nói. Vân Hoàng chậm rãi lắc đầu, trong mắt một mảnh thần sắc phức tạp. Hắn thành công. Đan lô sở dĩ bạo tạc là bởi vì hắn luyện chế đan dược dược hiệu đã vượt qua đan lô phạm vi có thể chịu đựng được. Bộ hội trưởng, ta không biết ngươi lò luyện đan này có thể tiếp nhận cái dạng gì đan dược. Vân Hoàng hiếu kỳ hỏi, liền thấy Bộ Trinh chậm rãi hai mắt nhắm nghiền hung hăng hít vào một hơi, lúc này mới lần nữa mở ra. Cái này đan lô có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất là tam phẩm tám văn đan dược. Bộ Trinh trong giọng nói tràn ngập không thể tin được. Ngươi nói cái gì? Vân Hoàng nhìn xem Bộ Trinh suy nghĩ xuất thần. Tam phẩm tám văn. Đây chẳng phải là nói ra hỏa này luyện chế đan dược vậy mà vượt qua tam phẩm tám văn. Hắn lại có thể luyện chế ra cựu vân đan dược. Vân Hoàng che miệng tự lẩm bẩm, mà giờ khắc này trên màn hình lớn một nhóm dị thường chướng mắt chứa hiện ra. Tam phẩm 10 văn thông qua. Chương 825, Giao Phong. Chương 825, Giao Phong. Nguyên bản cãi nhau hoàn thanh tiếu ngữ đại sảnh đột nhiên như bị người kẹp lại cổ, nháy mắt tĩnh mịch xuống tới. Thông qua rồi. Có người nhìn xem màn hình lớn thì thào nói, cái kia tam phẩm 10 văn là có ý gì? A đủ 10 văn. Vậy mà là 10 văn đan dược. Cái này là thật sao? Ta có phải là đang nằm mơ? Mọi người chỉ cảm thấy trong đầu chóng mặt một mảnh, hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Giờ phút này Vân Hoàng thì là che miệng một đôi mắt to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn trên màn ảnh chữ lớn, con người không ngừng đột nhiên rụt lại. Bộ Trinh cũng là tự lẩm bẩm, vậy mà là 10 văn đan dược. Tại chúng ta phân hội trong lịch sử cái này đều là tuyệt vô cận hữu a. Ầm ầm. Đại môn mở ra, Trần Vũ từ trong đó không đội không chậm đi ra, thần sắc đạm mạc. Tất cả mọi người đều là chấn động, nháy mắt quay đầu nhìn về phía Trần Vũ, trong mắt một mảnh thần sắc phức tạp. Lúc trước bọn hắn còn tại chế giễu người trẻ tuổi này không biết lượng sức, nhưng là bây giờ bọn hắn mới phát hiện nguyên lai đối phương vậy mà là tuyệt thế yêu nghiệt, so Vân Hoàng còn muốn yêu nghiệt. Theo Trần Vũ đi về phía trước, tất cả mọi người tự động chia làm hai bên, nhường ra một đầu thông đạo, tập thể đối Trần Vũ hành chú mục lễ. Trần tiên sinh ngực nhưng hù chết ta. La Liếu chạy chậm đến tới kích động bản điểm. Vừa rồi tâm tình của hắn tựa như là ngồi xe cắp treo thay đổi rất nhanh, hiện tại triệt để trầm tĩnh lại, cảm giác mình quả thực muốn hư thoát. Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, bất quá là kiểm tra cái luyện đan sư có gì cần lo lắng. Quay đầu nhìn Bộ Trinh, Trần Vũ sắc mặt bình tĩnh. Ta không biết, ta đây coi là không tính thông qua. Bộ Trinh chấn động, sau đó một đường chạy chậm đi qua, nhìn xem Trần Vũ trong hai mắt cơ hồ muốn thả ra con đến. Tính. Tha thứ lao phu vừa rồi mắt vụng về vậy mà ta không biết tiên sinh là lợi hại như thế tông sư luyện đan. Ta không biết tiên sinh lão sư là vị nào. Trần Vũ nhàn nhạt nói, ta không có lão sư. Bộ Trinh trong lòng nhảy một cái, chỉ coi Trần Vũ là không nghĩ tiết lộ tin tức, lập tức chỉ là khẽ gật đầu. Xem ra hắn hẳn là cái nào thế lực lớn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng ra lịch luyện. Nghĩ như vậy Bộ Trinh tiếu dung càng đậm. Trần tiên sinh, chúng ta cái này bên trong tối cao chỉ có thể trao tặng 3 sao nhất giai luyện đan sư, thực lực của ngài hoàn toàn có thể đạt tới 3 sao tam giai. Về sau ta sẽ hướng lên phía trên tỉnh cầu, có thể sẽ phải cần một khoảng thời gian. Trần Vũ nhẹ gật đầu lơ đễnh. 3 sao nhất giai đối với hiện tại hắn đến nói cũng đầy đủ dùng. Trần tiên sinh. Giờ phút này Vân Hoàng mang theo Hàn Khang hai người đi tới. Vân Hoàng nhìn xem Trần Vũ sắc mặt đỏ lên có chút xấu hổ. Trước đó hắn còn cho rằng Trần Vũ bất quá là vì hấp dẫn lực chú ý của nàng mới cố ý làm ra những chuyện kia tới. Nhưng là bây giờ xem ra hoàn toàn là nàng mong muốn đơn phương thôi. Thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta hiểu lầm, Trần tiên sinh mời Trần tiên sinh tha thứ. Trần Vũ lại là khoát tay áo, thần sắc lãnh đạm. Không cần. Lời xin lỗi của ngươi trong mắt ta không đáng một đồng. Vân Hoàng sững sờ, sau đó nở nụ cười khổ. Nguyên lai mình ngay cả mắt của hắn đều không có nhập qua. Mà sau một khắc Trần Vũ lời nói lần nữa để Vân Hoàng chấn động. Lại nói một cái không bao lâu mệnh giá hỏa lại có ảnh hưởng gì? Tiểu tử ngươi nói cái gì? Hàn Khang trừng mắt lập tức giống giận, mà những người khác cũng là nhìn xem Trần Vũ ánh mắt băng lãnh. Người này cũng quá phách lối đi, mặc dù thực lực kinh người nhưng là vậy mà như thế chú người khác chết nhân phẩm ra sao? Chính là hừ, 3 sao luyện đan sư mặc dù rất lợi hại khó nói liền có thể dạng này. Đừng quên Vân Hoàng tiểu thư phía sau thế nhưng là toàn bộ Vân Đằng đế quốc. Mọi người tất cả đều đang chỉ trích Trần Vũ, nhưng là Vân Hoàng trên mặt lại là một mắt kích động. Trần tiên sinh, ngài có thể nhìn ra bệnh của ta. Van cầu Trần tiên sinh mau cứu ta. Vân Hoàng bờ môi đều run rẩy, lập tức chạy đến Trần Vũ trước mặt một mặt khẩn cầu. Cái gì? Mọi người tất cả đều sửng sốt, Vân Hoàng tiểu thư thật sự có bệnh. A đủ nữ thần của ta. Bắt lấy người khác tay. Có người nhìn xem một màn này đau lòng hô nói. Trần Vũ trên dưới quét mắt Vân Hoàng cười lạnh. Ta tại sao phải cứu ngươi? Vân Hoàng sững sờ, một bên Hàn Khang lại là ánh mắt chừng một cái. Hô trướng. Nếu như ngươi không cứu ta liền giết ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Hàn Khang trực tiếp xuất thủ một tay thành chảo chụp vào Trần Vũ đầu vai. Đừng. Vân Hoàng kinh hãi Hàn Khang thế nhưng là hộ vệ của mình, một tiếng thực lực đã đến siêu phàm cảnh cực hạn, một chảo này xuống dưới há lại Trần Vũ có thể nhận được. Trần Vũ lại chỉ là lạnh lùng quét mắt Hàn Khang, hừ lạnh một tiếng, đồng dạng một trường đống nhiên ngoanh ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Vân Hoàng liền chấn kinh nhìn thấy Hàn Khang vậy mà bạch 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 liền lùi lại 7-8 bước, sắc mặt từng hồng. Mà trái lại Trần Vũ lại chỉ là thân thể có chút lung lay, một bước đã lui. Cái gì? Vân Hoàng sửng sốt, không thể nghĩ đến kết quả cuối cùng vậy mà là cái dạng này. Hàn Khang trừng trong mắt, tâm tư càng là chấn kinh bạc điểm. Vừa rồi hắn mặc dù không có dùng hết toàn lực, nhưng là siêu phàm cảnh đại thành phía dưới tuyệt đối phải bị hắn nháy mắt chế phục. Nhưng mới rồi đối trưởng thời điểm hắn liền cảm giác mình tựa hồ là cùng một tòa núi lớn đụng vào nhau, luồng sức mạnh lớn đó để hắn căn bản là không chống đỡ được. Tiểu tử này đến cùng là dạng gì quái thai, làm sao lại mạnh như vậy? Mà vừa lúc này Trần Vũ đột nhiên phát động cả người như lôi đình phóng tới Hàn Khang, giơ lên nắm đấm đột nhiên oanh kích mà đi. Đối với hắn bất kính nhất định phải cho trừng phạt. Tiểu tử ngươi thật ngông cuồng. Nhìn thấy Trần Vũ xông lại, Hàn Khang giận nổi giận gầm lên một tiếng cùng Trần Vũ đối oanh cùng một chỗ. Ầm 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 ầm. liên tiếp tiếng nổ vang không ngừng vang lên, Hàn Khang càng lớn càng kinh ngạc, Trần Vũ nắm đấm quả thực khủng bố, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình bên trong mỗi một cây xương cốt đều đang kêu rên. Răng rắc. Đột nhiên một trận giòn vang âm thanh, Hàn Khang cánh tay trực tiếp bị Trần Vũ một quyền đập gãy. A. Hàn Khang vừa kinh vừa sợ giống to. Mà Trần Vũ y nguyên sắc mặt lạnh lùng trên tay một quyền đánh phía Hàn Khang tim. Xong. Hàn Khang sắc mặt xoát một chút trực tiếp tuyết trắng một mảnh. Mà giờ khắc này Bộ Trinh đột nhiên xuất hiện tại Hàn Khang trước người, một trường cùng Trần Vũ năm đấm đánh vào cùng một chỗ, lúc này mới ngăn lại Trần Vũ công kích. Trần Vũ ngừng lại, híp mắt ẩn ẩn có sát cơ lưu động. Làm sao ngươi muốn bảo đảm hắn? Bộ Trinh cười khổ lắc đầu, một tay vác tại sau lưng lại là ngăn không được nhẹ nhàng run lên. Ta cũng là siêu phàm cảnh cực hạn cao thủ vậy mà lại bị hắn bức cho lui. Tiểu tử này tuyệt đối là cái nào đó thế lực lớn siêu cấp thiên tài. Bộ Trinh trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Hít một hơi thật sâu, hắn lúc này mới đè xuống chấn kinh đối Trần Vũ chắp tay cung kính vào điểm. Trần Tiên Sinh, Hàn Khang cũng là nóng lòng cứu chủ, đối với ngài có chút mạo phạm, mời ngươi nể tình ta không muốn chấp nhận với hắn. Hàn Khang ngươi còn không mau một chút cùng Trần Tiên Sinh xin lỗi. Bộ Trinh gầm thét đạo, Hàn Khang chấn động đứng thẳng lôi kéo một cánh tay đối Trần Vũ cúi đầu. Trần Tiên Sinh thật xin lỗi. Lạnh lùng quét mắt Hàn Khang, Trần Vũ nhàn nhạt hừ một cái. Lần sau lại có bất kính cũng không phải là một cánh tay sự tình. Nói xong Trần Vũ nhìn xem Vân Hoàng lập tức giật ra Vân Hoàng áo lộ ra Vân Hoàng xương vai xanh. A. Tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ đại sảnh. Chương 826, Bá Long Thuật. Chương 826, Bá Long Thuật. Ta a đủ ra hỏa này là gan cũng quá lớn đi. Toàn bộ trong đại sảnh tất cả đều là một mảnh xôn xao. Bộ Trinh Hàn Khang hai người gắt gao trừng trong mắt đã triệt để ngốc. Vừa rồi bọn hắn còn tại bị Trần Vũ thực lực làm chấn kinh, sau một khắc Trần Vũ sợ tác sở vi liền để bọn hắn trong đầu triệt để trống không. La Liễu vừa mới bung ra tâm lập tức lại nhấc lên. Mẹ nó, đại ca có thể hay không đừng lại làm ta sợ đùa giỡn, Vân Đằng Đế quốc công chúa loại tội danh này dù là ngươi là ba sao luyện đan sư Vân Đằng Đế quốc cũng sẽ không bỏ qua ngươi a. La Liễu quả thực muốn khóc, đặt mông ngồi dưới đất lên đều dậy không nổi. Trần Vũ lại là cười nhạt một tiếng nhìn xem Vân Hoàng tinh xảo xương quai xanh ánh mắt nghiền ngẫm. Khí độc công não lại bị cưỡng chế đến thế, nhưng là thằng ngu cách làm ngược lại ra tốc khí độc phát tác thời gian. Anh, vốn là muốn phát tác Vân Hoàng sững sờ nhìn xem Trần Vũ. Ngươi, tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Vũ. Thư tiểu tử này cũng dám như thế khinh bạc nữ thần của ta. Nhìn xem đi, Vân Đằng Đế quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Có người nổi giận đùng đùng nói. Đúng rồi, thật sự coi chính mình không tầm thường rồi. Cũng dám trước mặt mọi người khinh nhẫn nữ thần của ta. Mẹ nhà hắn không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn. Đánh hắn. Chúng ta nhiều người như vậy chơi chết hắn. Một người khác nói hướng lui về phía sau hai bước. Gia hỏa này là đang gây hấn Vân Đằng Đế quốc ta. Hắn xong tuyệt đối phải chơi xong. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Hàn Khang tại ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn cũng là sát khí ngút trời. Tiểu tử hôm nay ta liều cái mạng này cũng muốn giết ngươi. Đang muốn tiến lên, Vân Hoàng lại là vượt lên trước một bước vậy mà lôi kéo y phục của mình chủ động đem mình tinh xảo xương quai xanh cho Trần Vũ nhìn. Đại sư, van cầu ngươi giúp ta nhìn xem ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào a. Dắt. Tất cả mọi người tập thể hóa đá. Vân Hoàng tiểu thư không chỉ có không hề tức giận còn chủ động cho đối phương nhìn. Mọi người chỉ cảm thấy mình đầu góc bên trong ông trực hưởng ngay cả tư duy đều có chút đình trệ. Hàn Khang trừng tròng mắt giơ lên tay dừng tại giữ không trung bên trong cả người nết to miệng. Lúc nào tiểu thư nhà mình vậy mà như thế không bị cản trở rồi. Sau đó hắn thân thể chấn động mạnh một cái nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa liền xông ra ngoài. Bất quá lần này mục tiêu của hắn lại không phải Trần Vũ mà là vây xem mọi người. Nhẹ nhàng một cái quét ngang tất cả mọi người đều bị đánh bay ra trong đại sảnh. Ngay cả luyện đan sư hiệp hội nhân viên công tác còn có La Liễu cũng là đồng dạng. Mặc dù không biết mình nhà tiểu thư muốn làm gì, nhưng là phía dưới phát sinh sự tình tuyệt không phải người khác hẳn là nhìn thấy. Tiểu thư ngươi bất luận ngươi muốn làm gì ta đều duy trì ngươi. Hàn Khang một bộ nhà bên trong cải trắng bị ủi dáng vẻ lôi kéo Bộ Trình tay bỗng nhiên vừa nghiêng đầu. Bộ hội trưởng chúng ta đi thôi. Vân Hoàng sững sờ sau đó sắc mặt bá rồi một chút bỗng nhiên đỏ bừng một mảnh. Hàn thúc ngươi nghĩ đi đâu, ta là muốn Trần tiên sinh xem bệnh cho ta nha. Vân Hoàng mở miệng nói. Vừa rồi Trần Vũ nói lời đối với nàng mà nói không thua gì sấm sét giữa trời quang. Mình thân chúng kịch độc sự tình căn bản cũng không có mấy người biết, về sau cũng là mời trong đế quốc thánh thủ vì chính mình chữa bệnh lúc này mới ngăn chặn thể nội độc ý. Nhưng không có nghĩ đến Trần Vũ không chỉ có một chút nhìn ra mà lại sau đó nói chuyện liền bạch ra có người cho mình trị liệu sự tình. Nhãn lực như thế lại thêm trước đó Trần Vũ đủ loại biểu hiện để Vân Hoàng tin tưởng chỉ có Trần Vũ mới có thể cứu mình. Nghe tới Vân Hoàng lời nói Hàn Khang sững sờ sau đó khụ khụ hai tiếng có chút xấu hổ. Cái kia Trần tiên sinh van cầu ngươi vì tiểu thư nhà ta chữa bệnh đi. Phu phu một tiếng Hàn Khang liền quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Trần Vũ quét mắt Hàn Khang lại nhìn xem Vân Hoàng nghĩ lúc này mới nhẹ gật đầu. Ta có thể cứu nàng, nhưng là ta cần rất nhiều thiên tài địa bảo. Trần Vũ mở miệng nói hắn chỉ có thời gian 3 năm muốn đối kháng La Sát Điện khổng lồ như thế, thế lực nhất định phải tăng lên mình thực lực. Nhưng là trên con đường tu hành càng là về sau muốn tăng thực lực lên cần tài nguyên càng nhiều. Hắn mặc dù kiến thức siêu tuyệt nhưng là muốn thu thập tu hành tài nguyên nhưng cũng là muôn vàn khó khăn. Mà Vân Đằng Đế quốc bên trong tuyệt đối có đầy đủ trước mắt hắn tu hành thiên tài địa bảo. Nghe tới Trần Vũ lời nói Vân Hoàng mắt sáng lên trên mặt mừng rỡ và điểm. Trần tiên sinh ngài có phải hay không phải vì ta luyện đan? Ngài yên tâm bất luận ngươi muốn cái gì tăng thiên tài địa bảo chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Trần Vũ sững sờ mũi nói, xem như thế đi. Luyện đan, đích thật là luyện đan bất quá lại là chính Trần Vũ phục dụng. Về phần Vân Hoàng độc trong người, mặc dù phiền phức chút với hắn mà nói lại không phải vấn đề gì. Ta không biết Trần tiên sinh cần bao nhiêu thù lao. Giờ phút này một bên Hàn Khang mở miệng hỏi. Trần Vũ khoát tay áo không thèm để ý mà nói, chỉ cần thiên tài địa bảo là được rồi. Hàn Khang sững sờ nhìn xem Trần Vũ trong mắt một mảnh kính nể thần sắc. Trần tiên sinh quả nhiên có đức độ. Lúc trước ta đối Trần tiên sinh bất kính, không nghĩ tới Trần tiên sinh ý nguyên bất kể hiểm khích lúc trước hơn nữa còn nguyện ý vì tiểu thư chữa bệnh, càng là không chút nào xách chuyện thù lao. Luyện đan sư xuất thủ luyện đan thế nhưng là cực kỳ đắt đỏ. Nhất là Trần Vũ loại này rõ ràng không chỉ là ba sao nhất giai trình độ, nếu quả thật yêu cầu thù lao đây chính là giá trên trời. Nhưng không có nghĩ đến Trần Vũ vậy mà không chút nào xách chuyện này, lập tức để Hàn Khang cảm thấy mình vừa rồi hành vi có bao nhiêu lô mãng tràn ngập xấu hổ. Bộ Trinh nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt cũng tràn ngập tán thưởng. Trần tiên sinh ý chí không phải ta cùng có khả năng so sánh a. Vân Hoàng càng là nhìn xem Trần Vũ trong mắt hiện ra thần sắc tò mò. Trần Vũ từ chối cho ý kiến chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ta không biết các ngươi thu thập thiên tài địa bảo cần bao lâu. Vân Hoàng cười nói, Trần tiên sinh không bằng ngài cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về Vân Đằng Đế quốc. Chúng ta Vân Đằng dược viên bên trong nhưng có không ít dược liệu chắc hẳn có thể thỏa mãn Trần tiên sinh nhu cầu. Nghĩ nghĩ Trần Vũ nhẹ gật đầu. Khoảng cách La Sát Điện đại bị còn có một tháng thời gian, khoảng thời gian này vừa vặn có thể tiến về Vân Đằng Đế quốc luyện chế đan dược, nói không chừng đến lúc đó mình có thể lần nữa đột phá. Trần Vũ mắt sáng lên nắm thật chặt nắm đấm. Nhìn thấy Trần Vũ đáp ứng xuống, Vân Hoàng lập tức cười vui vẻ. Kia tốt, Trần tiên sinh ta hiện tại liền đem ba sao nhất giai luyện đan sư lệnh bài cùng trang phục lấy cho người tới. Nói Bộ Trinh trực tiếp rời đi, sau đó không lâu liền cầm lấy một bộ quần áo cùng lệnh bài giao cho Trần Vũ. Trên lệnh bài có một cái hình tròn đan dược tiêu ký, mà tại đan dược phía dưới khắc lấy ba sao, trong đó có một vì sao là thật tâm, mặt khác hai viên thì tất cả đều là chạm giống. Quét mắt Trần Vũ nhẹ gật đầu liền thu vào. Kia Trần tiên sinh chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Vân Đằng Đế quốc khoảng cách cái này bên trong còn có chút khoảng cách. Chúng ta muốn làm phi thuyền tiến về một bên Xích Đồng Tinh Tiêu, bên trong có cái cỡ lớn truyền tống trận có thể để chúng ta trực tiếp tiến về Vân Đằng Đế quốc. Vân Hoàng nói xong liền cùng Trần Vũ trực tiếp rời đi. Rời đi trước đó Trần Vũ nói cho La Liễu mình đem tiến về Vân Đằng Đế quốc một đoạn thời gian, qua một thời gian ngắn mình tự nhiên sẽ lần nữa trở về. Sau đó Trần Vũ liền cùng Vân Hoàng một đạo trực tiếp gây phi thuyền của bọn hắn rời đi Lưu Hỏa Tinh tiến về Xích Đồng Tinh. Tại phi thuyền phía trên Trần Vũ đứng ở đầu thuyền, trong ánh mắt có một tia ức chế không nổi kích động. Hoàng Long Cửu thức thứ 3 Bá Long thuật có thể tu luyện. Chương 827, Vong Hồn Hải Tặc chương 827, Vong Hồn Hải Tặc tinh không bên trong phồn tinh từ từ. Trần Vũ đứng ở đầu thuyền bên trên trong mắt lộ ra từng luồng ánh sao. Chiếc thuyền này là Vân Đằng Đế quốc hoàng gia chuyên dụng chuyên môn vì bay vào vũ trụ thiết kế. Cơ hồ cùng trên địa cầu hàng không mẫu hạm đồng dạng, chỉ là tại thân thuyền bên trên bao trùm lấy một tầng màn ánh sáng làm cho cả thân tàu bên trong hoàn cảnh cùng tại tinh cầu bên trên đồng dạng. Giờ phút này Trần Vũ chậm rãi ngồi xếp bằng mà dưới yên lặng nhớ lại Hoàng Long Vô Cực Đạo bên trong ghi chép. Bá Long thuật chính là Hoàng Long cựu thức bên trong thức thứ 3, nhất định phải đến siêu phàm cảnh mới có thể tu luyện, mà giờ khắc này Trần Vũ đã đến siêu phàm cảnh chút thành tựu tình trạng đạt tới tu luyện điều kiện. Ta hiện tại tu luyện Bắc Long thuật, Ngự Long thuật, nắm giữ trong tay Thăng Long kiếm, Ngự Long kiếm hai đại khí lực. Đợi đến Bá Long thuật tu luyện thành công liền có thể nắm giữ kiếm thứ 3 Bá Long kiếm, đến lúc đó ba kiếm tề xuất tạo thành kiếm trận, cho dù là siêu phàm cảnh đại viên mãn cường giả ta cũng không sợ. Huyên Nhi chờ lấy ta, trong vòng 3 năm ta nhất định làm cho cả La Sát Điện hoàn toàn biến mất. Trong mắt có một tia khát vọng, Trần Vũ không còn có mảy may dừng lại, cấp tốc trầm tĩnh tâm thần, thể nội Hoàng Long nguyên lực dựa theo một loại huyền ảo đến cực điểm lộ tuyến bắt đầu điên cuồng vận chuyển bắt đầu. Mà tại hắn thể đồng hồ một tầng mông lung kim quang nổi lên, lấy Trần Vũ ngũ tạng lục phủ vì tiết điểm huyết dịch cấp tốc chạy xiết, lấy Trần Vũ làm trung tâm một cỗ tiếng vang nặng nề từ Trần Vũ thể nội truyền khắp toàn thuyền. Ừm, chuyện gì xảy ra? Khó nói là xảy ra vấn đề gì. Một gian trong phòng nghỉ, Vân Hoàng cùng Hàn Khang hai người đang chuyện trò chơi đột nhiên liền nghe tới đông 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 thanh âm vang lên. Lập tức sắc mặt hai người tất cả đều hiện lên vẻ kinh sợ. Không được, chẳng lẽ gặp tinh không hải tặc? Hàn Khang biến sắc chấn kinh mở miệng. Tinh không bên trong đi thuyền cũng không phải thuận buồm xuôi gió, cũng có giặc cỏ trong tinh không chuyên môn làm chút giết người cướp hàng hoạt động. Bọn hắn hôm nay tới đây mang nhân viên hộ vệ cũng không nhiều, dù sao đầu này tinh không đường thuyền vẫn luôn rất an toàn. Lập tức Vân Hoàng cùng Hàn Khang đều là trong lòng căng thẳng, lập tức liền xông ra ngoài. Chờ bọn hắn lao ra thời điểm, trên thuyền những người khác cũng vọt ra, mỗi người đều là dáng vẻ như lâm đại địch. Thế nhưng là để bọn hắn kinh ngạc là bong tàu bên trên một mảnh yên tĩnh, hoàn toàn không một bóng người. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Hàn Khang lại là con ngươi co rụt lại, nhìn thấy ngồi ở mũi thuyền Trần Vũ. Là hắn? Cái gì? Vân Hoàng ngẩn ngơ, sau đó trừng tròng mắt bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hàn thúc, ngươi nói là đây hết thảy đều là hắn lấy ra? Hàn Khang nặng nề nhẹ gật đầu, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Xem ra hắn hẳn là đang tu luyện một loại nào đó công pháp, mà lại loại công pháp này đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Ta chưa từng thấy qua có cái dạng gì công pháp lại có thể đang tu luyện thời điểm sinh ra động tĩnh lớn như vậy. Vân Hoàng kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ, trong lòng cũng là lấy làm kinh ngạc. Luyện đan thuật mạnh như vậy mà lại thực lực bản thân lại cực mạnh. Thật sự là ta không biết đến cùng hắn là dạng gì tồn tại. Hàn Khang cười khổ lắc đầu. Trước đó ta cùng bộ hội trưởng ngay tại suy đoán cái này Trần tiên sinh chỉ sợ là cái kia thế lực lớn bên trong gia tuyệt đại thiên tài, hiện tại xem ra quả nhiên không có sai a. Tuyệt đại thiên tài a. Vân Hoàng nhìn xem Trần Vũ tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại. Nàng từ nhỏ đến lớn chính là mọi người trong miệng thiên tài, càng là tại luyện đan một đường bên trên có siêu việt thường nhân ngộ tính. Thế nhưng là tại Trần Vũ trước mặt nàng cảm giác mình quả thực chính là cái thái điểu, cùng đối phương căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc bên trên. Ngay lúc này một trận kêu khẽ thanh âm bỗng nhiên vang lên, mọi người tất cả đều cảm thấy trong lòng không lý do hoảng hốt, một cỗ cực kỳ nặng nề cảm giác gáp bách đột nhiên tỏ khắp toàn trường. Sau đó để mọi người cả đời khó quên một màn liền xuất hiện. Từ Trần Vũ trên đỉnh đầu vậy mà xông ra một đầu kim sắc đại long râu rồng bay dương ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét tại toàn bộ thân tàu trên không không ngừng xoay quanh tràn ngập vô thượng bá khí. Mọi người tất cả đều ngửa đầu nhìn xem, trên mặt của mỗi người tất cả đều hãi nhiên. Hàn Khang chỉ cảm thấy đầu gối của mình bỗng nhiên mềm nhũn, trong lòng không lý do vậy mà dâng lên thần phục tâm tư. Tại sao có thể như vậy? Bất quá là tu luyện một môn công pháp mà thôi, vậy mà để trong lòng ta dâng lên loại cảm giác này. Đây rốt cuộc là dạng gì công pháp? Gắt gao trừng mắt, Hàn Khang trong lòng đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Quay đầu nhìn về phía một bên liền phát hiện Vân Hoàng cũng là đồng dạng trên mặt tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Hàn thúc, cái này đây rốt cuộc là dạng gì công pháp? Vân Hoàng hỏi, cho tới bây giờ không có một loại công pháp lúc tu luyện vậy mà để nàng có loại đối mặt thiên địa chí cao tồn tại cảm giác. Hàn Khang cười khổ lắc đầu nói, ta cũng không biết, cái này đã vượt qua ta có thể lý giải cấp độ. Cái gì? Vân Hoàng sửng sốt nhìn xem Trần Vũ đối cảnh lâm vào ngốc trệ bên trong. Giờ phút này Trần Vũ một mực hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Ngâm. Từ Trần Vũ trong miệng phát ra tiếng hổ khiếu long ngâm, sau đó đơn trưởng ngửa mặt lên trời một nắm, Trần Vũ liền trực tiếp bắt lấy kim sắc đại long cái đuôi. Bá long kiếm hiện thế. Giống. Giống to âm thanh bên trong toàn bộ kim sắc cự long bỗng nhiên ngưng tụ, bất quá ngắn ngủi trong chốc lát tại Trần Vũ trong tay liền xuất hiện một thanh dài đến 2m bá khí vô biên kim sắc kiếm ánh sáng. Hoàng Long Cựu Thức thức thứ 3 bá long thuật đạt thành. Cong. Trần Vũ một cánh tay giơ lên nhìn xem trong tay bá long kiếm, trong ánh mắt một mảnh hài lòng. Mà tại sau lưng Trần Vũ, Vân Hoàng đã hoàn toàn nhìn ngốc. Giờ phút này tại đầy trời tinh thần phía dưới, Trần Vũ một người đứng ngạo nghễ đầu thuyền, một đầu đến eo tóc dài theo gió tùy ý bay múa, tại trong tay phải của hắn chính cầm một đem dài 2m kim sắc trường kiếm. Dạng này một màn là như thế có lực trùng kích để Vân Hoàng cả người đều có chút mê say. Khủng bố, thật sự là khủng bố. Hàn Khang nuốt nước miếng một cái chấn kinh nói, mà trên thuyền những người khác sớm đã là ngây ra như phỗng. Đô, đô, đô. Đột nhiên toàn bộ thân tàu bên trong đống nhiên vang lên một trận dồn dập còi báo động âm thanh. Không tốt, có địch tập. Hàn Khang bỗng nhiên chấn động, sau đó cả người đều bỗng nhiên căng cứng. Vân Hoàng cũng là toàn thân đại chấn, phóng tầm mắt nhìn tới liền thấy một chiếc thuyền hải tặc cấp tốc lái tới, trên thuyền một mặt cự phúc cờ hải tặc bên trên viết vong hồn hai chữ tản ra nồng đậm sát khí. Là vong hồn hải tặc đội. Vân Hoàng kinh thanh kêu to lên, cả người đều là sắc mặt trắng bệnh. Vong hồn hải tặc đội thế nhưng là tại Vân Đằng Đế quốc xung quanh nhất là không chút kiêng kỵ một nhóm dân liều mạng, mà lại cao thủ trong đó rất nhiều tính cơ động lại cực mạnh, cho nên một mực tiêu dao. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại cái này bên trong gặp. Trên thuyền tất cả mọi người tất cả đều là một mặt tuyết trắng, trong mắt xuất hiện nồng đậm tuyệt vọng thân sắc. Đáng chết, vong hồn hải tặc đội người làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Hàn Khang trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm nghi hoặc cùng chấn kinh. Trùng hợp hay là dự mưu? Hàn Khang trong lòng hiện ra to lớn dấu chấm hỏi. Trần Vũ khỏe miệng lại là cong lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Hải tặc A. Vừa bạn có thể dùng tới thử kiếm A. Chương 828, các ngươi dạy ta giết người. Chương 828, các ngươi dạy ta giết người. Kiệt 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 kiệt. Trận trận tiếng cười quái dị truyền vào mọi người trong lỗ tai. Từ đối diện thuyền hải tặc bên trên từng bóng người thả người nhảy ra, chừng chừng 110 người chỉ ở nháy mắt liền lao đến. Siêu phàm cảnh chút thành tựu cường giả đã có thể tại trong thời gian ngắn bay vào vũ trụ. Giờ phút này lượng thuyền khoảng cách cách xa nhau cũng không xa, vong hồn hải tặc đội người tất cả đều từ thuyền của bọn hắn xông lên đi qua. Thứ nỡ ngẩn, chúng ta vòng phòng hộ há lại dễ dàng như vậy đột phá? Hàn Khang lạnh lùng nói, nhưng là sau một khắc hắn liền mở to hai mắt nhìn. Liền thấy trong tay những người này vậy mà vẩy ra một đem màu xám phấn kết thúc, lập tức thân tàu bên trên màng ánh sáng đột nhiên tan ra từng cái lỗ lớn, cùng những hải tặc này xuyên qua về sau lúc này mới chậm rãi khép kín lên. Vậy mà là tan trận phấn. Bọn hắn làm sao lại có loại vật này? Hàn Khang giống to dị thường giật mình. Vân Hoàng sắc mặt dị thường âm trầm. Tan trận phấn là ta Vân Đằng Đế quốc đặc sản, một loại đồ vật cũng chỉ đối với chúng ta Vân Đằng Đế quốc tinh không chiến hạm có hiệu quả, mà lại tất cả đều nắm giữ tại cao tầng trong tay. Đến cùng là ai đem những này đồ vật cho bọn hắn? Vân Hoàng trong ánh mắt lộ ra suy tư. Ha ha, Vân Hoàng tiểu công chúa quả nhiên là huệ chất lan tâm a, không sai, chúng ta cũng là nhận ủy thác của người, không thể để cho ngươi còn sống trở về. Hôm nay ngươi liền chết tại nơi này đi, yên tâm, ta Tạ Hồng Phong đao rất nhanh sẽ không để cho ngươi qua thống khổ. Một người cầm đầu cầm trong tay dài hơn 2m đại đao nằm ngang ở trước ngực cất tiếng cười to. Cái gì? Vậy mà là nhân đồ Tạ Hồng Phong? Các ngươi là vong hồn hải tặc đội thứ 3? Hàn Khang chấn kinh giống nói, trên thuyền những người khác nghe nói như thế tất cả đều là sắc mặt tái đi, trong mắt hoảng sợ thần sắc càng sâu. Tạ Hồng Phong cất tiếng cười to. Không sai, chính là ta. Không nghĩ tới ngươi Hàn Khang cũng biết tên của ta, ha ha. Thanh âm bên trong lộ ra một tia nồng đậm đắc ý, Trần Vũ lại là nghiêng đầu nhìn xem Tạ Hồng Phong hướng Hàn Khang hỏi, hắn rất nổi danh. Hàn Khang bất đắc dĩ lắc đầu. Vong hồn hải tặc đội tổng cộng có 7 tiểu đội hung tàn khủng bố, dưới tay nhân mạng rất nhiều, mà ở trong đó nhất là lấy thứ 3 tiểu đội Tạ Hồng Phong tàn nhẫn nhất. Nói Hàn Khang nắm thật chặt nắm đấm. Hắn từng tại Vân Đằng Đế quốc khống chế dưới một khỏa tinh cầu bên trên đổ sát một tòa thành thị. Lão hấu phụ nữ trẻ em tất cả đều không buông tham, mà lại hắn còn đem cái này trong thành thị nữ tử tất cả đều tụ tập lại cung cấp bọn hắn thứ 3 tiểu đội người hàng đêm vui đùa. Lúc ấy bọn hắn dòng dã tại kêu bên trong tạo một tháng nhiệt, hơn nữa còn so tài giết người số lượng cùng tốc độ rời đi thời điểm toàn bộ thành thị đều đã là một mảnh tử thành. Nghe tới Hàn Khang lời nói, Tạ Hồng Phong cười ha ha, cầm trong tay trường đao một lập trên mặt tràn ngập nồng đậm đắc ý, hắc hắc, những cái kia tiểu phá sự không nghĩ tới Hàn Khang ngươi cũng còn nhớ được đâu. Bất quá nói đến ta cùng huynh đệ của ta lúc ấy chơi thế nhưng là rất vui vẻ chứ. Cái thành phố kia cái dạng gì nữ nhân đều có, cái thành phố kia nam nhân chỉ có thể trơ mắt xem chúng ta đùa bỡn nữ nhân của bọn hắn, chật chật, cảm giác kia quả thực chính là thiên đường a. Tạ Hồng Phong đấm vào miệng một mặt dư vị bộ dáng. Tại sao lưng Tạ Hồng Phong cái khác tinh không hải tặc cũng tất cả đều là cười lạnh không thôi. nơi đó cô nàng đích thật là Thủy Linh a, ta nhớ được lúc ấy có cái mới kết hôn cô nàng bị lao tử sống sờ sờ đùa chơi chết. Chật chật thật sự sảng khoái. Chính là lao đại ta nhìn xem lần chúng ta lại đi chơi một lần đi, ta đại đao cũng sớm đã đói khát khó nhịn ha ha.
Các ngươi
vô sỉ. Vân Hoàng khí toàn thân phát run gắt gao cắn răng hận không thể lập tức giết những người đó. Chỉ là nghe tới những người này lời nói nàng liền phảng phất nhìn thấy kia một bộ như địa ngục cảnh tượng, tựa hồ những cô gái kia cuối cùng tuyệt vọng bất lực kêu rên liền vang vọng ở bên tai của nàng. Hắc hắc, Vân Hoàng tiểu công chúa ngươi nhãn lực thực là không tồi, chúng ta thực sự là vô sỉ. Không chỉ có vô sỉ chúng ta còn hạ lưu. Chờ chút giết những người khác ta sẽ hảo hảo để ngươi biết chúng ta đến cùng đến cỡ nào vô sỉ hạ lưu. Tạ Hồng Phong từ trên xuống dưới quét mắt Vân Hoàng trong mắt tràn ngập muốn ánh sáng. Hắc hắc, Vân Đằng đế quốc công chúa nha, ta vẫn là lần thứ nhất chơi đâu. Chật chật rất muốn đảo y phục của nàng a. Tạ Hồng Phong sau lưng đông đảo hải tặc nhao nhao đánh trống reo hò bắt đầu. Vân Hoàng nghe đến mấy câu này gương mặt xinh đẹp tái đi, dọa đến tay chân băng lãnh. Đây chính là hơn 100 siêu phàm cảnh cường giả. Thực lực như thế không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Bất quá ngay lúc này một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nguyên lai là một đám xuất sinh vừa vặn dùng các ngươi đến tế trường kiếm trong tay của ta. Trần Vũ nhẹ nhàng chấn động trường kiếm trong tay, trong mắt hơi híp một tia sát cơ tiêu tán mà ra. Trần tiên sinh. Vân Hoàng nhìn xem Trần Vũ, chẳng biết tại sao nàng đứng tại sau lưng Trần Vũ liền cảm thấy một cỗ cảm giác an toàn. Trần tiên sinh, ta và ngươi cùng một chỗ giết địch. Hàn Khang nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn trợ giúp Trần Vũ. Tạ Hồng Phong thế nhưng là siêu phàm cảnh cực hạn cường giả, mà thủ hạ của hắn kém nhất cũng là siêu phàm cảnh chút thành tựu, như thế đội hình quả quyết không phải Trần Vũ một người có thể ngăn cản. Khỏi phải giết một đám xuất sinh mà thôi, ta một người liền đầy đủ. Cái gì? Hàn Khang sửng sốt, Tạ Hồng Phong cũng là lông mày nhíu lại. Tiểu tử rất ngông cuồng sao? Làm sao muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Trứng lông dài đủ hay chưa? Tin hay không lão tử một đao trực tiếp đem cho ngươi trả rồi. Tạ Hồng Phong nâng đao chỉ vào Trần Vũ cái cằm giơ lên vẻ mặt khinh thường. Trần tiên sinh, một mình ngươi tuyệt không phải bọn hắn đối thủ, không muốn xính cường. Hàn Khang đội vàng hô nói. Nhưng là Trần Vũ tại mọi người trong ánh mắt lại là từng bước một chậm rãi hướng Tạ Hồng Phong bọn người đi đến. Vá Long kiếm ở trong tay của hắn long long thẳng run. Ta phải cảm ơn các ngươi a. Trần Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Kiếm của ta đang nghĩ uống máu đâu. Hả? Tạ Hồng Phong lông mày nhíu lại, sắc mặt âm độc phi thường. Mấy người các ngươi phế hắn cho ta tứ chi, ta phải thật tốt chơi đùa hắn. Ngón tay nhất câu, từ hải tặc bên trong lập tức đi ra bốn người. Bọn hắn tất cả đều là siêu phàm cảnh đại thành cường giả, giờ phút này một mặt cười lạnh. Các huynh đệ, chúng ta dạy một chút tiểu hài tử này cái gì gọi là giết người. Ha ha. Bạch. Mấy người bỗng nhiên xông lên bầu trời, tất cả đều giơ lên trong tay trường đao, giận bổ xuống một đạo đạo đao mang ngang nhiên bổ về phía Trần Vũ tứ chi. Đông đảo hải tặc tất cả đều là cười lạnh liên tục, mà Hàn Khang lại là biến sắc. Vong hồn hải tặc những người này tất cả đều là liếm máu trên lưới đao ra, hỏa một kích này xuất thủ lập tức liền hiện ra nó hung hãn khí thế. Cái này bốn đạo công kích phối hợp ăn ý mà lại phong tỏa tứ phương góc độ, để Trần Vũ tránh cũng không thể tránh, càng là có loại muốn chém chết người ý tứ ở bên trong, làm cho người kinh hãi. Vân Hoàng trong lòng lập tức siết chặt cầm nắm đấm, lo lắng nhìn xem Trần Vũ. Tại mọi người trong ánh mắt, Trần Vũ bước chân không có chút nào biến hóa, vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Chậm rãi dương mắt, Trần Vũ khẽ miệng nhẹ nhàng kéo một cái, dạy ta giết người. Các ngươi phối a. Bạch. Trần Vũ một kiếm bỗng nhiên quét ngang mà ra, vô tận kim quang lập tức hiện lên. Bốn đạo đao mang trực tiếp vỡ nát, mà trên bầu trời bốn người Tiếu Dung lập tức cứng đờ, sau đó mỗi người bọn tới trước thân hình lập tức chấn động, mà hậu vệ ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một đạo tơ máu. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, bốn người trên dưới nửa người trực tiếp tách rời. Trần Vũ không đội không chậm đi tới, mà bốn người tàn thi ẩm vang rơi xuống nện ở Trần Vũ bên chân. Mà Trần Vũ sắc mặt y nguyên đạm mạc. Ha ha, luận giết người các ngươi khi ta cháu trai cũng không xứng a. Chương 829, cái gì gọi là sát khí? Chương 829, cái gì gọi là sát khí? Cái gì? Tất cả mọi người đều là biến sắc không thể tin nhìn xem Trần Vũ. Không thể nghĩ đến bốn cái siêu phàm cảnh đại thành người ở trong tay của hắn, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chịu được được. Nhìn xem Trần Vũ, Tạ Hồng Phong con người bỗng nhiên co rụt lại. Khó trách dám đứng ra, nguyên lai là cái kẻ khó chơi. Bất quá dám ở lão tử trước mặt phách lối như vậy, người tất cả đều bị lão tử cho giết cho ăn. Tạ Hồng Phong sắc mặt âm trầm, trong mắt có lửa giận ấp ủ, bỗng nhiên quét ngang trường đao chỉ vào Trần Vũ. Ta ngược lại muốn xem con mẹ nó ngươi tại trước mặt chúng ta còn có thể cuồng tới khi nào. Giết cho ta. Gầm lên giận dữ, Tạ Hồng Phong sau lưng mọi người tất cả đều đánh trống reo hò, bắt đầu nhao nhao vọt ra, lập tức đạo đạo lưu quang nhào về phía Trần Vũ. Vân Hoàng thấy cảnh này sắc mặt đại biến, trái tim đều hung hăng nắm chặt, tràn ngập lo lắng. Hàn Khang sắc mặt ngưng trọng, từng tia mồ hôi lạnh từ trên đầu của hắn không ngừng nhỏ giọt xuống. 100 tên siêu phàm cảnh cường giả như thế đội hình, nếu như là hắn chỉ sợ chỉ cần vừa đối mặt liền muốn trực tiếp bị giết. Nhưng là Trần Vũ lại như cũ một mặt đạm mạc, bộ pháp không có chút nào biến hóa, y nguyên không đội không chậm. Cho ăn. Các ngươi những xúc sinh này, cho dù là giết cho chó ăn, chó cũng không nguyện ý ăn. Hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết. Ánh mắt bỗng nhiên chừng một cái, Trần Vũ thân hình bỗng nhiên biến hóa trong không khí, lôi ra liên tiếp nguyên ảnh bỗng nhiên phóng tới đông đảo hải tặc bên trong. Tiểu tử này thật nhanh. Thấy cảnh này mọi người tất cả đều là con ngươi co rụt lại, hơi kinh ngạc. Bất quá nháy mắt, Trần Vũ liền thân ở đông đảo hải tặc bên trong. Kiếm thủy thân đi một đạo đạo lăng liệt đến cực điểm, kiếm quang bỗng nhiên bắn ra tới, đi theo thì là ném lên không trung, chân cụt tay đứt, còn có hải tặc tiếng kêu thảm thiết thê lương. A đủ. Lao tử chém chết ngươi. Có người giơ lên trường đao đống nhiên chém vào xuống tới, lại phát hiện mình bổ tới cũng chỉ là một cái nguyên ảnh thôi. Mà sau đó Trần Vũ ngay cả đầu cũng không quay, chỉ là một kiếm vung quét mà qua, lập tức người kia đầu người liền trực tiếp bay lên, máu tươi như suối phun bỗng nhiên phun lên trên bầu trời. Tốt thật là lợi hại. Vân Hoàng nhìn xem Trần Vũ dáng vẻ há hốc mồm ngơ ngác nói. Trong mắt của nàng Trần Vũ quả thực chính là một cái sát thần tại hải tặc bên trong tung hoành vãng lai như vào chỗ không người. Ta vốn cho rằng ta cùng hắn chênh lệch cũng không lớn, hiện tại xem ra là ta quá ngây thơ à. Hàn Khang bùi ngùi mãi thôi. Trước đó mình mặc dù bị Trần Vũ đánh bại, nhưng là tại hắn nghĩ đến dù là Trần Vũ mạnh hơn mình nhưng là cũng có hạn. Thế nhưng là thật nhìn thấy Trần Vũ mở ra giết chóc hình thức dáng vẻ, hắn liền biết trước đó Trần Vũ đối phó mình thời điểm căn bản là vô dụng xuất toàn lực. Cảm khái vừa rồi khí diễm phách lối vong hồn hải tặc đội người giờ phút này không còn có trước đó hung ác khí thế, tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn xem Trần Vũ. Bọn hắn thế nhưng là vong hồn hải tặc a, mà lại mỗi cái đều là siêu phàm cảnh trở lên cường giả, bây giờ tại Trần Vũ trong tay vậy mà giống như là hài nhi. Loại chuyện này để bọn hắn quả thực cho là mình là tại làm ác mộng. Đáng chết. Tạ Hồng Phong thấy cảnh này, bỗng nhiên vừa trừng mắt vọt thẳng đi lên, bỗng nhiên một đao trực tiếp liền đối Trần Vũ đầu bổ xuống. Ầm. Trần Vũ giơ kiếm hành cản vừa vặn cản lại. Cả hai giao thủ sóng xung kích để trong phạm vi 10 thức đều không người có thể tới gần. Tạ Hồng Phong một mặt hung ác trong mắt bộc phát ra sát khí mãnh liệt. Tại Tạ Hồng Phong bên cạnh mọi người tất cả đều là trong lòng lắc một cái bị Tạ Hồng Phong sát khí trấn nhiếp. Cho dù là một bên Vân Hoàng cũng là sắc mặt tái đi. Cái này đây rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người mới có như thế dọa người khí thế. Hàn Khang nhìn xem Tạ Hồng Phong ánh mắt nghiêm trọng. Tạ Hồng Phong qua đều là liếm máu trên lưới đao, thời gian qua nhiều năm như thế chết ở trên tay hắn người cũng không biết có bao nhiêu, nếu không cũng sẽ không đạt được nhân đồ ngoại hiệu. Bình thường người cùng hắn đối chiến chỉ là đối mặt hắn liền muốn yếu hơn 3 điểm. Quay đầu nhìn Trần Vũ, Hàn Khang trên sắc mặt ẩn ẩn có chút lo lắng. Trần Tiên Sinh mặc dù lợi hại nhưng là dù sao niên kỷ còn nhẹ, luận kinh nghiệm khẳng định không bằng Tạ Hồng Phong, nếu như bị Tạ Hồng Phong sát khí ảnh hưởng vậy coi như nguy hiểm. Đang nói Tạ Hồng Phong nết miệng cười một tiếng đối Trần Vũ lộ ra sâm mặt răng. Tiểu tử đem huynh đệ của ta khi đồ ăn chặt không tốt, ta có thể hay không để ta đem ngươi tháo thành tám khối đâu. Nói Tạ Hồng Phong ánh mắt u lánh bỗng nhiên thôi động sát khí của mình muốn trấn nhiếp Trần Vũ. Trần Vũ khỏe miệng lại là câu lên một vòng khinh thường độ cong, chậm rãi dương mắt lên lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tạ Hồng Phong. Ngươi ở trước mặt ta thả sát khí. Nhàn nhạt một câu phối hợp Trần Vũ ánh mắt lập tức để Tạ Hồng Phong hơi sững sờ. Anh, tựa hồ có đồ vật gì bỗng nhiên bạo hưởng, sau đó toàn bộ trên thuyền tựa hồ không khí nhiệt độ đều hạ xuống không ít, mỗi người chóp mũi phảng phất đều có thể nghe được một cột như có như không mùi máu tươi. Một cố khiến người sợ hãi cực hạn sát ý đột nhiên từ Trần Vũ trên thân phóng lên tận trời. Mà Trần Vũ tóc dài càng là không gió mà bay, tất cả đều phiêu tán bắt đầu. Cái gì? Tạ Hồng Phong sắc mặt đại biến, hoàn toàn không thể tin được, hắn cảm giác trước mặt Trần Vũ tựa hồ đột nhiên biến thành núi thây biển máu, mình tựa như là một con giun dế tại biển máu vô tận trước mặt không bằng cái rắm. Vân Hoàng dọa đến toàn thân nổi da gà đều dựng đứng lên nhìn xem Trần Vũ, hàm răng run lẩy bẩy nói không ra lời. Hàn Hàn thúc Trần tiên sinh đây là làm sao? Hàn Khang gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, con ngươi mãnh liệt xúc động trong lòng đã một mảnh kinh đào hải lãng. Ông trời của ta, tại sao có thể như vậy, cỗ này sát khí là chuyện gì xảy ra? Trần tiên sinh rốt cuộc là ai? Hàn Khang không cách nào tin gào thét lớn. Trần Vũ sát khí như là trên trời hạo nhật, mà Tạ Hồng Phong sát khí tựa như là đồng đóm. Cả hai quả thực không phải một cái lượng cấp bên trên, hoàn toàn không có được khả năng so sánh. Thế nhưng là Trần Vũ mới bao nhiêu lớn điểm? Cho dù là Vân Đằng Đế quốc lao quái vật cũng không có khả năng có dạng này sát khí ngất trời a. Mới vừa rồi cùng Trần Vũ giao thủ những hải tặc kia giờ phút này tất cả đều cả kinh rút lui mấy bước. Đáng chết, ta giết bao nhiêu người lúc này mới có hiện tại sát khí. Vốn cho rằng tại Vân Đằng trong đế quốc cũng sẽ không có người so với ta sát khí càng mạnh thế, nhưng là tiểu tử này. Tạ Hồng Phong trong lòng kinh dị nhìn xem như là quỷ thần Trần Vũ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi đến cùng từng giết bao nhiêu người? Tạ Hồng Phong khô khốc mà hỏi. Trần Vũ khẽ miệng nhẹ nhàng kéo một cái uy nghiêm nói, bao nhiêu người? Không, ngươi hẳn là hỏi ta hủy diệt qua bao nhiêu cái tinh hệ. Vâng. Tựa như kinh thiên nộ lôi tại Tạ Hồng Phong trong đầu đống nhiên nổ vang. Ngươi nói cái gì? Nhìn xem Trần Vũ dáng vẻ, mặc dù lý trí nói cho Tạ Hồng Phong trước mặt người trẻ tuổi này căn bản cũng không có hủy diệt tinh cầu lực lượng thế, nhưng là ta không biết vì cái gì nội tâm của hắn lại có một thanh âm tại điên cuồng gào thét. Trần Vũ lời nói là thật. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chương 830, hung ác điên cuồng. Chương 830, hung ác điên cuồng. Tiểu tử ngươi thật ngu cuồng. Đè xuống kiếp sợ trong lòng, Tạ Hồng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên xoay chuyển đại đao trong tay như là gió táp lần nữa đối Trần Vũ bổ xuống. Hắn sợ nếu như chính mình lại không có động tác, chỉ sợ cũng không còn có dũng khí xuất thủ. Đối mặt cái này khí thế hung hung một kích, Trần Vũ sắc mặt không có biến hóa chút nào, y nguyên chỉ là giơ kiếm ở trước ngực bỗng nhiên quét qua. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Trần Vũ dưới chân bong tàu bị oanh nhiên giẫm sụp đổ, mà Tạ Hồng Phong lại là bị cường đại lực phản chấn trực tiếp đánh bay ra ngoài, đợi đến rơi xuống đất thời điểm liền lùi lại 7-8 bước mới khó khăn lắm đứng vững. Lão đại, đông đảo hải tặc tất cả đều quá sợ hãi Tạ Hồng Phong lực lượng, cho dù là tại vong hồn hải tặc trong đội cũng là có thể xếp vào 3 vị trí đầu tồn tại thế, nhưng là vừa rồi lại bị tung bay rồi. Tạ Hồng Phong càng khiếp sợ. Đáng chết, gia hỏa này khó nói là biến thái a. Lực lượng của thân thể vậy mà mạnh như vậy. Đây rốt cuộc là từ đâu bên trong xuất hiện quái thai? Sát khí mạnh hơn hắn, lực lượng mạnh hơn hắn, càng thêm mấu chốt chính là đối phương niên kỷ bất quá 20 đến tuổi. Nghĩ đến những thứ này, Tạ Hồng Phong trong lòng liền tràn ngập lo lắng cùng chấn kinh. Kẻ này quyết không thể lưu. Nếu không toàn bộ vong hồn hải tặc đội cũng có thể chôn vùi ở trên tay của hắn. Một nháy mắt, Tạ Hồng Phong trong lòng liền toát ra ý nghĩ như vậy, cùng tiến lên loạn đao chém chết hắn. Tạ Hồng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo đại đao cái thứ nhất xuống tới. Ở phía sau hắn đông đảo vong hồn hải tặc người giờ phút này cũng là hai mắt phiếm hồng quái khiếu tất cả đều xuống tới. Liếc nhìn lại như là dòng lũ tràn ngập không thể ngăn cản vì thế. Trần Vũ hai mắt một lập bá long kiếm nơi tay tóc dài không gió mà bay trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi đồng dạng liền xông ra ngoài. Giết! Một tiếng gào to cả hai bỗng nhiên xung kích lại với nhau. Kiếm quang bắn ra bốn phía đao quang xâm hàn mấy chục đem khảm đao tất cả đều phóng tới Trần Vũ nhất là Tạ Hồng Phong chạm kích càng là hung ác điên cuồng vô cùng. Nhưng là bọn hắn cùng Trần Vũ so với bọn hắn cùng hơn. Bọn hắn hung Trần Vũ so với bọn hắn càng hung. Đối mặt mọi người công kích Trần Vũ ngửa mặt lên trời gào thét một tay cầm bá long kiếm hành tạo thiên quân trực tiếp đem bốn người chém ngang lưng. Tay kia thì là năm con thành trảo biến hóa ra kim sắc long trảo dáng vẻ không tránh né chút nào đối chém về phía đầu lâu mình một đao trực tiếp tay không chụp tới. Thấy cảnh này Vân Hoàng dọa đến hoảng sợ gào thét bắt đầu gương mặt xinh đẹp trắng bệnh một mảnh. Hàn Khang càng là con người đột nhiên rụt lại thân thể đều cảm giác đống nhiên mắt lạnh. Cầm đao người kia trong mắt lại là vui mừng. Ha ha ngớ ngẩn vậy mà mưu toàn tay không tiếp ta chẳng kích. Nhìn ta đem ngươi chém thành hai khúc. Bạch. Đao quang ở giữa không trung lại là đột nhiên định trụ. Nhìn kỹ liền thấy Trần Vũ năm ngón tay vậy mà nắm bắt lưỡi đao để kia chạm kích cũng không còn cách nào trước tiến vào mảy may. Không có khả năng. Người kia con ngươi co rụt lại âm thanh la hoảng lên. Hắn nhưng là siêu phàm cảnh chút thành tựu cường giả kết quả mình dùng hết toàn lực chạm kích lại bị người dùng tay cho nắm rồi. Loại chuyện này quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Trần Vũ đối người kia lại là uy nghiêm cười một tiếng. Ngớ ngẩn chết đi. Giang giác. Năm ngón tay đột nhiên dùng sức sau đó tại Trần Vũ đao trong tay liền trực tiếp bị bóp nát. Mà Trần Vũ tay càng là không ngừng chút nào chỉ ở nháy mắt liền bóp lấy cổ của người nọ đột nhiên uốn éo để người kia trực tiếp tắt thở. Toàn bộ quá trình bất quá là chớp mắt sự tình. Đều cút cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng Trần Vũ dẫn theo người kia hướng về một cái sông về phía mình người hung hăng một đập. Chỉ nghe được anh một tiếng lập tức xông lại người kia trực tiếp bị Trần Vũ đập giữa trời sụp đổ. Mà Trần Vũ trong tay người kia đồng dạng hóa thành một mảnh huyết vụ. Yên tĩnh. Nguyên bản phân loạn tràng diện đột nhiên an tĩnh lại. Bạch bạch bạch. Tất cả hải tặc tất cả đều từng bước một rút lui ra ngoài nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Ma ma quỷ hắn hắn là ma quỷ. Có người kinh ngạc nói thanh âm bên trong tràn ngập run rẩy. Thời khắc này Trần Vũ một tay cầm kiếm đấm máu mà đứng tóc dài bay múa thần sắc đạm mạc như là vĩnh hằng không ngã đại ma thần khiến người kính sợ. Vân Hoàng nhìn xem Trần Vũ che lấy miệng nhỏ trong ánh mắt có kính sợ càng có một tia ái mộ. Tạ Hồng Phong nhìn xem Trần Vũ ánh mắt ngưng trọng vô cùng không còn có ngay từ đầu khinh thị. Hắn quét mắt bốn phía nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Vừa rồi lúc đến nơi này bọn hắn còn có 100 người, nhưng là bây giờ chỉ là không đến 40 người. Bất quá chỉ trong chốc lát thôi vậy mà chết hơn phân nửa. Hơn nữa còn tất cả đều là siêu phàm cảnh cường giả. Đáng chết cho dù là siêu phàm cảnh đại viên mãn cường giả muốn làm đến bước này cũng không dễ dàng hắn làm sao lại mạnh như vậy. Siêu phàm cảnh đại viên mãn loại kia cấp độ cường giả cho dù là tại toàn bộ Vân Đằng trong đế quốc đều không phải quá nhiều mà lại mỗi người đều là tuổi tác lớn. Có người kia vậy mà còn trẻ như vậy. Đáng chết tin tức bên trên không phải nói Vân Hoàng bên người không có mang người nào a? Làm sao lại xuất hiện một gia hỏa như thế? Tạ Hồng Phong cảm giác lần này bọn hắn thật là đá phải một khối tấm sắt. Giờ phút này hắn thật hận không thể đem cái kia đưa tin tức người chặt cái náo loạn. Cong. Trần Vũ giơ lên bá long kiếm xa xa chỉ vào Tạ Hồng Phong. Ngươi vừa rồi nói ta giết ngươi huynh đệ giống chém dưa thái rau. Ngươi nói không sai hiện tại ta muốn tới chặt ngươi. Và anh. Tạ Hồng Phong con mắt đống nhiên chừng một cái trong ngực nộ khí cuộn cuộn. Tiểu tử đừng quá cuồng. Lần sau gặp lại chúng ta vong hồn hải tặc đội tất lấy mệnh của ngươi. Chúng ta đi. Ra lệnh một tiếng Tạ Hồng Phong mang theo huynh đệ của mình liền muốn tối lui. Vân Hoàng còn trên thuyền mọi người nghe nói như thế trong lòng tất cả đều là bỗng nhiên buông lỏng một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác tự nhiên sinh ra. Bất quá sau một khắc Trần Vũ lời nói liền để bọn hắn sững sờ. Muốn đi? Các ngươi những xuất sinh này hôm nay một cái đều đi không được. Trần Tiên Sinh không nên nói nữa. Hàn Khang lập tức quên can đạo sắc mặt lo lắng. Tạ Hồng Phong bọn hắn có thể rút đi đã là kết cục tốt nhất dù sao Tạ Hồng Phong hung danh bên ngoài thật đem hắn bức gấp còn không biết đạo hữu cái dạng gì thủ đoạn. Tạ Hồng Phong con mắt bỗng nhiên nhíu lại ánh mắt u sầm. Tiểu tử đừng cho là ta sợ ngươi tương lai đường còn rất dài chúng ta chậm rãi chơi. Và ngươi ngăn không được chúng ta. Đi. Tạ Hồng Phong một ngựa lập tức trực tiếp nhảy lên một cái sông ra màng ánh sáng phạm vi chuẩn bị trực tiếp trở lại thuyền của mình bên trên. Trần Vũ ngửa đầu nhìn lên bầu trời cười lạnh. Chậm rãi chơi. Các ngươi cũng xứng cùng ta chậm rãi chơi. Tam Long kiếm trận ra. Ngâm. Long khiếu thăng thiên. Trần Vũ đột nhiên đem trong tay mình bá long kiếm ném ra ngoài, sau đó tại Trần Vũ thân thể hai bên càng là ngưng kết ra thăng long kiếm ngự long kiếm theo sát tại bá long kiếm về sau ngang nhiên bay ra. Bất quá một lát ba đem kim kiếm liền đem Tạ Hồng Phong bọn người vây vào giữa. Cái này đây là cái gì? Tạ Hồng Phong sắc mặt đại biến. Chương 831, xin ngươi đừng thu đồ. Chương 831, xin ngươi đừng thu đồ. Giờ phút này trong tinh không vong hồn hải tặc mọi người tất cả đều hoảng sợ nhìn xem bốn phía. Ba đem kim sắc kiếm ánh sáng trình hình tam giác đem tất cả mọi người đều vây vào giữa một cỗ lăng liệt đến cực điểm kiếm khí khiến người cảm thấy làn da phát hàn. Ngươi muốn làm gì? Tạ Hồng Phong có chút bất an nói. Trần Vũ cười lạnh nói, ngươi không phải nói ta ngăn không được các ngươi. Vậy ngươi liền nhìn xem ta đến cùng có thể hay không ngăn được ngươi. Nói Trần Vũ trong tay làm ra một cái kỳ dị thủ ấn ba đem kim kiếm lập tức ong ong chấn động hình thành một tòa cự đại kiếm trận. Tam Long kiếm trận giết. Đột nhiên quát một tiếng lập tức toàn bộ kiếm trận đều vang lên tiếng long ngâm làm người ta trong lòng kinh hãi. Vô tận kim sắc kiếm khí đột nhiên trong hư không ngưng kết mà ra sau đó đối Tạ Hồng Phong bọn người bỗng nhiên đánh ra. Mẹ nhà hắn tất cả đều cho lão tử dùng ra toàn lực, cho lão tử diệt. nổi giận gầm lên một tiếng, Tạ Hồng Phong bỗng nhiên giơ lên trong tay trường đao, đao mang tăng vọt vài trăm mét. Quỷ trảm 13 giết. Nổi giận gầm lên một tiếng, Tạ Hồng Phong toàn bộ tay cầm đao cánh tay đều biến thành một mảnh huyết hồng sắc, từng cái gân xanh như là con giun tại cánh tay kia bên trên không ngừng ngọng ngậy. Quả thực như là quỷ thần chi thủ, là Tạ Hồng Phong tuyệt kỹ thành danh Quỷ Trảm 13 giết. Hàn Khang chấn kinh giống to nói. Vân Hoàng giật mình nhìn xem Trần Vũ, sắc mặt không khỏi hiện ra lo lắng. Quỷ Trảm 13 giết lúc ấy để bao nhiêu người run lẩy bẩy, Trần Vũ hắn thật sự có thể gánh vác được à? Nói liền thấy Tạ Hồng Phong trong tay trường đao tung hoành liên tiếp 13 đạo đao khí mang theo thê lương tiếng rít điên cuồng phóng tới kiếm trận muốn trực tiếp phá vỡ. Thứ phá cho ta. Trần Vũ cười lạnh, sau đó thủ lớn biến đổi, lập tức vô số đạo kim sắc kiếm khí hội tụ thành vì nghịch thiên dòng lũ ngang nhiên cùng Quỷ Trảm 13 giết đánh vào cùng một chỗ. Ngày này này này, ngay cả tiếp theo 13 âm thanh bạo hưởng kia trùng thiên đao khí tại Trần Vũ kiếm khí phía dưới liền như là giấy đồng dạng nháy mắt vỡ nát. Mà kim sắc kiếm khí dòng lũ như là gào thét như cự long ngang nhiên phóng tới Tạ Hồng Phong. Cái gì? Không. Tạ Hồng Phong sắc mặt biến đổi lớn hoảng sợ giống to. Nhưng là mượn. Bất quá trong nháy mắt Tạ Hồng Phong cả người liền bị kim sắc kiếm khí dòng lũ bao phủ hoàn toàn, đợi đến dòng lũ biến mất trước đó Tạ Hồng Phong đứng thẳng địa phương phiến vật không còn. Cái khác vong hồn hải tặc nhìn xem một màn này tất cả đều hoảng sợ bạc điểm. Không thể nghĩ đến lao đại của bọn hắn vậy mà như thế tùy tiện liền bị giết chết. Mà lại là hải cốt không còn. Lớn đại nhân tha chúng ta sai. Có người thân thể đánh lấy bệnh sốt rét đầu gối mềm nhũn ở trên bầu trời trực tiếp liền quỳ xuống. Sau đó còn lại những người kia tất cả đều quỳ xuống, mỗi người đều đang liều mạng cầu xin tha thứ. Trần Vũ sắc mặt lạnh lùng không nhúc nhích chút nào. Các ngươi cầu xin tha thứ ta không tiếp thụ. Vừa mới nói xong trong kiếm trận sát cơ tái khởi. Tất cả vong hồn hải tặc tại tiếng kêu rên bên trong tất cả đều bị kiếm khí rào sát trở thành trận trận huyết vụ. Đợi đến kiếm trận tán đi không còn có bất cứ người nào. Vong hồn hải tặc đội thứ 3 toàn diện. Trần Vũ quét mắt chiến trường trong mắt hiện ra hài lòng thần sắc. Tam Long kiếm trận uy lực quả nhiên không có để hắn thất vọng. Chỉ là đáng tiếc cái này Tam Long kiếm trận tiêu hao cũng thực tế quá lớn, bất quá thời gian ngắn như vậy trong cơ thể ta nguyên lực liền thiếu đi một nửa. Trần Vũ hơi xúc động. Hắn hiện tại nguyên lực hùng hậu trình độ cho dù là siêu phàm cảnh cực hạn người đều khó mà cùng hắn so sánh, mà lại cùng người tu hành thể nội chân lực so sánh trong cơ thể hắn nguyên lực chất lượng bên trên càng là cao hơn mấy cấp bậc. Ngay cả như vậy đều tiêu hao to lớn như thế, nếu như đổi thành những người khác chỉ sợ còn không có giết địch, chỉ là tiêu hao liền có thể đem mình cho sinh sinh mà chết. Mà trên thuyền tất cả mọi người nhìn xem một màn này tất cả đều trừng trong mắt ngạc nhiên thất thần. Chết tử quang. Hàng Khang tự lẩm bẩm tràn ngập không thể tin, sau đó hắn thân thể chấn động mạnh một cái nhịn không được hít một hơi linh khí. Hơn 100 người đó cũng đều là siêu phàm cảnh cường giả, mà Tạ Hồng Phong càng là siêu phàm cảnh cực hạn cường giả, cùng chính mình cũng tương xứng. Kết quả tại Trần Vũ trong tay bất quá giống chơi đồng dạng liền bị giết sạch sẽ. Nếu như là mình, Hàng Khang không còn dám nghĩ, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập lòng kính sợ. Vân Hoàng nhìn xem Trần Vũ càng là kích động sắc mặt đỏ bừng, trong mắt một mảnh sùng bái thân sắc. Kế tiếp theo trước tiến vào đi. Trần Vũ đối mọi người nói này mới khiến mọi người tỉnh táo lại, lập tức mỗi người tất cả đều trở lại riêng phần mình trên cương vị tiếp tục tiến lên. Trần tiên sinh ngài thực tế là quá lợi hại. Vân Hoàng chạy chậm đến đi tới Trần Vũ trước mặt một mặt sùng bái. Kia cái kia ta muốn bái Trần tiên sinh vi sư. Mời Trần tiên sinh thu ta làm đồ đệ. Phù phù. Vân Hoàng trực tiếp quỳ gối Trần Vũ trước mặt để Trần Vũ sững sờ. Ngươi muốn làm học sinh của ta? Vân Hoàng trùng điệp nhẹ gật đầu kiên định nói, đúng thế. Ta muốn cùng theo Trần tiên sinh học tập luyện đan thuật. Trần Vũ cười nhạt cười, sau đó chỉ trên bầu trời vừa rồi địa phương chiến đấu. Ta vừa rồi có kiện đồ bật rơi vào kia bên trong, nếu như ngươi có thể tìm tới lời nói ta liền thu ngươi làm đồ. Vân Hoàng sững sờ sau đó hung hăng cắn răng. Tốt, ta hiện tại liền đi. Nói Vân Hoàng liền muốn lao ra. Không được. Tuyệt đối không được. Hàng Khang kéo lại Vân Hoàng tay sắc mặt lo lắng. Tiểu thư ngươi chẳng qua là thoát thai cảnh cực hạn loại tu vi này, nếu như tiến vào tinh không bên trong quả thực chính là muốn chết. Trần tiên sinh đây là đang đoạn mất người tưởng niệm ngươi, nhưng tuyệt đối không được vờ ngớ ngẩn a. Vân Hoàng cắn răng mở miệng nói, loại cơ hội này nếu như ta bỏ lỡ mới là vờ ngớ ngẩn. Nàng có loại dự cảm Trần Vũ chính là mình nhân sinh bước ngoặt, quyết không thể bỏ lỡ. Đột nhiên hơi vung tay, Vân Hoàng lại không chần chờ bước ra một bước, cả người vọt thẳng ra thuyền bảo hộ phạm vi. Tinh không bên trong hoàn cảnh vô cùng ác liệt, tu vi không đến siêu phàm cảnh căn bản là khó mà ngăn cản. Vân Hoàng cương vừa bước vào tinh không bên trong lập tức cả người liền nhận tổn thương cực lớn. Ta muốn bái sư. Giống giận Vân Hoàng đột nhiên vọt tới, nhưng là lấy nàng thực lực trước mắt căn bản là ngăn cản không nổi loại này tàn khốc tinh không hoàn cảnh. Lập tức kiên trì bất quá nửa phút đồng hồ nàng liền triệt để mất đi ý thức. Tiểu thư, Hàng Khang cả kinh giống to đang muốn lao ra thời điểm liền thấy Trần Vũ một cái lắc mình xuất hiện lần nữa, thời điểm đã đứng tại Vân Hoàng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên. Trần Vũ mang theo Vân Hoàng trực tiếp trở lại thân tàu bên trên, thời khắc này Vân Hoàng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ngũ tạng lục phủ tại tinh không hoàn cảnh tàn khốc bên trong tất cả đều bị trọng thương. Ừm. Vân Hoàng ung dung tỉnh lại một mặt thất bại. Ta thất bại. Trần Vũ lại là lắc đầu xuất ra một hạt đan dược trực tiếp nhét vào Vân Hoàng miệng bên trong. Chỉ nghe được lốt buốt một trận bạo hưởng, Vân Hoàng thương thế bên trong cơ thể bất quá tại trong chốc lát bên trong liền triệt để khỏi hẳn, mà lại tu vi của nàng loáng thoáng ở giữa vậy mà đã ở vào làn danh đột phá. Cái này đây là? Hàng Khang trừng trong mắt nhìn xem đây hết thảy tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Không phá thì không xây được, biết rõ không thể làm người y nguyên dám vì ngươi rất không tệ. Môn hạ của ta người liền muốn có như thế đẳng cách. Trần Vũ đối Vân Hoàng nhẹ gật đầu. Vân Hoàng chấn động trận to mắt nhìn Trần Vũ. Trần tiên sinh không lão sư, ta thông qua rồi. Trần Vũ nở nụ cười nhẹ nhàng dạng. Hiện tại ngươi chính là học sinh của ta. Vân Hoàng lập tức quỳ xuống một mặt vui mừng. Học sinh Vân Hoàng gặp qua lão sư. Hàn Khang nhìn xem Vân Hoàng như thế bộ dáng cũng là một mặt kích động bất quá sau đó hắn liền thân thể chấn động nhớ ra cái gì đó trên mặt một mặt sầu lo. Một mặt lúng túng đi đến Trần Vũ trước mặt Hàn Khang thật sâu bái. Trần tiên sinh còn xin ngài không muốn thu tiểu thư làm đồ đệ. Chương 832, nhà giáo bá khí. Chương 832, nhà giáo bá khí. Hàn thúc ngươi nói cái gì? Trần tiên sinh ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Nguyên bản lòng tràn đầy vui sướng Vân Hoàng nghe tới Hàn Khang vậy mà nói ra những lời này không khỏi khẩn trương. Ngươi có ý tứ gì? Trần Vũ ánh mắt có chút meo lại trong mắt có một ít lạnh ý bao nhiêu người muốn trở thành học sinh của mình đều không có cái này phúc điểm hiện tại cái này Hàn Khang vậy mà khuyên mình không muốn tu đồ. Đùa nghịch hắn. Cắn răng Hàn Khang mở miệng nói, Trần tiên sinh ta làm như vậy tất cả đều là vì tốt cho ngươi. Tốt với ta. Trần Vũ có chút hiếu kỳ nói một chút đến cùng là vì cái gì. Hàn Khang nghĩ nghĩ lúc này mới lên tiếng. Trần tiên sinh có chỗ không biết trước đó quốc chủ Vân Ngang bệ hạ thế nhưng là âm thầm mời Tam Tuyệt lao nhân đến đây đảm đương tiểu thư lao sư. Trị liệu bệnh của tiểu thư. Chuyện này ngay cả tiểu thư cũng còn ta không biết. Cũng trách ta mới vừa rồi không có nhớ tới. Tam Tuyệt lao nhân tính tình cổ quái vô cùng tốt mặt mũi Vân Ngang bệ hạ cũng là tốn hao cái giá cực lớn mới mời hắn rời núi nếu để cho hắn biết tiểu thư bái Trần tiên sinh vi sư sẽ hại Trần tiên sinh. Tam Tuyệt lao nhân. Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút nhưng là Vân Hoàng lại là biến sắc. Phụ thân hắn làm sao lại mời Tam Tuyệt lao nhân? Vân Hoàng tự lẩm bẩm tràn ngập chấn kinh. Hàn Khang bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu thư ngươi biết lần này vì cái gì bệ hạ để ngươi đến luyện đan sư hiệp hội tận lực để cao mình luyện đan sư đẳng cấp a kỳ thật chính là vì để Tam Tuyệt lao nhân có thể coi trọng ngươi một chút a. Chỉ là lần này Trần tiên sinh hành không xuất thế khiến người chấn kinh mà lại Trần tiên sinh nói có thể chữa khỏi bệnh của ngươi ta lúc này mới cả kinh không muốn lên việc này tới. Tam Tuyệt lao nhân tại đan đạo bên trên tạo nghệ cực kỳ khủng bố. Hắn lâu dài tại tinh không du lịch theo truyền văn hiện tại hắn đã lộ ra 3 sao tam giai luyện đan sư, mà lại chỉ kém nửa bước liền muốn đột phá tứ tinh. T. Nghe nói như thế Vân Hoàng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Vân Hoàng đi dự thi lưu hỏa tinh tối cao cũng chỉ có thể ghi danh 3 sao nhất giai mà lại bộ trinh hội trưởng cũng bất quá là nhị tinh tam giai thôi. 3 sao tam giai luyện đan sư như thế tạo nghệ đủ để trở thành các thế lực lớn thượng khách cho dù là bọn hắn Vân Đằng đế quốc đối mặt loại này tồn tại cũng muốn tôn kính có thừa. Dù sao một cái như thế đẳng cấp luyện đan sư nó người sau lưng mạch thế nhưng là khó có thể tưởng tượng khổng lồ. Lão sư ta không muốn làm người khác học sinh. Vân Hoàng nhìn xem Trần Vũ trong mắt chứa đầy nước mắt biểu lộ đau khổ. Kể từ cùng Trần Vũ gặp nhau đến nay nàng liền bị Trần Vũ thật sâu hấp dẫn. Vừa rồi nàng thật vất vả mới trở thành Trần Vũ học sinh để nàng cảm giác mình quả thực không nên quá hạnh phúc. Thế nhưng là không nghĩ tới bất quá một lát công phu sự tình liền biến thành cái dạng này. Trong lúc nhất thời nàng cảm giác đây quả thực là tại trong lòng của nàng hung hăng cắt xuống một miếng thịt. Nhìn Vân Hoàng Trần Vũ cười nhạt một tiếng một phái tự tin. Đã bị ta thừa nhận kia chỉ là một cái Tam Tuyệt lão nhân đây tính toán là cái gì đồ vật. Chỉ có ta cướp người đồ vật cho tới bây giờ không có người có thể giành được đi ta đồ vật. Nếu như cái kia Tam Tuyệt lão nhân dám đến tìm phiền toái ta không ngại để hắn biết cái gì là kính sợ. Hàn Khang khẽ giật mình nhìn xem Trần Vũ thật sâu thở dài. Hắn biết lấy Trần Vũ tính cách quả quyết sẽ không lùi bước. Đến lúc đó thực tế không được chỉ có thể để bệ hạ ra mặt bảo trụ Trần tiên sinh á Trần tiên sinh mặc dù có thể là cái nào đó thế lực lớn ra thiên tài nhưng vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Hàn Khang trong lòng nghĩ như vậy đến. Mặc dù Trần Vũ trước đó tại luyện đan sư hiệp hội biểu hiện kinh diễm tuyệt luân nhưng là Tam Tuyệt lão nhân dù sao đã thành danh hồi lâu. Hàn Khang không cho rằng Trần Vũ có thể thắng được đối phương. Cùng Hàn Khang lo lắng so sánh Vân Hoàng lại là dị thường vui vẻ nhìn xem Trần Vũ trong mắt đều là cẩn thận tâm. Vừa rồi lao sư nói ta là hắn đâu? Nghĩ đến đây bên trong Vân Hoàng liền cảm thấy mình trên mặt nóng bỏng một mảnh một loại dị dạng cảm giác vui sướng hiện lên ở trong lòng của nàng. Trên đường đi Vân Hoàng rõ ràng sinh động rất nhiều hỏi Trần Vũ rất nhiều có quan hệ luyện đan cùng vấn đề về mặt tu hành lấy Trần Vũ kiến thức Vân Hoàng những vấn đề này trong mắt hắn thực tế là ngây thơ buồn cười mỗi lần đều có thể đơn giản sáng tỏ giảng giải ra. Nghe tới Trần Vũ giảng giải Vân Hoàng cả người đối Trần Vũ càng phát ra bội phục như là một cái tiểu mê mội hận không thể dính tại Trần Vũ bên cạnh. Cho dù là Hàn Khang nghe tới Trần Vũ đàm luận tu hành nội dung sau đều cảm thấy trận trận không thể tư nghị. Hắn nhưng là siêu phàm cảnh cực hạn cường giả nhưng là nghe Trần Vũ giảng bài sau mới phát hiện mình đối với tu hành lý giải cùng Trần Vũ so sánh quả thực chính là cặn bã. Trần tiên sinh lý giải vậy mà như thế tinh thâm tại sao có thể như vậy hắn vẫn còn con nít ta. Hàn Khang trong lòng gào thét lớn Trần Vũ bất quá 20 đến tuổi trong mắt hắn đích thật là hài tử. Nhưng là bàn về thực lực đến Hàn Khang cảm giác mình tại Trần Vũ trước mặt mới là một đứa bé. Thiên phú như vậy chỉ cần Trần tiên sinh có thể ẩn nhẫn lại có lẽ khỏi phải mấy năm Tam Tuyệt lão nhân cũng không phải đối thủ của hắn. Hàn Khang tâm tư bách chuyển đã quyết định ra đến bất luận thế nào đều muốn bảo trụ Trần Vũ. Trải qua 2 ngày thời gian đi đường Trần Vũ bọn người lúc này mới đi tới Vân Đằng Đế quốc quốc đô Châu Vân Đằng Tinh. Vân Đằng Tinh lớn tiểu chừng 4 cái địa cầu lớn tiểu chia làm 9 mảnh đại lục Vân Đằng Đế quốc quốc đô Thiên Hồng Thành ngay tại trung ương nhất ở giữa đại lục. Cái khác 8 mảnh đại lục như là hộ vệ đem Thiên Hồng Thành hộ vệ ở giữa. Lão sư đây chính là Thiên Hồng Thành. Vân Hoàng giống như là một cái hướng dẫn du lịch hướng về Trần Vũ giới thiệu. Một bên Hàn Khang lại là lông mày chậm rãi nhíu chung một chỗ nhìn xem Vân Hoàng trịnh trọng mở miệng. Tiểu thư ngươi lần này trở về sau vẫn là phải cẩn thận một chút ta luôn cảm thấy trước đó vong hồn hải tặc người nửa đường chặn giết ngươi không phải sự tình đơn giản như vậy. Mà lại dọc theo con đường này ta nhiều lần suy nghĩ ngươi chuyện bị chúng độc chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Đại hoàng tử hắn đã từng đi vây quét qua vong hồn hải tặc. Hàn Khang chưa nói xong nhưng là Vân Hoàng sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi trong mắt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị sau đó sắc mặt cũng đồng dạng âm trầm xuống. Làm sao trong nhà không bình yên? Trần Vũ nhàn nhạt hỏi. Vân Hoàng thật sâu thở dài. Lão sư độc trên người ta ngươi biết là lúc nào xuất hiện a? Trần Vũ nói, nhìn trong cơ thể ngươi độc tính phát tác bộ dáng cũng đã có mấy năm. Vân Hoàng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt một mảnh nặng nề. 3 năm ta độc là tại 3 năm trước đây đột nhiên xuất hiện, mà tại 3 năm trước đây khi đó phụ hoàng cố ý đem toàn bộ Vân Đẳng Đế quốc giao cho ta. Lúc ấy cùng ta cùng cha khác mẹ đại ca Vân Thiên Cơ cũng biết. Trần Vũ hơi nheo mắt lại chậm rãi nhẹ gật đầu. Bằng vào lịch duyệt của hắn trên cơ bản đã biết hết thảy. Thật xin lỗi lão sư. Vân Hoàng nhìn xem Trần Vũ một mặt áy náy. Nếu như ngài muốn rời khỏi lời nói ta hiện tại liền có thể đưa ngài rời đi. Ta tuyệt sẽ không liên lụy ngài. Nhìn xem Trần Vũ, Vân Hoàng trong ánh mắt một mảnh kiên định. Trần Vũ nhìn xem Vân Hoàng cười bướt bướt Vân Hoàng đầu. Ta nếu là lão sư của ngươi vậy mạng của ngươi chính là ta, trừ ta ra không có bất kỳ người nào có thể tổn thương ngươi. Dừng một chút, Trần Vũ trong mắt sát cơ lóe lên. Nếu có vậy liền chết. Chương 833, Phi Tiên Lô chương 833, Phi Tiên Lô. Vân Hoàng khẽ giật mình, Trần Vũ bá khí rung động thật sâu nàng. Thật sâu bái Vân Hoàng tràn ngập cảm động. Hàn Khang cũng là nhẹ nhàng chấn động đùi ngùi mãi thôi. Trần Tiên Sinh quyết đoán Hàn Khang chịu phục. Trần Vũ không thèm để ý phất phất tay mở miệng lần nữa. Bất quá trước đó ta còn có một chuyện muốn làm. Các ngươi cũng biết đạo cái này bên trong nào có lò luyện đan, ta cần một cái lò luyện đan. Hắn hiện tại nếu như muốn lại luyện chế tốt hơn đan dược phổ thông, lò luyện đan đã không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, nhất định phải lò luyện đan tốt hơn mới có thể. Vân Hoàng nghĩ nghĩ bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Đối trong tay của người kia thế nhưng là có một cái phi tiên lô. Phi tiên lô? Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Vân Hoàng nhẹ gật đầu nói, không sai, cái này phi tiên lô thế nhưng là rất tốt lò luyện đan. Chỉ sợ tại toàn bộ Vân Đẳng Đế quốc không có so với nó tốt hơn. A. Trần Vũ ánh mắt sáng lên có chút hứng thú. Phi tiên lô ở đâu? Phi tiên lô nghe nói thế nhưng là luyện khí đại sư Văn Nhạc chế tạo, về sau không biết là làm sao lưu lạc đến chúng ta Vân Đẳng trong đế quốc, bị chúng ta Vân Đẳng đế quốc đệ nhất phú hào Khương Vĩnh Phúc đạt được. Nghe nói như thế Trần Vũ sửng sốt. Vậy mà là Văn Nhạc làm. Vân Hoàng nhẹ gật đầu tò mò nhìn Trần Vũ. Đúng vậy, A, Văn Nhạc đại sư thế nhưng là rất nổi danh, đây này một tay luyện khí bản sự cực kỳ lợi hại, rất nhiều người đều khát vọng có thể có được Văn Nhạc đại sư chế tạo vũ khí đâu. Làm sao lão sư biết hắn? Trần Vũ nở nụ cười ý vị không hiểu. Mình đương nhiên nhận biết. Cái kia luôn yêu thích tại trước mặt người khác trang bức giá hỏa, lúc ấy vì để cho mình chuyển cho hắn một tay thất truyền luyện khí thuật thế nhưng là rất là vui vẻ đi theo phía sau mình mở miệng một tiếng đại ca hô hào, a hiện tại Văn Nhạc chỉ bất quá tại cái này bên trong có chút danh tiếng thôi, thế nhưng là tương lai hắn nhưng là danh chấn tinh không luyện khí đại sư. Mà hết thể này đều cùng Trần Vũ thoát không ra liên quan. Cười lắc đầu, Trần Vũ lúc này mới thu hồi suy nghĩ. Đã như vậy lời nói chúng ta trước hết đi Khương Vĩnh Phúc kia bên trong lấy được phi tiên lô đi. Nói ba người trực tiếp tiến về Khương Vĩnh Phúc nơi ở Trần Tiên Sinh. Khương Vĩnh Phúc người này tài đại khí thô, cho dù là ta gặp được hắn cũng muốn lấy lễ để tiếp đón ngài, không nên đem hắn làm cho quá gấp. Vân Hoàng nhắc nhở nói, tài có thể thông thần làm Vân Đẳng Đế quốc đệ nhất phú hào Khương Vĩnh Phúc tại Vân Đẳng Đế quốc bên trong cho dù là người trong hoàng thất cũng muốn giao hảo hắn. Trần Vũ nhẹ gật đầu, chỉ cần hắn phối hợp ta sẽ không làm sao hắn. Vân Hoàng cùng Hàn Khang hai người nhìn lẫn nhau một cái khỏe miệng đều là co lại. Dám nói thế với người chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn trước mắt cái này một vị. Cảm khái ba người liền hướng đi vào trong, đi còn không có vào cửa liền nghe tới một cái bén nhọn thanh âm truyền ra. Khương tiên sinh, phi tiên lô lần này chúng ta là tình thế bắt buộc, ngươi nói đi cần bao nhiêu tiền mới có thể cho chúng ta. Cái gì? Nghe nói như thế Vân Hoàng sững sờ. Lại còn có những người khác cũng muốn phi tiên lô. Ồ, có ý tứ. Đi chúng ta đi xem một chút. Trần Vũ trong mắt hơi híp cười lạnh lạnh nói. Còn có người dám đoạt hắn nhìn chúng đồ vật. Ba người không hề dừng lại một chút nào, bước nhanh đi vào liền thấy tại Khương Vĩnh Phúc nơi ở trong sân đang có mấy người đứng tại kia bên trong. Trong đó một người toàn thân phục trang đẹp đẽ, thứ ở trên thân không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành, lộ ra một cỗ hào khí. Chính là Vân Đẳng Đế quốc đệ nhất phú hào Khương Vĩnh Phúc. Mà ở đây người đối diện đứng bốn người, một người cầm đầu thì là một nữ tử cũng là ung dung hoa quý tràn ngập cao cao tại thượng khí tức, chỉ là đôi mắt kia bên trong lộ ra một tia tàn nhẫn cùng ác độc thần sắc. Hồng Tuyên Hòa. Nhìn thấy nàng này Vân Hoàng chấn kinh hô lên, không thể nghĩ đến nữ tử này vậy mà cũng tại cái này bên trong. Trần tiên sinh, nữ tử này là đại hoàng tử Vân Thiên Cơ vị hôn thê Hồng Tuyên Hòa, mà lại Hồng gia tại Vân Đẳng Đế quốc càng là một cùng một hào môn thế lực ngập trời. Trần Vũ quét mắt Hồng Tuyên Hòa nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Giờ phút này Hồng Tuyên Hòa cũng nhìn thấy ba người lập tức lông mày một dương hơi kinh ngạc. Ừm, các ngươi vậy mà trở về rồi. Bạch Vân Hoàng sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hồng Tuyên Hòa câu nói này ý vị quá sâu xa. Vong hồn hải tặc sự tình 80-90 đã định ra đến rồi. Làm sao chúng ta trở về rất vượt quá dự liệu của ngươi? Vân Hoàng lạnh lùng nói. Hồng Tuyên Hòa khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái cay nghiệt bờ môi lộ ra rất là ác độc. Trở về tốt nhất, nghe nói gần nhất thế nhưng là có rất nhiều giặc cỏ làm loạn các ngươi, nhưng tuyệt đối đừng chết trên đường. Hồng Tuyên Hòa nhìn xem Vân Hoàng mấy chữ cuối cùng nói càng rõ ràng. Hồng Tuyên Hòa, ngươi có ý tứ gì? Vân Hoàng dù sao tuổi nhỏ nghe nói như thế lập tức tức giận đến bạo tạc. Hồng Tuyên Hòa lập tức cười lạnh, gọi ta tẩu tử. Ngươi tiểu nha đầu này không có lớn không có tiểu. Ngươi dạng này thật đúng là cho bệ hạ mất mặt, cùng ngươi ca ca so càng là kém xa. Ngươi. Vân Hoàng tức giận đến toàn thân phát run, lại là một câu đều nói không nên lời. Trần Vũ lại là cười lạnh, một cái tiện nữ nhân cũng dám để Vân Hoàng gọi ngươi tẩu tử. Ngươi phối a? Hồng Tuyên Hòa nụ cười trên mặt lập tức biến mất, lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt nhộn nhạo sắc cơ. Ngươi là ai? Hẳn là Vân Hoàng tìm Tiểu Bạch Kiếm. Thật sự cho rằng dính vào Vân Hoàng liền bên báo rồi. Ngươi tin hay không, dù là có Vân Hoàng bảo hộ ngươi, ta giết ngươi cũng bất quá là trong nháy mắt. Hồng Tuyên Hòa cho rằng Trần Vũ là muốn tại Vân Hoàng trước mặt biểu hiện một phen, cho nên mở miệng không có chút nào cố kỵ. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện đống nhiên khẩn trương lên. Trần Vũ nhìn vẻ mặt ngạo khí Hồng Tuyên Hòa khinh thường cười một tiếng. "Giết ta, ngươi có thể thử một chút." Hồng Tuyên Hòa hơi nheo mắt lại nhẹ nhàng nâng tay ngoắc ngoắc, lập tức tại sau lưng Hồng Tuyên Hòa mấy người tất cả đều là một mặt nhe răng cười chuẩn bị hướng Trần Vũ động thủ. "Hồng Tuyên Hòa, nếu như ngươi dám đối lao sư ta động thủ ta tuyệt không bỏ qua ngươi." "Cái gì?" Hồng Tuyên Hòa sững sờ nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập giận mình. "Hắn là lao sư của ngươi." Vân Hoàng ngạo nghễ nhẹ gật đầu, "Đúng vậy." Nghe nói như thế Hồng Tuyên Hòa tại ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn đột nhiên ôm bụng cười ha ha. "Ai u thật là chết cười, ta còn tưởng rằng ngươi là từ đâu bên trong tìm đến tiểu Bạch kiểm, kết quả nguyên lai là lao sư của ngươi." Phất phất tay Hồng Tuyên Hòa nói, "Vân Hoàng á, ta nên nói ngươi ngốc hay là ngốc? Vậy mà tìm như thế một cái tiểu Bạch kiểm làm lao sư của ngươi. Làm sao để hắn trên giường dạy ngươi a? Ngươi người vô sỉ." Vân Hoàng tức giận đến kêu to, nhưng là Hồng Tuyên Hòa lại không thèm để ý chút nào, chỉ là phất phất tay. Khỏi phải giết hắn, Tam Tuyệt lão nhân sẽ để cho hắn chịu không nổi, hắc hắc. Không còn đi nhìn Trần Vũ ba người, Hồng Tuyên Hòa nhìn xem Khương Vĩnh Phúc nở nụ cười. "Khương tiên sinh, phi tiên lô ta là nhất định phải đạt được. Đương nhiên ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, ngươi nhìn đây là cái gì?" Khương Vĩnh Phúc nghi hoặc mà nhìn xem Hồng Tuyên Hòa, cùng thấy được nàng xuất ra đồ vật về sau lập tức mở to hai mắt nhìn. "Đây là Ngũ Thải Quy Nguyên Thảo. Chương 834, mời ngài nhất định phải nhận lấy. Chương 834, mời ngài nhất định phải nhận lấy." "Cái gì? Vậy mà là Ngũ Thải Quy Nguyên Thảo?" Nghe nói như thế cho dù là Vân Hoàng đều là chấn động mạnh một cái không thể tin được. Trong truyền thuyết Ngũ Thải Quy Nguyên Thảo thế nhưng là chỉ có đế quốc xa xôi nhất Lan Đan Tinh Vong Ưu Cốc mới có dược dụng giá trị cực cao, nhưng lại cực kỳ thưa thớt mà lại rất khó thu hoạch được, quả thực chính là có tiền mà không mua được. Không nghĩ tới vậy mà tại cái này bên trong nhìn thấy. Hàn Khang cũng là sắc mặt nặng nề. Ngũ Thải Quy Nguyên Thảo giá trị cùng Phi Tiên Lô so sánh không kém chút nào, không nghĩ tới Hồng Tuyên Hòa vậy mà xuất ra cái này cùng bà bối. Trong lúc nhất thời lòng của hai người đều chìm đến đáy cốc. Hồng Tuyên Hòa nhìn xem ba người khỏe miệng lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Không sai, chính là Ngũ Thải Quy Nguyên Thảo. Ngũ Thải Quy Nguyên Thảo thế nhưng là đến bổ chân phẩm, nghe nói Khương tiên sinh thân thể một mực không tốt, có cái này gốc Ngũ Thải Quy Nguyên Thảo về sau chắc hẳn đối Khương tiên sinh mà nói tuyệt đối có chỗ tốt rất lớn. Phi Tiên Lô bất quá là tử vật cùng Khương tiên sinh thân thể so sánh lại đáng là gì đâu. Khương tiên sinh ngài nói đúng không? Hồng Tuyên Hòa cười nhẹ một mặt tự tin. Khương Vĩnh Phúc nghe nói như thế thân hình dừng lại nhìn xem Ngũ Thải Quy Nguyên Thảo, suy nghĩ một lát cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu liền muốn đáp ứng. "Chờ một chút." Vân Hoàng gấp lập tức mở miệng. "Khương tiên sinh, cái này Phi Tiên Lô nhà ta lão sư cũng cần ngài, có thể hay không đem cái này nhường cho ta? Ngài muốn cái gì ta cũng có thể cho ngài đi chuẩn bị." Khương Vĩnh Phúc nhìn xem Vân Hoàng nghĩ nghĩ lúc này mới lên tiếng. "Các ngươi đều muốn cái này Phi Tiên Lô, nhưng là Phi Tiên Lô chỉ có một cái, nói thực ra Hồng Tuyên Hòa cho ra điều kiện để ta rất tâm động." Nghe nói như thế Hồng Tuyên Hòa khỏe miệng nhẹ nhàng ngoắc ngoắc một mặt tự đắc. Khương Vĩnh Phúc mở miệng lần nữa nói, "Nếu như ngươi thật muốn lời nói vậy, ngươi tìm cho ta mở ra Dương Hỗn Độn Tốn Thượng Cổ Dưỡng Khí Quả Thái Hòa Rùa Rắn Cỏ loại hình, ta liền đem Phi Tiên Lô cho ngươi." Vân Hoàng nghe tới những vật này sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Cái này mấy loại thiên tài địa bảo, nhưng so Ngũ Thải Quy Nguyên Thảo còn muốn chân quý, toàn bộ Vân Đẳng trong đế quốc đều không có. Mà Hồng Tuyên Hòa đứng ở một bên nhịn không được che miệng cười khẽ bắt đầu. "Lạc lạc, ta vì lấy được cái này Ngũ Thải Quy Nguyên Thảo cũng không biết đạo tốn hao bao lớn đại giới, lấp bao nhiêu cái nhân mạng, huống chi là những vật kia." Mắt liếc thấy Vân Hoàng, Hồng Tuyên Hòa giơ cằm tự đắc cười một tiếng. "Nếu như các ngươi thật có thể xuất ra những vật này vậy ta tự nhiên nhận thua, bằng không mà nói các ngươi hay là sớm một chút cút xa một chút tương đối tốt, tỉnh tại cái này bên trong cho ta ngột ngạt." Hồng Tuyên Hòa như một con tiêu ngạo khổng tức, toàn thân trên dưới đều tản ra không ai bị nổi cảm giác. Ngươi vô sỉ." Vân Hoàng cũng không biết làm sao mắng chửi người, chỉ có thể hận hận nói một câu. Hồng Tuyên Hòa lạc lạc cười không ngừng nhìn xem Vân Hoàng vẻ mặt khinh thường. "Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi còn quá non một chút. Khương tiên sinh như thế nào? Hiện tại Phi Tiên Lô có thể cho ta đi?" Khương Vĩnh Phúc nhẹ gật đầu nói, "Có thể." Hồng Tuyên Hòa sắc mặt vui mừng, bất quá đúng lúc này một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên để nàng nhướng mày. "Cùng một cùng." Trần Vũ mở miệng thần sắc đạm mạc. "Ừm, làm sao tiểu Bạch Kiểm không hài lòng rồi?" Hồng Tuyên Hòa trêu chọc nói. Trần Vũ quét mắt Hồng Tuyên Hòa thần sắc hờ hững, sau đó liền quay đầu nhìn xem Khương Vĩnh Phúc. "Làm sao? Ngươi còn không hết hy vọng? Ta đã nói qua hoặc là liền đem vậy ta trước đó nói đồ vật muốn trao đổi cái khác không bàn nữa." Khương Vĩnh Phúc nhướng mày nhàn nhạt nói. Trần Vũ lại chỉ là cười cười. "Ngươi cho rằng dựa vào những vật này liền có thể chữa khỏi ngươi thiên tàn chi tật?" "Cái gì? Thiên tàn?" Nghe nói như thế Vân Hoàng cùng Hàn Khang đều là sững sờ, Hồng Tuyên Hòa cũng là có chút sờ không tới đầu náo vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng là Khương Vĩnh Phúc lại là thần sắc đại chấn chỉ vào Trần Vũ gắt gao trừng trong mắt, ngay cả bờ môi đều đang phát run, so trước đó nhìn thấy Ngũ Thải Quy Nguyên Thảo thời điểm càng thêm kích động. Soạt. Khương Vĩnh Phúc một phát bắt được Trần Vũ cánh tay, cả người khát vọng nhìn xem Trần Vũ. Người biết thiên tàn chi tật?" Khương Vĩnh Phúc run giọng nói, hắn cũng là tại một bản trong cổ tịch mới biết đạo mình thân hoạn thiên tàn chi bệnh, chuyện này căn bản cũng không có người nào biết, lại không nghĩ rằng Trần Vũ liếc mắt liền nhìn ra đến. "Cái này đây là có chuyện gì?" Mới vừa rồi còn nở nụ cười Hồng Tuyên Hòa trừng trong mắt nhìn trước mắt đây hết thảy triệt để ngốc trệ. Mới vừa rồi còn đối Trần Vũ không nể mặt mũi, làm sao hiện tại vậy mà biến thành cái dạng này? Cái kia thiên tàn đến cùng là cái gì? Trần Vũ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. "Chỉ là thiên tàn mà thôi, có cái gì lớn không được." Trần Vũ bắt lấy Khương Vĩnh Phúc cánh tay, một đạo hoàng long nguyên lực trực tiếp đánh vào đối phương thể nội, dựa theo một cố đặc thù quỹ tích lưu động bắt đầu lập tức để Khương Vĩnh Phúc thân thể chấn động. "Cái này loại cảm giác này." Khương Vĩnh Phúc nhìn xem Trần Vũ so vừa rồi càng thêm kích động. "Trước tiên sinh, ngươi có thể trị hết bệnh của ta?" Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, trong mắt ta đây bất quá là bệnh nhẹ thôi. Phù phù. Khương Vĩnh Phúc lập tức quỳ trên mặt đất đối Trần Vũ cuống quýt dập đầu. Tiên sinh ban cầu ngài nhất định phải giúp ta một chút ta. Hồng Tuyên Hòa nhìn xem một màn này cả người đều ngốc. Vân Đằng Đế quốc đệ nhất phú hào cho dù là đối mặt hoàng gia đều không cần quỳ lạy người bây giờ lại quỳ xuống đến rồi. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ Hồng Tuyên Hòa trong lòng đột nhiên toát ra dự cảm không tốt. Vân Hoàng cùng Hàn Khang hai người tương hỗ quên mắt trong ánh mắt cũng tràn ngập chấn kinh. Quỷ quỷ. Mặc dù biết Trần Vũ lợi hại nhưng là hai người cũng không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà lợi hại đến loại tình trạng này vậy mà để Khương Vĩnh Phúc đều quỷ. Trần Vũ nhìn xem quỷ gối trước mặt mình Khương Vĩnh Phúc nhàn nhạt mở miệng. Ta muốn phi tiên lô. Khương Vĩnh Phúc liên tục gật đầu đội vàng nói, không có vấn đề chỉ cần tiên sinh có thể cứu ta bệnh đừng nói là phi tiên lô cho dù là vật gì khác đều không có vấn đề. Không biết tiên sinh lúc nào có thể chữa bệnh cho ta. Hắn sở dĩ muốn thu thập dược liệu chính là vì trị liệu mình tiên tán chi bệnh. Nhưng là từ đông đảo trong điện tịch nhìn thấy nhưng đều là thiên tán khó giải. Hắn thu thập những dược liệu này cũng là ôm thử nhìn một chút tâm thái hiện tại gặp Trần Vũ đâu còn cần gì dược liệu. Trần Vũ mở miệng nói, chỉ cần một nén hương một gian nhà là được rồi. Tốt. Tiên sinh đi theo ta. Khương Vĩnh Phúc mắt sáng lên lập tức mang theo Trần Vũ tiến vào một gian nhà bên trong lưu lại mấy người khác tất cả đều đứng tại trong sân. Không có trải qua thời gian quá dài liền nghe tới trong phòng đột nhiên chuyển đến một trận vui sướng tiếng cười to lập tức hấp dẫn ánh mắt của mấy người. Liền thấy hai người đi ra Khương Vĩnh Phúc vậy mà có chút không lưng đi tại Trần Vũ bên cạnh một bộ cung kính vạn phần bộ dáng. Sau đó Khương Vĩnh Phúc một câu càng làm cho người sử sốt. Trần tiên sinh phi tiên lâu ngươi nhất định phải nhận lấy nếu không Vĩnh Phúc ăn ngủ không yên a. Hồng Tuyên Hòa nhìn xem một màn này triệt để sử sốt. Đây là cái quỷ gì?